ta lúc đó vậy chẳng qua là cảm thấy cái kia ván cờ rất khó. Tiền bối rất ưa thích đánh cờ, có lẽ cảm thấy hứng thú. Ngọc Diện công chúa căn bản không có suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn để Trần Phàm có thể tiến hành một trận tận hứng ván cờ. Nàng đã sớm phát giác được, Trần Phàm tại cùng nàng đánh cờ lúc rất chưa hết hứng, vậy có chút bất đắc dĩ. Vừa vận đụng phải trận kia ván cờ khảo nghiệm, Ngọc Diện công chúa lúc này liền nghĩ đến, Trần Phàm có thể tham gia cùng ván cờ tốt bao nhiêu, tuyệt đối sẽ rất vui vẻ. Thế là nàng liền lập tức chạy về Hoa Quả Sơn. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có muốn được cái gì bảo vật, chứ đừng nói là dịch tinh kỳ bàn. Vạn Tuế bỗng nhiên nhịn không được sợ hãi thán phục. Đủ kiểu mưu đầu người không có đạt được truyền thừa. Ngọc Diện công chúa căn bản cũng không có nghĩ, thậm chí trước đó cũng không biết có truyền thừa sự tình. Kết quả cuối cùng lại bị nàng đạt được. Thật sự là hữu tâm trồng hoa, hoa bất khai, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Ở trong đó nhất ẩm nhất trác, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chí lý. Vạn Tuế Hồ Vương cảm thán một tiếng. Chợt phát hiện, Ngọc Diện công chúa hai đầu lông mày ẩn ẩn có linh quang chợt động. Tựa hồ có kỳ dị gì. A, nữ nhi, ngươi không sao chứ? Thân thể có cái gì không thoải mái? Đặc biệt là cái trán. Cái kia bôi linh quang cực là lạ đặc biệt. Tựa hồ không có nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa đặc thù nào đó đạo vận. Ngươi có phải hay không có thu hoạch gì? Ngọc Diện công chúa cao mày, nghĩ một hồi. Đang đánh cờ thời điểm, ta dựa theo tiền bối phân phó cùng dịch tinh ma quân khảo nghiệm đánh cờ. Cái kia chín ván cờ cục, cực kỳ bất phàm. Tại chín ván cờ trong cục, ta tựa hồ cảm ngộ đến một loại huyền diệu khó giải thích đạo lý. Vạn Tuế Hồ Vương nhịn không được kinh hô. Cờ vận. Nghe được Ngọc Diện công chúa miêu tả, hắn lúc này hiểu được. Đó là cờ chi đại đạo cờ vận. Dịch tinh ma quân vốn là lấy cờ nhập đạo, hắn chỗ bày cuộc cờ bên trong, đương nhiên liền có cờ vận. Thế nhưng, nhiều người như vậy tham gia khảo nghiệm, không có một cái người có thể cảm thụ. Kết quả, Ngọc Diện công chúa lại đạt được. Đây chính là dịch tinh ma quân cờ vận, ẩn chứa hắn đối cờ chi đại đạo lĩnh ngộ. Ngọc Diện công chúa liền là cờ dở cái soạn, lại bị nàng đạt được. Vạn Tuế Hồ Vương minh bạch. Tuy nhiên chính thức đánh cờ người chính là Trần Phàm, nhưng những con cờ kia lại là Ngọc Diện công chúa thân thủ chỗ để. Dù cho nàng tài đánh cờ phổ thông, nhưng có thể thân thủ cùng cờ nô đánh cờ, cũng là một loại thiên đại cơ duyên. Là lấy mới có thể có đến như thế cờ vận. Phụ vương, đây chính là cờ vận. Ngọc Diện công chúa vậy rất giật mình. Nàng liên hạ cờ cũng không thế nào biết, kết quả lại đạt được cờ vận. Đây quả thực là quá may mắn. Nếu như không phải Trần Phàm, nàng như thế nào lại thông qua chín cuộc cờ? Như thế nào lại đạt được cờ vận? Đây hết thảy đều là Trần Phàm mang đến. Ngọc Diện công chúa tâm lý vô cùng cảm kích, rất muốn tìm đến Trần Phàm, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Tâm tình kích động, Ngọc Diện công chúa bỗng nhiên phát giác được kỳ quái tình huống, vội vàng kêu sợ hãi. Không tốt, phụ vương, ta bình cảnh xuất hiện buông lỏng, pháp lực chính tại vận chuyển, ta muốn đột phá. Ngọc Diện công chúa nguyên bản thực lực rất yếu, bất quá huyền tiên mà thôi. Vạn Tuế Hồ Vương cũng hoài nghi, nàng phải chăng có thể đột phá? Thế nhưng là không nghĩ tới, gặp phải Trần Phàm không mấy năm, lại muốn đột phá, sắp đi vào huyền tiên. Nữ nhi ngươi không nên hoảng loạn, ta cái này mang ngươi đến Thanh Phong Sơn bế quan. Lời con chưa dứt, Vạn Tuế Hồ Vương vội vàng dựng lên đám mây, mang theo Ngọc Diện công chúa cấp tốc chạy tới Thanh Phong Sơn. Hoa Quả Sơn dù sao cũng là tiền bối địa bàn, bọn họ chưa cho phép tiến vào, đã là đan sông. Nếu như ở đây đột phá, nhiễu loạn thiên địa linh khí, cái kia càng là đại bất kính. Bọn họ nhưng không muốn đắc tội Trần Phàm, vội vàng hướng Thanh Phong Sơn bay đến. May mắn, lúc trước kết bạn Trần Phàm về sau, Vạn Tuế Hồ Vương liền đem Thanh Phong Sơn xem như biệt phủ. Bây giờ chính thích hợp đột phá. Hai người vội vã rời đi. Vốn không có để ý, Dịch Tinh Kỳ bản còn nằm lên bàn. Dịch Tinh Ma Quân bản mệnh pháp bảo, giữa thiên địa nổi danh linh bảo. Nguyên bản có vô số người tranh đoạt bảo vật, bây giờ lại không người hỏi thăm. Không chỉ có tàn phá điêu linh, còn bị người coi nhẹ. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, có đạo thanh phong khẽ vướt mà qua. Trên bàn cờ, vậy nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Ẩn ẩn có đặc thù nào đó linh lực ba động dập dờn. Trên bàn cờ vết nứt cùng tổn hại, vậy chính đang chậm rãi khép lại. Qua một hồi lâu mà, bàn cờ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đã triệt để chữa trị, lóe ra linh bảo quang mang. Đồng nhiên, có chỉ trắng non phấn nộn tay nhỏ từ trong bàn cờ vươn ra, sơ soạn lung tung lấy chung quanh đồ vật, tìm tòi nửa ngày, cái kia tay nhỏ rốt cục bắt lấy bàn cờ mặt ngoài, đưa tay ấn, giống như muốn đi ra giống như. Ngay sau đó, một viên cái đầu nhỏ xuất hiện. Tiểu nữ hài này gương mặt mũm mĩm hồng hồng, béo mũm mĩm, cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ là cái kia đôi mắt to có chút ngây thơ bất an, tràn ngập hoang mang. Nếu như Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngọc Diện công chúa còn lưu tại nơi này, nhất định có thể thấy được tiểu nữ hài này dung mạo cùng khí linh dung nhan cực kỳ tương tự. Thế nhưng là mặc kệ là từ bề ngoài vẫn là khí chất, hoàn toàn biến bộ dáng. Trên thực tế, đây chính là dịch tinh kỳ bản khí linh. Thế nhưng là khí linh đan sông thủy liêm động bị cả trong động phủ tranh chữ hiển hiện đạo vận trùng kích, căn cơ bị hao tổn, liền dịch tinh hai chữ cũng cho đánh không có, khí linh cũng bị đánh tan, gần như sụp đổ bốn. Tại cái kia về sau, đạo vận tiếp tục cọ rửa bàn cờ không có triệt để sụp đổ, ngược lại tại đạo vận cọ rửa dưới, đạt được bổ dưỡng chữa trị, khí linh vậy đi theo tái tạo. Cái kia yêu dã sắc bén nữ tử biến mất, cái này phấn trang ngọc trác tiểu nữ hải tất thành mới khí linh. Tiểu khí linh vừa mới xuất sinh, nháy mắt to, ngây thơ đánh giá chung quanh, đối hết thệ cũng rất ngạc nhiên. Nàng trực tiếp ngồi trên bàn cờ, xoa cằm nhíu mày suy tư. A, nơi này là địa phương nào? Luôn cảm giác ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chương 164, bốn yêu tặng lễ. Đổi mới nhanh nhất. Bàn cờ tái tạo, khí linh tân sinh. Tiểu khí linh tuy nhiên còn bảo lưu lấy trước đó ký ức, nhưng vậy tổn thất không ít. Cho tới để nàng đều quên trước đó phát sinh hết thảy. Ta là dịch tinh khí linh, ta chủ nhân là dịch tinh ma quân. Tiểu khí linh nỉ non nói ra trong trí nhớ lưu lại tin tức. Đồng nhiên, nàng đống nhiên rỗi ra hai tay ôm chặt lấy đầu, sắc mặt trắng bệch. Không, ta không phải dịch tinh khí linh, ta chủ nhân cũng không phải dịch tinh ma quân. Tiểu khí linh dùng lực hất đầu, thống khổ hô to. Chỉ cảm thấy đầu giống như bị xé nứt một dạng, tràn ngập các loại lộn xộn ký ức. Có đôi khi, nàng là dịch tinh ma quân khí linh. Nhưng đó cùng nàng rõ ràng không phải cùng một cá nhân. Vậy cũng không phải nàng kinh lịch. Chỉ là một đoạn ký ức mà thôi. Nàng là tân sinh khí linh, liền dịch tinh ma quân đều không có gặp qua. Lại làm sao có thể là đối phương khí linh? Tiểu khí linh vô cùng thống khổ. Tranh chữ đạo vận đã đem dịch tinh ma quân ấn ký xóa đi. Khí linh mặc dù có cảm giác kỳ quái, chính mình trước kia tựa hồ là đi theo dịch tinh ma quân. Nhưng đối phương tuyệt không phải mình chủ nhân. Thậm chí, nàng vừa nghĩ tới dịch tinh hai chữ liền cực kỳ thống khổ. Đối phương làm sao có thể là chủ nhân của mình? Tiểu khí linh thống khổ ngẩng đầu, tựa hồ đang chất vấn thượng thiên. Ta đến cùng là ai? Ta chủ nhân là ai? Tiểu khí linh mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nàng không biết mình là người nào, cũng không biết rằng chủ nhân là ai. Thậm chí, ngay cả mình là cái gì cũng không rõ ràng. Lúc này, trên vách tường tranh chữ lại nổi lên dị động. Mờ mịt quang mang huy sái mà ra, đạo vận choáng mở từ lớn lên. Tiểu khí linh chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khoan khoái. Thân hồn cũng nhận được còn dưỡng. Mới rốt cục khôi phục lại, từng ngụm thở hổn hển. A, Trần Phàm. Tiểu khí linh chợt thấy tranh chữ phía trên ký tên. Phía trên chính là Trần Phàm ấn ký. Tiểu khí linh cười, lộ ra một bộ kiên định nụ cười. Dùng sức chút gật đầu. Ta chủ nhân là Trần Phàm. Dương quang dần dần nghiêng, mặt trời lặn phía tây. Dáng chiều như lửa, nung đỏ hơn phân nửa thiên không. Hồng nhất hình dáng dưới, mơ hồ có bóng dáng rơi tại thủy liêm động cửa. Hô, muốn ăn món ăn dân dã dễ dàng sao? Chạy xa như thế, mới chỉ phát hiện cái này một cái con mồi. Trần Phàm thở dài ra một hơi, đem một cái bộ dáng kỳ quái động vật để dưới đất. Đây là một cái cực kỳ kỳ quái chim. Bộ dáng cùng hậu thế gà không sai biệt lắm, nhưng khoảng chừng 3 cái đầu, 6 cái chân, còn có 3 cái cánh. Chính là tiếng tăm lừng lẫy con dao. Sơn Hải Kinh có vân. Có chim chỗ này, nó trạng thái như gà mà tam thủ, 6 mục đích, 6 chân, 3 cánh, tên cứ gọi con dao, ăn chi không nằm. Nghe nói vị thịt cực kỳ ngon, là vì một tả dở tài. Trần Phàm muốn ăn món ăn dân dã. Đương nhiên liền muốn ăn đỉnh cấp món ăn dân dã. Nhưng con dao quá khó tìm, hắn hơn nửa ngày mới tìm được như vậy một cái. Trần Phàm tiện tay cầm bút lên chuột bạch. Để tại lòng bàn tay ván giận. Đều tại ngươi tham ăn, ăn cái gì không được, không phải ăn con dao. Hại ta mệt mỏi hơn nửa ngày. Trần Phàm sở dĩ đến bắt con dao, cũng là bởi vì địa dụng phu nhân cố ý nhắc lên. Nàng trước kia từng thấy qua mỹ vị như vậy. Thả ta ra. Như ngươi loại này thối hầu tử. Địa dụng phu nhân nghe răng trợn mắt, nỗ lực dãy rủa. Nhưng bây giờ nàng chỉ là một cái con chuột nhỏ, bất kể thế nào phản kháng, đều vô dụng. Trần Phàm cười lạnh. Ngươi còn dám mắng ta một lần, hôm nay cũng đừng nghĩ ăn được đồ vật. Cái kia rõ ràng là nàng tìm tới con dao. Lại còn không cho nàng ăn, địa dũng phu nhân tức giận hỏng, bỗng nhiên hất đầu. Hừ, không ăn sẽ không ăn, ta cũng không hiếm có. Ai muốn ăn ngươi con này thối hầu tử làm món ăn dân dã, nhất định cũng là thối. Trần Phàm vậy tức giận cười. Không chỉ là hôm nay, không chỉ là món ăn dân dã. Liên hoa quả sơn tiên quả bàn đảo, hầu nhi tiểu, ngươi một cái cũng đừng nghĩ ăn. Nghe nói như thế, địa dũng phu nhân một cái ra tăng thể diện, phẫn hận không thôi. A, ngươi ác ma này, ngươi sao có thể dạng này, ngươi đây là ngược đại sủng vật. Địa dũng phu nhân kêu to. Liền muốn xông lên đi vậy Trần Phàm liều mạng, lại bị Trần Phàm một phát bắt được cái đuôi, lật ngược lại. Chậc chậc, ngươi không phải ta tù phạm sao? Lúc nào thành sủng vật? Địa dũng phu nhân sắc mặt đỏ lên. Tại Hoa Quả Sơn sinh hoạt để nàng đã quên chính mình thân phận chân chính, không cẩn thận nói ra trong lòng nghĩ pháp, nàng càng thêm phiền muộn. Nổi giận đùng đùng sưng mặt lên gò má, không nói câu nào. Sợ lại nói ra cái gì không nên nói. Tính toán, ta làm sao có thể cùng ngươi con này con chuột nhỏ tức giận. Trần Phàm cười cười, tiện tay nắm luốt chuột bạch đi vào thủy liêm động bên trong. Chợt sững sốt. A, cô bé này là ai? Nhìn trên bàn tiểu nữ hài kia, Trần Phàm cũng sửng sốt. Hoa này quả núi đều là hầu tử, từ đâu tới tiểu nữ hài? Thối hầu tử, ngươi có phải hay không đi nhầm? Làm sao xông vào người khác tiểu nữ hài ra bên trong? Địa dũng phu nhân một lần nữa đứng lên, ngạc nhiên nhìn xem tiểu nữ hài. Mở ra ngươi mắt nhỏ nhìn xem, đây chính là thủy liêm động. Trần Phàm im lặng nắm vuốt địa dũng phu nhân nhìn chung quanh một vòng. Địa dũng phu nhân ngây người. Đây là cái gì tình huống? Có phải hay không là ngươi trêu ra phong lưu trái, bị người tìm tới cửa? May mắn, cô bé này dáng dấp rất đáng yêu, một điểm mà cũng không giống ngươi. Trần Phàm tức giận cười. Cái gì nữ nhi, ta liền bạn gái đều không có. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây không phải sinh linh, mà là khí linh. Trần Phàm hai mắt kim quang lấp lóe. Hắn sớm đã phát động phá vọng kim đồng, trực tiếp xem thấu tiểu nữ hài thân phận. Chỉ là khí linh nhìn có chút đốc. Cứ như vậy đần độn ngồi trên bàn cờ, cũng không biết rằng sợ hãi. Địa Dũng phu nhân vậy tranh thủ thời gian túi đầu, nhìn về phía bàn cờ. Thật đúng là khí linh. Chỉ là có thể sinh ra khí linh pháp bảo cũng cực kỳ bất phàm. Càng không muốn để, bàn cờ hình dạng pháp bảo, ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Nhỏ dưới người nữ nhi ngồi bàn cờ chính là nàng sinh ra pháp bảo. Nhưng, tam giới bên trong căn bản không có lấy bàn cờ vì pháp bảo đại nhân vật. Bàn cờ, bảo vật. Trần Phàm như có điều suy nghĩ, lúc này nghĩ đến cái gì? Bàng Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương tìm đến Vạn Tuế Hồ Vương, chính là vì một cái thượng cổ đại năng, Dịch Tinh Ma Quân truyền thừa. Sau đó, Ngọc Diện công chúa vậy chạy đi thăm dò nhìn một chút. Khảo nghiệm lại là của cờ. Rơi vào đường cùng, nàng đặc biệt chạy tới Hoa Quả Sơn Trần Phàm hỗ trợ. Trần Phàm thắng 9 của cờ, vậy chơi rất vui vẻ. Khó nói, đây chính là từ Dịch Tinh Ma Quân trong động phủ đạt được đồ tốt. Trần Phàm đoán được chân tướng. Cái này bàn cờ hẳn là Ngọc Diện công chúa đạt được bảo vật. Chỉ là Thủy Liêm động cùng chỗ kia sơn cốc, khoảng cách không gần. Cái này bàn cờ làm sao lại xuất hiện tại Thủy Liêm động bên trong? Trần Phàm tả hữu quan sát một chút, nhất thời phát hiện 4 đạo lưu lại khí tức. Vạn Tuế Hồ Vương, Ngọc Diện công chúa, thậm chí Bằng Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương cũng đều đi qua. Bọn họ không có ngốc thời gian quá dài, liền đã rời đi. Chẳng lẽ lại là 4 người này thông qua khảo nghiệm, cầm tới bảo vật, cố ý đưa tới bộ này bàn cờ xem như tạ lễ, cảm tạ Trần Phàm hỗ trợ phá giải. Nghĩ tới đây 4, Trần Phàm lập tức nhịn không được lắc đầu cười lên. Bọn gia hỏa này cũng quá khách khí đi, không nghĩ tới mấy người kia còn chuyên môn đưa bảo cảm tạ. Hắn chỉ là dưới mấy trận cờ mà thôi, với lại chính mình vậy rất hưởng thụ đánh cờ quá trình, chơi rất tận hứng, cũng không phải vì cái gì trả thù lao cảm tạ. Cái này khiến Trần Phàm rất bất đắc dĩ. 4 người này đưa xong bảo vật liền rời đi, cũng không có chờ Trần Phàm trở về. Có lẽ là sợ hãi Trần Phàm không thu, cho nên cố ý lưu lại bảo vật, người cũng đã rời đi. Chương 165, cảm ngộ âm dương chí lý. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm cho là mình phát hiện chân tướng. Lần nữa nhìn kỹ tiểu khí linh, có thể sinh ra khí linh bảo vật, nhất định không đơn giản. Trần Phàm đánh giá tiểu nữ Hải vậy đồng dạng nhìn xem Trần Phàm. Ngươi chính là ta chủ nhân sao? Tiểu nữ Hải bỗng nhiên mãi thanh mãi khí mở miệng, hai mắt vụ sáng lên nhìn kỹ Trần Phàm. Trần Phàm sững sờ một cái. Nên tính là đi. 4 người kia đã phiền toái như vậy đưa ra lễ vật, hắn cũng không tốt chối từ. Tiểu khí linh nhất thời cười lên, vui vẻ vỗ tay. Quá được rồi, ta rốt cuộc tìm được chủ nhân. Chủ nhân, ngại nhưng tiến về đừng bỏ lại ta. Nhìn thấy tiểu nữ Hải khả ái như vậy bộ dáng, Trần Phàm cũng bị xúc động. Dự định nhận lấy đám người hảo ý, thu lưu cái này đáng thương tiểu nữ Hải. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tiểu khí linh sững sờ, lần nữa cảm thấy đau đầu muốn nức, thống khổ hô to. A a, đầu ta đau quá. Ta không có tên. Ta không có tên. Địa Dũng phu nhân vậy rất đau lòng, vội vàng chạy đi qua an ủi nói. Không có tên không quan hệ, để thối hầu tử cho ngươi thêm lấy một cái là được. Lời này vừa nói ra, tiểu khí linh vậy sửng sốt, chớp chớp mắt to, nhìn xem Trần Phàm. Chủ nhân, ngài ban thưởng ta một cái tên có thể chứ? Trần Phàm cười gật gật đầu. Sau đó suy tư. Yêu tử 5 tháng xa, tinh lưu tuyên cổ lớn lên. Không bằng ngươi liền gọi Liên Tinh đi. Nghe được cái tên này, Liên Tinh không nhịn được nghĩ đến chính mình thân thế. Liên Tinh. Thật sự là tốt tên. Chính mình không biết bị nhốt tại Dịch Tinh Ma Quân động phủ bao nhiêu năm tháng, đáng thương cả đời phí thời gian. Từ thượng cổ thời kỳ một mực lưu truyền, hiện tại rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Tiểu Liên Tinh cao hứng vỗ tay cười to, đối tên cực kỳ hài lòng. Đột nhiên, bàn cờ chậm rãi động. Dịch Tinh hai chữ đã bị xóa đi, để trống vị trí nhiều hai cái mới chữ, chính là Liên Tinh. Này bàn cờ cũng thành Liên Tinh bàn cờ. Địa Dũng phu nhân sắt có việc gật cái đầu nhỏ. Bàn cờ liền tựa như một cái tiểu thiên địa, quân cờ vì tinh. Lấy ván cờ diễn hóa 5 tháng hoang cổ. Không nghĩ tới ngươi con này thối hầu tử còn rất có tài văn chương. Trần Phàm sờ mũi một cái, hắn chỉ là thuận miệng muốn nổi danh chữ, không nghĩ tới còn có thể có nhiều như vậy thâm ý. Bất quá đã đối phương ưa thích, vậy là được. Đạt được Liên Tinh bàn cờ, Trần Phàm rất vui vẻ. Bàn cờ phẩm giai tạm thời không đề cập tới, trực tiếp nhất chỗ tốt, liền là rốt cục có người có thể cùng hắn đánh cờ. Dịch Tinh Ma Quân tại cờ bên trong trên đường, thiên phú dị bẩm, hắn sáng tạo ra bàn cờ, vậy tuyệt đối nắm giữ lấy cao siêu tài đánh cờ. Như vậy, Trần Phàm rốt cuộc không cần cố ý nhường. Rốt cuộc không cần bó tay bó chân đánh cờ. Hắn lúc này cầm lấy Liên Tinh bàn cờ, cẩn thận nghiên cứu. Trần Phàm cũng rất tò mò. Dịch Tinh Ma Quân đến cùng ra sao chờ tồn tại, có thể lấy cờ nhập đạo. Với lại, hắn càng thêm hiếu kỳ. Dịch Tinh Ma Quân tài đánh cờ tạo nghệ. Nghe nói Dịch Tinh Ma Quân còn cảm ngộ âm dương ma thần âm dương đạo vận. Cái này bàn cờ tuyệt đối càng thêm bất phàm. Trần Phàm lúc này bình tĩnh lại tâm thần, đầu nhập vào ở giữa bàn cờ. Trước mắt hắn hình ảnh nhất chuyển, đã đổi một bộ thiên địa. Đây là một cái cực kỳ kỳ quái mới. Thiên phương địa phương. Thế giới bị quy hoạch thành một cái người nhỏ bé. Mỗi tiết điểm chỗ cũng có hắc sắc hoặc là điểm sáng màu trắng lấp loé. Hai màu trắng đen chi phong thổi qua. Hai màu trắng đen quang ảnh lấp loé. Trên bầu trời có hai đầu cự đại cá chậm rãi trườn ra động. Một đen một trắng, âm dương rõ ràng. Âm dương. Trần Phàm tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ Dịch Tinh Ma Quân sáng tạo cờ chi đại đạo lúc, liền mượn dùng âm dương ma thần đạo vận. Không nghĩ tới, âm dương vậy mà hiển hóa như thế hoàn thiện. Nhất âm nhất dương chính là sinh. Âm dương mới là cái thế giới này căn bản. Vạn sự vạn vật đều có thể âm dương phân chia. Sinh linh, nhật nguyệt, thiên địa các loại. Trần Phàm đối âm dương cảm ngộ cực sâu. Hắn đã từng vẽ qua một bộ nhật nguyệt tinh thần đồ. Trong đó nội dung chính là nhật nguyệt tinh thần cùng lúc xuất hiện tại một khoảng trời. Đó là Trần Phàm tại một cái hoàng hôn lúc vẽ xuống. Thế giới do dương chuyển âm, nhưng lại âm dương cùng tồn tại. Tại biểu hiện một loại nào đó thiên địa chí lý. Bây giờ trong lòng của hắn linh cảm bắn ra. Thiên địa lại một lần nữa từ ban ngày tiến vào đêm tối. Trần Phàm dưới hai tay ý thức động, chậm rãi xoay tròn, dẫn đạo ra một cái âm dương chi tượng. Địa dụng phu nhân đang lúc ăn hiếu kỳ vây quanh tiểu liên tinh đảo quanh. Đột nhiên, trời tối trở nên đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn có dương quang đâu, làm sao trong nháy mắt liền đen? Địa dụng phu nhân bất mãn kêu lên, tưởng rằng mặt trời xuống núi. Một giây sau, nàng nhịn không được thần sắc đại biến. Trước mắt đen, không phải đêm tối, mà là một loại khó mà nói nên lời trí âm hắc ám. Địa dụng phu nhân thế nhưng là một cái kim tiên cảnh đại yêu, vốn là có thể nhìn ban đêm. Bây giờ, nàng đã mở to hai mắt, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Địa dụng phu nhân thất kinh tranh thủ thời gian thôi động pháp lực, muốn đốt hỏa chiếu sáng. Cũng mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, hỏa diễm đều vô pháp dâng lên, hoàn toàn không cách nào trông thấy. Tựa như giữa thiên địa đã không còn tại một tia dương khí. Nơi này cùng lúc, nàng vậy cảm nhận được một cỗ cực hạn âm hàn, tựa hồ muốn đem nàng thân thể cùng linh hồn đều muốn nuốt hết giống như. Địa dụng phu nhân dọa đến kinh hồn mất phách, thân thể nhịn không được run rẩy. Liền tại cái này lúc, trong bóng tối đột nhiên toát ra một điểm quang mang. Ngay sau đó, hào quang tỏa sáng, màu trắng liệt dương treo cao thiên không, chiếu sáng hết thể âm trí hắc tối. Âm cực chuyển dương, vô cùng mãnh liệt ánh mặt trời chiếu sáng, thiên địa sáng rõ. Địa dụng phu nhân lại một lần bị ương. Nam, ép, người nào để thiểm quang chú? Toàn bộ thế giới cũng trở nên vô cùng dương quang tràn đến. Địa dụng phu nhân kèm chút bị lóe mù mắt. Cùng ngay cùng lúc, một cỗ cường thịnh dương khí tràn ngập nàng chung quanh. Địa dụng thân thể phu nhân vậy phát sinh biến hóa. Một cỗ đặc thù khí tức chậm rãi xuất hiện. Yêu khí. Địa dụng phu nhân chính là kim mũi chuột lông trắng tinh, tu luyện biến hóa. Mặc kệ nàng tu luyện thế nào, cũng thoát khỏi không trong cơ thể yêu khí. Dù cho tu luyện tới kim tiên cảnh giới, vẫn là yêu quái. Đây cũng là yêu tộc tuyệt đại bộ phận vấn đề. Hiện tại, không chỗ không tại dương khí tràn ngập. Tan ra địa dụng phu nhân yêu khí. Bây giờ, địa dụng phu nhân đã không còn là yêu, mà là linh. Là vì linh thử. Vì thiên địa chung ái. Tư chất tiến hóa. Cũng càng dễ dàng độ qua tam thai bắt nạn. Không chỉ có như thế, địa dụng phu nhân còn cảm thấy mình tu vi tăng dài hơn nhiều. Sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Liền ngay cả thân thể, cũng biến thành càng cường đại. Đây là cái gì tình huống? Địa dụng phu nhân ngơ ngác nhìn xem Trần Phàm, hoàn toàn chấn kinh. Trần Phàm trong hai tay xuất hiện âm dương song ngư, chính lẫn nhau còn quấn, chậm rãi truyền ra động. Đột nhiên, một cỗ đặc thù khí tức bắn ra. Trần Phàm càng ngày càng thần bí bốn, liền thân ảnh cũng mơ hồ. Lúc này, Trần Phàm toàn thân tâm cũng đầu nhập vào âm dương song ngư bên trong. Hắn chỉ cảm thấy mình hóa thân thành đôi cá, ngao du âm dương thời khắc, quay lại thiên vũ. Đột nhiên, bên hai tựa hồ vang lên vật gì đó phá toái thanh âm. Bình cảnh biến mất. Ngay sau đó, linh khí như là dâng trào sóng biển đồng dạng, cấp tốc tràn vào kim đan. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Trần Phàm tâm tình không có chút nào gợn sóng, khuôn mặt bình tĩnh. Thân cùng đạo hợp, thiên nhân hợp nhất. Nước chảy thành sông, thành cửu thái ớt kim tiên. Chương 166, bành trướng vạn tuế hổ vương. Đổi mới nhanh nhất. Làm Trần Phàm đột phá đến thái ớt kim tiên thời điểm. Một bên khác, Tích Lôi Sơn. Ngọc Diện công chúa vậy kích động hiện ra tu vi. Nàng đã tấn thăng đến huyền tiên cảnh. Quá tốt, nữ nhi, người rốt cục đột phá. Vạn tuế hổ vương vô cùng mừng rỡ. Ngọc Diện công chúa loại tu vi này tốc độ đã không thua tại chính thức thiên kiêu anh tài. Liền xem như Huyền Dạ đột phá huyền tiên lúc, đều không có Ngọc Diện công chúa tuổi trẻ. Phải biết, Huyền Dạ đã là hồ tộc thiên tài. Ngọc Diện công chúa chẳng phải là càng là thiên phú dị bẩm. Bất quá, Vạn Tuế Hổ Vương không có quên. Nữ nhi, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá đến huyền tiên, đều muốn cảm tạ Trần Phàm tiền bối. Ngọc Diện công chúa trước kia bộ dáng gì, không cần nhiều lời. Hai người cũng rất rõ ràng. Với lại ham chơi tốt giật, có thể tấn thăng huyền tiên, quả thực là kỳ tích. Ngọc Diện công chúa hai mắt lóe ra kích động quan mang. Phụ vương, không bằng chúng ta đến Hoa Quả Sơn cảm tạ tiền bối. Vốn nên như vậy. Vạn Tuế Hổ Vương vỗ tay cười to. Ngọc Diện công chúa không chỉ có tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới, vậy so trước kia càng thêm hiểu chuyện, có lễ phép. Cái này khiến hắn phi thường vui mừng. Mà hết thảy này đều là Trần Phàm mang đến. Vạn Tuế Hổ Vương vô cùng cảm kích. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng nhận ơn huệ lớn như trời. Giải trừ thái tố hóa mệnh tán kích độc, thất bại huyền dạ tạo phản âm mưu. Nhật nguyện tinh thần đồ, chỉ điểm đột phá thái ớt kim tiên. Cái này mỗi loại, cái kia từng kiện, đều là bởi vì Trần Phàm mới thành công. Có thể nói, nếu như không có Trần Phàm, Vạn Tuế Hổ Vương đã sớm chết. Hắn sớm đã quyết định, mặc kệ Trần Phàm ẩn cư tại Hoa Quả Sơn có cái gì mưu tính, cần hắn làm cái gì, Vạn Tuế Hổ Vương đều sẽ nỗ lực đi làm. Tiền bối đại ân, chúng ta cha con hai người là không có cách nào báo đáp. Bất quá, nên hữu lễ đến một tổng thể không có thể thiếu. Vạn Tuế Hổ Vương lại nhíu mày. Thế nhưng, chúng ta lại có thể đưa cái gì đâu? Người bình thường tặng lễ, đơn giản là tài pháp chân bảo. Muốn cho ẩn tu đại năng tiền bối đưa công pháp, đây không phải nói đùa đâu. Hắn công pháp đối tiền bối tới nói chẳng phải là cái gì? Bảo vật, Vạn Tuế Hồ Vương lần trước thế nhưng là đưa ra hậu thiên linh bảo Hỏa Linh Châu. Kết quả Trần Phàm vậy không thèm để ý, lấy ra đồ nướng. Linh quả tiên tiểu, lại làm sao so được với bản đạo cùng hầu nhi tiểu? Nên đưa cái gì mới tốt? Hai người tính toán thật lâu, đều không có phù hợp lễ vật. Ai, chúng ta loại này tiểu nhân vật, căn bản không có đồ vật có thể cầm ra. Vạn Tuế Hồ Vương thở dài. Đương nhiên, ánh mắt hắn đi dạo. Không bằng dạng này, đã bảo vật gì cũng không vào Trần Tiền Bối pháp nhãn, không bằng đưa một chút tâm ý, hoặc là có thể đường công tặng lễ. Vạn Tuế Hồ Vương một cái tìm tới mạch suy nghĩ. Thuận ý nghĩ này tiếp tục tính toán dưới đến. Hắn dạy bảo Hoa Quả Sơn Viên Hầu. Tuy rằng không biết là dụng ý gì, nhưng vậy có chút dụng tâm. Ta xem cái kia Hoa Quả Sơn Viên Hầu pháp lực tuy là không sai, nhưng binh giáp lại cực kỳ phổ thông. Không bằng liền đưa chút binh khí khôi giáp. Vạn Tuế Hồ Vương thống trị Tích Lôi Sơn nhiều năm, để giành được to lớn cơ nghiệp. Nếu không vậy sẽ không khiến cho Ngưu Ma Vương dòm dò xét. Vừa vặn, hắn vậy góp nhặt không ít binh giáp, có thể đem ra tặng lễ. Hơi tỏ tức lòng. Vạn Tuế Hồ Vương cùng Ngọc Diện công chúa vội vàng mang theo lễ vật, vội vã chạy tới Hoa Quả Sơn. Đa tạ tiền bối, nhờ có ngài chỉ điểm ta thông qua khảo nghiệm, để cho ta đạt được một tia cờ vận linh cơ, từ đó có thể đột phá tu vi. Ngọc Diện công chúa trịnh trọng thi lễ. Cảm tạ Trần Phàm. Không sao, đây cũng là chính ngươi cơ duyên. Trần Phàm cười cười, đối Ngọc Diện công chúa đột phá vậy rất vui vẻ. Ngọc Diện công chúa lại lấy ra một cái tu di giới chỉ, hai tay dâng lên. Tiền bối nơi này không có vật gì tốt, chỉ là một chút binh khí khôi giáp, có thể trang bị Hoa Quả Sơn các binh sĩ. Còn ngài không muốn ghét bỏ? Trần Phàm thoáng sửng sốt, gật gật đầu. Hồ Lao cùng Tiểu Ngọc hữu tâm. Hoa Quả Sơn địch nhân rất ít, viên hầu đông đảo. Muốn rèn đúc binh giáp cực kỳ phiền phức. Những vật này tuy nhiên không phải rất chân quý, nhưng xác thực bớt hắn một chút phiền toái. Hai vị ngồi, ta để hầu tử hầu tôn nhóm chuẩn bị hoa quả mỹ tiểu. Trần Phàm vẫy tay, mời hai người ngồi xuống nghỉ ngơi. Đồng nhiên, Vạn Tuế Hổ Vương sửng sốt, ngơ ngác nhìn xem Trần Phàm, khiếp sợ không thôi. Trước kia, hắn cũng biết Trần Phàm tu vi bất phàm, cực kỳ thâm bất khả trắc. Thế nhưng là hiện tại, Trần Phàm rõ ràng liền đứng tại trước mắt hắn. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một tia khí thế cũng cảm giác không thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thậm chí coi là trước mắt chỉ là huyễn ảnh. Không, cho dù là huyễn ảnh, vậy tuyệt đối sẽ có khí tức ba động. Mà Trần Phàm đã hòa vào thiên địa, thân cùng đạo hợp, không chỗ tồn tại lại không chỗ không tại. Chẳng lẽ lại tiền bối lại đột phá? Vạn Tuế Hổ Vương bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phàm, hắn liền suy đoán Trần Phàm chí ít cũng là đại la kim tiên tu vi. Nếu như lần nữa đột phá, đây chẳng phải là... Vạn Tuế Hổ Vương tranh thủ thời gian cứ thế mà ngăn chặn lại chính mình suy nghĩ. Các loại trí cao tồn tại, thần thông pháp lực cao đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần tâm niệm nghĩ đến, liền sẽ bị đối phương phát hiện. Vạn Tuế Hổ Vương rất tôn trọng Trần Phàm, nhưng không muốn bởi vì một lúc suy nghĩ nhiều mà làm tức giận đối phương. Ngọc Diện công chúa kỳ quái xem phụ thân, hoang mang không thôi. Phụ vương đây là làm sao? Làm sao đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, toàn thân căng cứng, tựa hồ còn có chút run rẩy, giống như có chút sợ hãi. Dạng này sẽ có hay không có chút thất lễ? Phụ vương. Ngọc Diện công chúa vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Vạn Tuế Hổ Vương toàn thân chấn động, vội vàng lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi. Trần đạo hữu thứ tội. Trần Phàm hồn nhiên không nghĩ ra, Hồ Lao vì sao đột nhiên xin lỗi? Phải chăng có vấn đề gì? Vạn Tuế Hổ Vương cảm động lệ nóng doanh trọng. Hắn biết rõ, tiền bối nhất định phát giác được chính mình kinh nhẫn. Tuy nhiên lại khoan hồng độ lượng tha thứ chính mình, còn khéo hiểu lòng người cho mình bậc thang, cho phép chính mình đặt câu hỏi. Đạo hữu. Vạn Tuế Hổ Vương thử nghiệm mở miệng, nhưng lại nhịn không được lòng tràn đầy đắng chát. Hắn loại tiểu nhân này vật, lại nào có tư cách cùng như thế đại năng cùng xương đạo hữu? Thế nhưng là đối phương lại đặc cách chính mình, quả thực là thiên đại vinh hạnh. Vạn Tuế Hổ Vương lại kích động run rẩy lên. Đạo hữu, ngài gần đây tốt không? Trần Phàm sững sờ một cái. Đoạn thời gian trước, Vạn Tuế Hổ Vương mới tại Hoa Quả Sơn ăn qua đồ nướng, đại gia vừa mới đã gặp mặt, về phần loại vấn đề này, còn tốt. Trần Phàm ăn ngay nói thật, hắn đã tấn thăng thái ớt kim tiên cảnh giới, tâm tình có chút không sai, gần nhất hơi gặp được một ít phiền phức, nhưng rất dễ dàng liền giải quyết bốn. Vạn Tuế Hổ Vương kinh dị một tiếng, đại la đột phá cảnh giới, vậy mà chỉ là tiểu phiền toái, với lại rất dễ dàng liền giải quyết. Trần Phàm đến cùng ra sao chờ thiên phú, vậy mà không đem đột phá đại la việc không đáng lo. Vạn Tuế Hổ Vương không dám suy nghĩ nhiều, đang chuẩn bị ngồi xuống. Cái này lúc, bên cạnh bàn bỗng nhiên truyền ra một trận linh lực ba động. Hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, nhất thời sửng sốt. Ngọc Diện công chúa kinh ngạc kêu một tiếng. A, tiền bối ngài lúc nào thu dưỡng tiểu nữ hải? Chương 167, 62 mi hầu đến thăm. Đổi mới nhanh nhất. Bên cạnh cái bàn đá một bên, không biết lúc nào đứng đấy một cái tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải gương mặt mũm mĩm hồng hồng, béo mút mít, cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Tuy nhiên Thủy Liêm động bên trong nhiều tiểu nữ hải rất kỳ quái, nhưng Ngọc Diện công chúa cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng thường xuyên đến bái phòng Trần Phàm, cũng không có gặp qua đối phương có nữ nhi. Cho dù có nữ nhi, nàng vậy không quan tâm. Nhìn xem cái kia mũm mĩm hồng hồng tiểu nữ hải, Ngọc Diện công chúa tâm lý liền nổi lên một trận tự ái, đưa tay liền muốn ôm lấy đối phương. Chậm. Vạn Tuế Hổ Vương bỗng nhiên một thanh ngăn lại nàng. Phụ vương làm sao? Ngọc Diện công chúa hoang mang nhíu mày, không biết phụ vương tại sao phải ngăn cản chính mình. nàng chỉ là muốn biểu đạt đối tiểu hài tử yêu thương thôi. Vạn Tuế Hổ Vương cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngọc Diện công chúa tu vi thấp, nhìn không ra, nhưng hắn làm sao có thể nhìn không ra? Tiểu nữ hài kia, căn bản cũng không phải là sinh linh, mà là khí linh. Mặc dù đã biểu biến thành tiểu hài tử, nhưng này phó dung mạo, cùng lúc trước bắt đi Ngọc Diện công chúa khí linh cực kỳ tương tự. Với lại, cô bé kia bên cạnh chính là một trương bàn cờ. Nữ nhi, ngươi xem một chút nàng có phải hay không có chút quen mắt. Ngọc Diện công chúa sững sờ, một lần nữa nhìn kỹ đi qua, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. A, khí linh. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy khí linh bị tranh chữ đạo vận đánh tan. Thế nhưng là làm sao còn sống? Với lại biến thành tiểu nữ hải. Ngọc Diện công chúa thần sắc đại biến, lúc này đứng lên chỉ vào khí linh hô to. Tiên bối, cái kia khí linh đối với ngài ý đồ bất chính. Ngọc Diện công chúa vừa định cảnh cáo chân phàm. Khí linh chợt mở miệng. Chủ nhân, người kia là ai? Tại sao ta cảm giác nàng rất quen thuộc? Tiểu Liên tinh kỳ quái liếc Ngọc Diện công chúa một chút, liền trực tiếp đi đến Trần Phàm trước mặt. Ngây thơ mắt to, tràn ngập hiếu kỳ. "Chủ nhân." Nghe được xưng hô thế này, Ngọc Diện công chúa sắc mặt vô cùng quái dị. Đây chính là dịch tinh kỳ bản khí linh, thực lực cường đại không nói, hành sự càng là cực kỳ ngang ngược. Mang theo Ngọc Diện công chúa trực tiếp đàn sông thủy liêm động, còn dám xúc động những chữ kia vẽ, liền là 10 phần nữ nhân xấu. Thế nhưng là đối phương bây giờ lại gọi Trần Phàm chủ nhân. Ngọc Diện công chúa lập tức sử sốt, tâm lý ngũ vị tạp trần. Vừa mới dâng lên từ ái, bây giờ cũng thay đổi thành phiền muộn ủy khuất. Nàng đều không có cùng Trần Phàm thân cận như vậy qua. "Đạo hữu, hỏi cái này là?" Vạn Tuế Hổ Vương mơ hồ phát giác được có chút không đúng, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Trần Phàm cười cười, "Đúng, còn muốn đa tạ Hồ lão cùng Tiểu Ngọc cô nương đưa tới này tấm bản cờ. Ta rất ưa thích." Vạn Tuế Hổ Vương cùng Ngọc Diện công chúa sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Căn bản không phải bọn họ đưa, là bàn cờ chính mình chạy đến tìm phiền phức, sau đó bị tranh chữ đánh tan. Về sau, Băng Ma Vương cùng Ngu Nhung Vương bị đạo vận tranh chữ dọa chạy. Ngọc Diện công chúa linh cơ bắn ra, sắp đột phá. Vạn Tuế Hổ Vương vậy quên bản cờ sự tình, hoặc là nói rằng ý thức có chút sợ hãi, thế là liền rơi ở chỗ này. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trần Phàm vậy mà không biết sử dụng loại phương pháp nào, chữa trị bàn cờ, còn nặng tố khí linh. Dạng này vĩ lực đã siêu thoát phổ thông thần thông thuật pháp phạm chủ, đơn giản liền là tạo hóa sinh linh. Trần Phàm lấy đại năng thủ đoạn, cứ thế mà đem một cái yêu dã nguy hiểm khí linh tái tạo thành một cái đáng yêu tiểu nữ hải. Vạn Tuế Hổ Vương tâm lý giật mình, đột nhiên kịp phản ứng, tái tạo khí linh, lại thêm cái kia cô minh ngông, thâm bất khả chắc khí tức, Trần Phàm nhất định tấn thăng đến chí cao cảnh giới, chuẩn thánh. Vạn Tuế Hổ Vương vội vàng lần nữa thu nhiếp tinh thần, bảo trì lớn nhất kinh ý. Cùng lúc hắn cũng không nhịn được hưng phấn lên. Sau lưng có tôn chuẩn thánh chỗ dựa, hắn sống lưng vậy thẳng. Về sau còn quản âm như gì, còn quản cái gì địch nhân? Chỉ cần hắn tốt tốt vì Trần Phàm làm việc, ai cũng không sợ. Đạt được thu hoạch, càng là vô pháp tưởng tượng. Nguyên bản, Vạn Tuế Hổ Vương đã kim tiền đã là chính mình cuối cùng, thế nhưng là nhận biết Trần Phàm về sau, thu hoạch được đủ loại ban thưởng chỉ điểm, vậy mà tấn thăng đến thái ớt kim tiên. Hiện tại Trần Phàm không có thu hồi che chở, có lẽ hắn còn có thể tiến thêm một bước. Vạn Tuế Hổ Vương nghĩ đến cực kỳ mỹ hảo tương lai, nhịn không được cong lên khóe miệng. "Chúc mừng tiền bối, lấy được này bàn cờ, về sau ngài liền có thể tùy thời cùng khí linh đánh cờ." Trần Phàm cười gật gật đầu. "Xác thực như thế, bàn cờ chỉ là một kiện linh bảo mà thôi, dù cho cường đại tới đâu, vậy nhất định sẽ không nhập Trần Phàm pháp nhãn. Hắn sở dĩ ưa thích, chính là bởi vì có khí linh có thể tùy thời đánh cờ." Vạn Tuế Hổ Vương phi thường kích động. Không nghĩ tới, hắn một lúc sơ sẩy ngược lại đạt được tiền bối tán thưởng. Có lẽ về sau tặng lễ cũng có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Đồng dạng bảo vật, Trần Phàm không để vào mắt, chân quý hắn vậy tặng không nổi. Không bằng liền đưa một chút có đặc thù công hiệu lễ vật. Thì như cầm kỳ thư họa, bút mực giấy nghiên. Không bao lâu, Viên Hầu đưa tới tiên quả cùng Hầu Nhi tiểu. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Phàm cũng không có dấu dốt. Nói ra chính mình đối âm dương đạo vận cảm ngộ. Ngọc Diện công chúa đạt được linh cơ, chính là cơ vận. Bây giờ kết hợp âm dương đạo vận, cảnh giới càng thêm vững chắc xuống. Vạn Tuế Hổ Vương vậy được ích lợi không nhỏ. Thật lâu, hai người mới lưu luyến không rời cáo biệt. Trần đạo hữu, lần nữa đa tạ ngài trợ giúp. Ngài yên tâm, ngày sau nhưng có mệnh lệnh, tuyệt không dám tử. Vạn Tuế Hổ Vương trịnh trọng việc thi lễ, mới cưỡi mây đạp gió rời đi. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Trần Phàm vậy mỉm cười gật gật đầu. Xem ra hắn đã triệt để tin phục Vạn Tuế Hổ Vương, thu phục yêu tộc đại kế, bắt đầu liền có khổng lồ như thế thu hoạch. Cái này khiến hắn đối về sau kế hoạch càng có lòng tin. Trần Phàm khẽ gật đầu, trở về Thủy Liêm Động. Không bao lâu, Hoa Quả Sơn trên không đống nhiên nhiều một đóa kỳ quái đám mây, thật lâu lơ lửng ở giữa không trung, thổ chi không tiêu tan. A, hoa này quả núi lúc nào biến bộ dáng như thế? Lục Nhĩ Mi hầu ẩn giấu tại vân thâm chỗ, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Hắn không phải là không có đến qua Hoa Quả Sơn. Trước kia, khi hắn nghe lén đến Hoa Quả Sơn bí văn thời điểm, đã từng vụng trộm chạy tới xem qua Thạch Hầu. Nhưng này lúc Thạch Hầu còn chưa xuất thế, hắn chỉ là hơi nhìn lén một chút, liền rốt cuộc không dám tới gần. Khi đó, Hoa Quả Sơn tuy nhiên vậy so sánh mỹ lệ, nhưng tuyệt không có hiện tại như thế trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt. Nhất là cái kia khắp núi đám khỉ vượn. Đám khỉ vượn vì sao như thế thông minh tháo vát, vậy mà đã thống trị cả Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu lần trước đến thời gian, Viên hầu đều chỉ là phổ thông hầu tử mà thôi, đừng nói thống trị Hoa Quả Sơn, cầu xin chớ bị còn lại yêu ma ăn hết, cũng tính toán may mắn. Thế nhưng là bây giờ, đám khỉ vượn triệt để trưởng khống Hoa Quả Sơn ẩn ẩn thành Viên hầu quốc độ, một mảnh vui vẻ phồn vinh, phồn hoa hương thịnh chi tượng. Yêu tộc bên trong có thể lập quốc không nhiều, chỉ có chính thức đại yêu vương mới có thực lực này cùng khí phách. Tỷ như La Sát quốc Như Ma vương, tỷ như Sư Đà quốc đại bằng Bạch Tượng Kim sư, cái nào một cái không phải tiếng tăm lừng lẫy đại yêu vương? Thế nhưng là Hoa Quả Sơn Viên hầu, lại có năng lực gì có thể lập quốc? Liền ngay cả Lục Nhĩ Mi hầu chính mình đều không có lòng tin này. Nhưng Hoa Quả Sơn thật làm đến, tại cái kia thần bí mới hầu vương Trần Phàm dẫn đầu dưới, đã thành lập một cái quốc độ. Chương 168, Vãn Bối 6 Thai Mi hầu. Đổi mới nhanh nhất. Đối phương kết cục là ai? Đến cùng có gì mưu đồ? Vì sao muốn bồi dưỡng bọn này Viên hầu? Hơn nữa còn là tại Hoa Quả Sơn như thế yếu địa. Lục Nhĩ Mi hầu tâm lý toát ra một cái nghi vấn. Nhớ kỹ vò đầu bứt tai, vô cùng nóng nhìn có thể biết đáp án. Có Lục Nhĩ thần thông, hắn có thể biết ngàn dặm bên ngoài sự tình, vạn vật giai minh. Tam giới bên trong có thể giấu giếm hắn sự tình không nhiều. Thế nhưng là Hoa Quả Sơn, Trần Phàm, hắn không chút nào không hiểu. Dù cho phát động thần thông nghe trộm, vậy cái gì cũng không nghe thấy. Đối với loại tình hình này, Lục Nhĩ Mi hầu chỉ tại một loại người trên thân gặp khó qua. Cái kia chính là chính thức đại năng. Liên đề cũng không dám nhắc lên đại năng. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không dám lại lãnh đạo. Vội vàng đè xuống đám mây, chuẩn bị quy quy củ củ bái phỏng. Còn chưa rơi xuống đất, đồng nhiên, núi rừng bên trong nhảy ra mấy cái viên hầu, ẩn ẩn tạo thành một cái trận thế, đem hắn vây quanh. Ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta Hoa Quả Sơn? A, ngươi cũng là ta khỉ thuộc yêu quái sao? Hôm nay vừa vặn đến phiên Viên Dũng đang trực, hắn kỳ quái nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu. Còn lại hầu tử cũng đều hiếu kỳ đánh giá. Hoa Quả Sơn nhiều như vậy viên hầu, 6 cái lỗ thay nhưng chưa từng gặp qua. Nguyên lai là bên ngoài hầu tử, là biết được ta Hoa Quả Sơn uy danh, chuyên tới để đầu nhập vào sao? Viên Dũng nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu, như có điều suy nghĩ. Từ từ Hoa Quả Sơn uy danh truyền sau khi ra ngoài, có không ít khỉ thuộc yêu quái ngàn dặm xa xôi chạy đến đầu nhập vào. Yêu ma bên trong vậy có chủng tộc ý thức, cùng đồng tộc cùng một chỗ, bọn họ cũng sẽ càng thêm vui vẻ. Đối với cái này, Trần Phàm cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Kiểm tra thực hư qua đi, liền thu nhập Hoa Quả Sơn. Viên Dũng không biết Lục Nhĩ Mi hầu thân phận, trực tiếp tùy tiện huyền diệu. Ngươi nhất định ở bên ngoài ăn không ít khổ đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần đến Hoa Quả Sơn, tất cả mọi người là huynh đệ. Công pháp gì thần thông, tiên quả linh dược, cái gì cần có đều có. Hầu Nhi tiểu, vậy mặc cho ngươi rộng mở uống. Đại vương còn thường xuyên truyền đạo. Ngươi nhìn ta. Viên Dũng vỗ ngực một cái. Ta nguyên bản liền tu luyện cũng không biết, hiện tại cũng đã là thiên tiên. Lục Nhĩ Mi hầu thần sắc nhất động, vô ý thức đánh giá trước mắt cái này chút hầu tử. Vừa rồi hắn còn không có để ý, bây giờ xem xét, lại chấn kinh. Viên Dũng lại có thiên tiên cảnh tu vi, còn lại đi theo phía sau hai tên đầu lĩnh cũng là địa tiên. Còn lại viên hầu cũng đều là nhân tiên cảnh giới. Hoa Quả Sơn không phải chỉ có một đám phổ thông hầu tử sao? Lúc nào nhiều như vậy yêu hầu? Lục Nhĩ Mi hầu biết rõ, Viên Dũng không có nói sai. Trước kia, hắn vụng trộm chạy tới Hoa Quả Sơn thời điểm, đã từng quan sát qua còn lại viên hầu. Đều chỉ là phổ thông viên hầu thôi, thường thường không có gì lạ, cực kỳ nhỏ yếu. Cho nên mới sẽ bị còn lại yêu ma ức hiếp, xem như thực vật. Thậm chí còn có nhân loại thợ săn, cũng có thể tùy tiện liệp sát viên hầu. Lúc này mới mấy năm đi qua, tại sao có thể có nhiều như vậy tu vi có thành tựu viên hầu, thậm chí là thiên tiên? Nhất là, cái này còn chỉ là trong đó một người thống lĩnh. Cái kia mới hầu vương đến cùng làm cái gì? Làm sao có thể đem nhiều như vậy phổ thông hầu tử bồi dưỡng xuất sắc như thế? Tràn đầy lấy nghi vấn, Lục Nhĩ Mi hầu không có mở miệng biểu dương thân phận của mình, chỉ là chắp tay một cái. Tốt gọi thống lĩnh biết rõ. Ta nghe nói Mỹ hầu vương đại danh, chuyên tới để bài kiến. Viên Dũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Lục Nhĩ Mi hầu đi vào Thủy Liêm động. Người ở đây sau đó, ta đến thông báo một chút đại vương. Nhìn đối phương biến mất bóng lưng, Lục Nhĩ Mi hầu vừa định thở phào, nhưng lại ngây người. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thủy Liêm động ba khắc chữ, ngạc nhiên không thôi. Đạo vận. Hắn vậy mà tại ba chữ này bên trên cảm nhận được một cỗ đạo vận. Ba chữ này đều có thể xem như đao đạo chí bảo, vậy mà chỉ là Hoa Quả Sơn một khối biển ngạch. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại đối phương không có kiến thức sao? Lại đem như thế chí bảo để tại cửa ra vào, quả thực là thiên đại lãng phí. Nếu như không phải tâm lý còn có chút cố kỵ, Lục Nhĩ Mi hầu thật nghĩ cướp đi khối này Thủy Liêm động biển ngạch. Hắn vội vàng hít thở sâu một hơi, nỗ lực bình định lấy chính mình tâm tình. Hắn nhưng là đường đường Mi hầu vương, sao có thể làm loại chuyện này? Một khi truyền ra đến, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lúc này, Viên Dũng đi tới. Quá tốt, đại vương vừa vặn có rảnh có thể gặp ngươi. Ngươi theo ta đi vào đi. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này chỉnh lý tâm tình, nhanh chân đi vào Thủy Liêm động bên trong. Hắn ngược lại muốn xem Mi hầu vương là người thế nào. Ầm ầm. Mới vừa vặn đi vào Thủy Liêm động, Lục Nhĩ Mi hầu tâm thần đại chấn, ngẩng lên cái cằm, ngơ ngác vẫn nhìn trong động phủ tranh chữ, trợn mắt hốt mồm. Đạo vận, đạo vận, khắp nơi đều là đạo vận. Mỗi tấm tranh chữ bên trên cũng ẩn chứa đạo vận. Với lại, vẫn là đủ loại, hoàn toàn khác biệt đạo vận. T. Lục Nhĩ Mi hầu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy mình hoa mắt. Vừa rồi hắn nhìn thấy ngoài động ba chữ, còn tưởng rằng Hoa Quả Sơn không biết, đem đạo vận trí bảo xem như phàm vật. Hiện tại mới hiểu được, người ta ở đâu là không biết, mà là căn bản vốn không quan tâm. Cả Thủy Liêm động bên trong, nhiều như vậy tranh chữ, nhiều như vậy đạo vận, chỉ là một cái biển ngạch, đây tính toán là cái gì? Nếu như nói trước đó, Lục Nhĩ Mi hầu nghe lén đến, có người nhìn thấy nhiều như vậy đạo vận, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí sẽ chế rêu đối phương. Giữa thiên địa nào có nhiều như vậy đạo vận, cho dù là thiên đỉnh cùng linh sơn vậy không có khả năng có. Mà Hoa Quả Sơn, có. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy mình có phải hay không bị người thi triển huyễn thuật. Nếu không, tại sao có thể có nhiều như vậy đạo vận? Liên tại hắn chấn kinh thời điểm, Trần Phàm vậy đang quan sát Lục Nhĩ Mi hầu. Viên Dũng nhìn không ra, hắn không thấy như vậy. Trước mắt con này Mi hầu rất không đồng nhất, chính là một cái thái ớt kim tiên, thậm chí còn có thể là nào đó nổi danh đại yêu vương. Cái này lúc, Trần Phàm chợt thấy Lục Nhĩ Mi hầu lỗ thai. Lục Nhĩ, Mi hầu. Nguyên lai là Mi hầu vương ở trước mặt, tha thứ ta chiêu đãi không chủ đáo. Trần Phàm cười chắp tay hành lễ. Viên Dũng giật mình. Cái gì? Ngươi không phải đến gia nhập Hoa Quả Sơn hầu tử? Lục Nhĩ Mi hầu bị đâm thủng thân phận, vậy có chút đỏ mặt. Thống lĩnh chớ trách, ta chỉ rất là hiếu kỳ Hoa Quả Sơn còn có đại vương uy phong, là lấy chuyên tới để thăm viếng. Loại thời điểm này, Lục Nhĩ Mi hầu đã triệt để không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là một cái động phủ bên trong cũng bày đầy nhiều như vậy đạo vận tranh chữ. Hoa Quả Sơn, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm thần bí. Viên Dũng gãi gãi đầu. Vậy không có gì, ngươi cũng là hầu tử, không có ý đồ xấu là được. Cho dù có cái gì, bọn ta đại vương vậy tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt chỉ trệ, tâm lý có chút hoảng. Chớ nói nhảm, ta làm sao lại thương tổn Lục Nhĩ đạo hữu? Lục Nhĩ đạo hữu đường xa mà đến, nhanh đến chuẩn bị chút trà bánh hoa quả. Trần Phàm một trận bất đắc dĩ, tùy ý khoát khoát tay. Viên Dũng đáp ứng một tiếng muốn. Nếu là bản gia, vẫn là cố ý tới bái phòng đại vương, đương nhiên phải dùng hầu nhi tiểu cùng bản đạo chiêu đãi. Hắn tranh thủ thời gian hướng về hậu sơn chạy đến. Lục Nhĩ Mi hầu lại không có để ý việc này. Bây giờ trong lòng của hắn càng thêm khủng hoảng. Đối phương tuyệt đối sẽ không hiểu thấu nói những lời này. Bởi vậy, cái này nhất định là cảnh cáo, để hắn tuyệt đối không nên lên dị tâm, nếu không nhất định phải làm sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Lục Nhĩ Mi hầu không dám do dự, tranh thủ thời gian về sau bối chi lễ, tận lực rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Vạn bối hầu tộc Lục Nhĩ gặp qua Mỹ hầu vương. Chương 169, Hoa Quả Sơn có tòa bàn đảo viên. Đổi mới nhanh nhất. Lục Nhĩ Mi hầu chấn kinh, nghĩ lầm Trần Phàm là một vị nào đó đại năng tiền bối. Tranh thủ thời gian về sau bối chi lễ, tận lực rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Trần Phàm cười khoát khoát tay. Không cần như thế, ngươi cũng là Mi hầu vương. Hai người chúng ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Trần Phàm rất không hiểu. Tuy nhiên hắn là người hai đời, nhưng tổng cộng sống 5 tháng, căn bản không so được với qua cái này chút yêu quái đi. Vì cái gì người nào đến đều muốn gọi hắn là tiền bối? Hắn nhìn có giải như vậy sao? Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Trần Phàm nhíu mày, lúc này tâm thần đại loạn. Không chút nghĩ ngợi tranh thủ thời gian đổi giọng. Gặp qua Mỹ hầu vương đạo hữu. Trần Phàm hồn nhiên không nghĩ ra, bị đối phương cái này giật mình thái độ làm được. Bất quá nhớ tới Vạn Tuế Hổ Vương cũng là một bộ không gặp qua thị trường bộ dáng. Trần Phàm lộ ra từ ái nụ cười. Yêu tộc khó khăn đã lâu, hơi đối tốt với bọn họ một chút, đối phương giống như này cảm động. Như vậy, hắn đối thu phục yêu tộc đại kế càng có lòng tin. Cái này lúc, Viên Dũng đã đến mà quay lại. Đại vương, rượu quả đã đưa tới. Trần Phàm gật gật đầu, thiện tay mời nói. Lục Nhĩ đạo hữu ngồi. Đến, nếm thử ta Hoa Quả Sơn linh quả, mỹ tửu. Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng nói tiếng cảm ơn, cung cung kính kính ngồi tại bên cạnh cái bàn đá một bên. Kỳ thực hắn cũng không muốn ăn cái gì linh quả, uống rượu. Vội vàng mở miệng cự tuyệt nói: "Đạo hữu, ngươi không cần khách khí như thế. Kỳ thực ta cũng không muốn ăn." Lời còn chưa nói hết, Lục Nhĩ Mi hầu lời nói kẹt tại trong cổ họng. Hắn đã thấy trên bàn bàn đảo. Bàn đảo? Có như vậy trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Làm sao có thể có bàn đảo, làm sao có thể là bàn đảo? Thân phụ Lục Nhĩ thần thông, hắn nhưng là không ít nghe lén, vô số tiên nhân đều tại ca ngợi bàn đảo. Xưng là trên trời dưới đất, gần như không tồn tại tiên quả. Nhất là thân là một cái hầu tử, Lục Nhĩ Mi hầu càng là đối bàn đảo trong lòng mong mỏi, thèm nhỏ nước dãi. Hắn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn không được kêu sợ hãi. Đây là bàn đảo, coi như bàn đảo đã bày ở trước mặt mình, Lục Nhĩ Mi hầu vẫn là vô ý thức không thể tin được. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, đây là bàn đảo. Thân là hầu tử, hắn cũng biết bàn đảo đối Lục Nhĩ Mi hầu dụ hoặc. Bàn đảo đủ loại công hiệu thần kỳ không nói, chỉ có là thân là một cái hầu tử, liên bàn đảo cũng chưa ăn qua, lại có tư cách gì biểu thị chính mình yêu thích bàn đảo? Lục Nhĩ Mi hầu cũng là như thế, hắn một cái cũng tưởng tượng lấy, một ngày kia có thể nhấm nháp bàn đảo mỹ vị, mà bây giờ thời cơ đang ở trước mắt. Đạo hữu, hỏi ngươi là từ chỗ nào đạt được bàn đảo như thế chí bảo? Lục Nhĩ Mi hầu nhịn không được đưa ra trong lòng nghi vấn. Bàn đảo biểu thị chỉ có thiên đình mới có sao? Chẳng lẽ lại Trần Phàm cùng trời đình có quan hệ, mới có thể có đến mấy quả? Đây là chí bảo sao? Bọn ta hậu sơn có một mảnh bàn đảo viên đâu? Viên Dũng lòng tràn đầy không hiểu gãi gãi đầu. Hắn thường xuyên ăn cái này quả đảo rất chân quý sao? Hoa Quả Sơn có là. Cái gì? Lục Nhĩ Mi hầu lập tức nhảy dựng lên, không dám tin gắt gao trừng mắt Viên Dũng. Đối phương vừa mới nói cái gì? Hậu Sơn có tòa bàn đảo viên, hắn đến cùng là đi vào Thiên Đình vẫn là Hoa Quả Sơn, có phải hay không là đi nhầm đường? Trong lúc nhất thời, Lục Nhĩ Mi hầu trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ, căn bản là không có cách tin tưởng đáp án này. Nhưng việc này cực kỳ đơn giản, hắn chỉ cần tiến về Hậu Sơn xem xét, liền có thể phân biệt thật giả. Nhưng đã không cần. Trước mắt viên này bàn đảo, đào ngạnh cắt đứt mặt cực kỳ mới tinh, tựa hồ là vừa mới từ trên cây hái xuống đến đồng dạng, còn tản ra cây ăn quả mùi thơm ngát. Diệp Tử Xanh mơn mận, tựa hồ còn đang hấp thu không khí. Đây chính là một viên vừa mới hái xuống bàn đảo. Lục Nhĩ Mi hầu chấn kinh. Trần Phàm đến cùng là ai? Coi như cùng Thiên Đình có chút quan hệ, cũng không thể trồng trọt một mảnh bàn đảo viên đi. Huống chi bàn đảo sinh nhiều năm hạn rất cao, ít nhất cũng là 3.000 năm mới chín. Mà Lục Nhĩ Mi hầu lần trước đến Hoa Quả Sơn vẫn chưa tới 1.000 năm. Dù cho Trần Phàm thân thủ gieo xuống, vậy tuyệt không có khả năng dáng dấp nhanh như vậy. Cho nên nói, đối phương đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại thân phận đã siêu qua tiên nhân bình thường? Đại La, vẫn là thánh nhân. Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân chấn động, vội vàng một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Biết vâng lời, quy quy củ củ ngồi xuống. Lục Nhĩ đạo hữu, không cần khách khí như thế. Ăn xong còn có là. Trần Phàm tiện tay đem bàn đảo đưa cho đối phương. Lục Nhĩ Mi hầu cung cung kính kính rũi ra hai tay, lòng tràn đầy vô cùng kích động. Hán, muốn ăn bàn đảo. Nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, hương khí bốn phía, linh khí bạo phát. Vô cùng nồng đậm thơm ngọt linh khí, trong nháy mắt tuôn hướng Lục Nhĩ Mi hầu toàn thân. Lục Nhĩ Mi hầu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khoái khoái, nhịn không được khẽ run lên. A, đây chính là bàn đảo. Hắn rốt cục căn vào, mỗi hầu tộc cũng xem như suốt đời mộng tưởng, muốn ăn đến bàn đảo. Mỹ vị như vậy, như thế mê người, để hắn không khỏi say mê. Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên sững sờ một cái, tâm tình thấp xuống, nhấm nháp qua như thế bàn đảo tuyệt vị, hắn về sau còn thế nào đối mặt phổ thông quả đảo? Liền xem như linh quả, cũng là nhạt như nước Úc, ăn nuốt không trôi. Nếu như về sau không thể lại ăn đến mỹ vị như vậy bàn đảo, vậy hắn khỉ sinh còn có ý nghĩa gì? Thân là một tên hầu vương, liền bàn đảo cũng chưa ăn qua, cái này không thể không nói là loại sỉ nhục. Cái này lúc lại có một cỗ tuyệt mỹ hương mịt mở bay tới. Lục Nhĩ Mi hầu tranh thủ thời gian mở to mắt, liền thấy một chú quỳnh tương ngọc dịch nhập chén ngọc. A, đó là cái gì rượu? Trần Phàm rót đầy chén rượu, lần nữa nhún nhường nói: "Đạo hữu, đây là ta Hoa Quả Sơn hầu nhi tiểu, như không chê, nhấm nháp một phen." Lục Nhĩ Mi hầu làm sao ghét bỏ, hắn ước gì nếm đến đồ tốt. Vội vàng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng một uống. Ngọc lộ quỳnh tương thuận hầu mà xuống, thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, làm dịu mỗi một tấc bắp thịt. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy trong cơ thể linh khí tự phát vận chuyển, hai thính mắt tinh, thân thức nhẹ nhàng khoan khoái, liền ngay cả trước kia lưu lại nội thương đều tốt rất nhiều, toàn thân trên dưới nói không nên lời dễ chịu dễ dàng. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là hầu vương, dưới trướng đương nhiên là có rất nhiều hầu tử, vậy hay dùng sản xuất hầu nhi tiểu. Nguyên bản hắn cho là mình trên núi hầu nhi tiểu đều là tiên ngưỡng, thế nhưng là cùng trước mắt chén rượu này so sánh, liền thanh thủy cũng không bằng. A, rượu này. Lục Nhĩ Mi hầu trừng to mắt, luôn cảm thấy rượu này hương vị tựa hồ có chút không tên quen thuộc, tâm lý toát ra cực kỳ kinh người suy đoán. Trần Phàm lại lần nữa vì đối phương rót đầy chén rượu. Đạo hữu, không biết ta cái này 9000 niên hạn tử văn tương hoạch lớn bàn đảo, sản xuất hầu nhi tiểu nhưng mỹ vị. 9000 niên hạn tử văn tương hoạch lớn bàn đảo, dùng để cất rượu. Với lại liền là trong tay hắn chén rượu này. Lục Nhĩ Mi hầu thân thể nhịn không được run một cái, kém chút đem chân quý như thế cùng cực mỹ tiểu vẩy xuống, hắn tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, cẩn thận nhấm nháp một ngụm. Quả nhiên, cái kia chính là bàn đảo hương vị, chỉ bất quá so bàn đảo càng thêm thuần hậu, mê người hơn. Lục Nhĩ Mi hầu kỳ thực sớm đã đoán được đáp án, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Coi như Thiên Đình vương mẫu, vậy không nỡ dùng bàn đảo cất rượu đi, càng không muốn để 9000 niên hạn tử văn tương hoạch lớn bàn đảo. Đó là Mạn Thiên thần phận, đau khổ hy vọng cũng không chiếm được đồ tốt. Chương 170, hôn thế bốn hầu. Đổi mới nhanh nhất. Lục Nhĩ Mi hầu ngây người, không biết là nên chấn kinh Trần Phàm đại thủ bút, hay là nên chấn kinh đối phương giàu có. Tâm tình vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngồi tại vị trí trước, ánh mắt đờ đẫn. A, chủ nhân, này vị đạo thơm quá a. Đồng nhiên, trong động phủ vang lên một cái non nớt thanh âm, có tiểu nữ hải hiện hiện mà ra, vểnh lên bàn chân nhỏ, hiếu kỳ nhìn về phía hầu nhi tiểu, bộ dáng vô cùng đáng yêu. Lục Nhĩ Mi hầu vô ý thức nhìn một chút, nhất thời hù dọa một tầng mồ hôi lạnh. Cô bé kia bộ dáng, mặc dù đã biến, nhưng hắn một chút liền nhận ra, đó là Dịch Tinh Kỳ bản khí linh. Khí linh vậy mà tại cái này, là khí linh phát hiện Ngọc Diện công chúa sau lưng có cao nhân chỉ điểm lúc, liền mang theo nàng truy tìm đi qua. Nói cách khác, đi vào Hoa Quả Sơn. Thế nhưng Lục Nhĩ Mi hầu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, khí linh làm sao biến thành bộ dáng này? Nàng không phải một cái yêu dã nguy hiểm ma nữ sao? Làm sao biến thành tiểu hải tử? Còn như thế ấu chi đáng yêu. Đống nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu túi đầu nhìn về phía bàn cờ. Liên tinh bàn cờ. Bàn cờ tên đã đổi. Nói cách khác, Trần Phàm không chỉ có đã khống chế lại bàn cờ, thậm chí còn tái tạo khí linh. Dạng này thủ đoạn, có thể nói tạo hóa. Có được tạo hóa thần thông, cuối cùng là loại gì tồn tại? Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên cảm giác được, Trần Phàm có được tạo hóa thần thông, có một tòa bàn đào viên vậy có thể lý giải. Như thế đại năng hạng người, không phải là muốn cái gì liền có cái gì. Đừng nói dùng bàn đào cất rượu, liên la Trần Phàm ngày nào bắt người nhân sâm làm đồ ăn, hắn cũng không ngạc nhiên chút nào. Lục Nhĩ Mi hầu vội vàng thu hồi sở hữu kinh hoàng, quy củ củ ngồi xuống. Trần Phàm nhìn xem Tiểu Liên Tinh có chút ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy hương rượu này, ngươi thân thể này cũng có thể uống rượu không? Hắn có chút không biết rõ. Liên Tinh dù sao chỉ là khí linh, đồ vật cũng có thể uống rượu. Ân, ta có thể hấp thu trong đó linh khí. Liên Tinh dùng lực gật cái đầu nhỏ. Trần Phàm thoáng sửng sốt, bất quá nghĩ lại, cũng không phải đặc biệt hiếm lạ. Dù sao, Tôn Ngộ Không cái này thạch hầu đều có thể ăn đào uống rượu. Liên Tinh dù nói thế nào cũng là thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại khí linh, bình thường ẩm thực vẫn là có thể làm đến. Chỉ bất quá nàng tính cách cao ngạo, dưới tình huống bình thường cũng không có để nàng để ý thực vật, đương nhiên sẽ không dùng ăn. Mà hầu nhi tiểu cùng bàn đảo đều là tam giới khó được bảo vật, linh khí mười phần, tiên lực bằng bạc, tự nhiên gây nên Tiểu Liên Tinh chú ý lực. Tốt ta, người muốn uống ít. Trần Phàm vừa định thuyết phục Tiểu Hải Tử không thể uống rượu, nhưng cân nhắc đến Liên Tinh số tuổi chân chính, vậy không nói thêm gì nữa. Huống chi bàn cờ cũng có thể uống say sao? Hắn rất ngạc nhiên, thiện tay cầm qua một chiếc chén ngọc, rót đầy hầu nhi tiểu. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Liên Tinh, một khí linh, cũng thật vui vẻ bưng chén rượu lên uống, bộ dáng vô cùng kỳ quái. Trần Phàm mỉm cười, vậy không nói gì thêm. Đương nhiên, hắn nhớ tới đến, hôm nay tuần tự tiếp đãi Vạn Tuế Hồ Vương cùng Lục Nhĩ Mi hầu, đến bây giờ còn không có đánh dấu đâu. Thời gian rất lâu đến nay, Trần Phàm đều không có ký ra qua đồ tốt, nhưng hắn không hề từ bỏ. Như cũ ngày qua ngày, năm qua năm nghiêm túc đánh dấu, liền xem như phổ thông vật phẩm vậy cực kỳ hữu dụng. Vạn nhất, ngày nào liền sẽ thu hoạch được chính thức đồ tốt đâu. Nghĩ đến liền làm. Trần Phàm lúc này câu thông hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được khen thưởng Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Trần Phàm bỗng nhiên trừng to mắt, ngạc nhiên một lần nữa xem xét hệ thống tin tức. Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Lục Nhĩ người, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh. Trần Phàm kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên trong lòng của hắn trước kia liền có chút ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới, vậy mà thật đánh dấu đạt được Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lục Nhĩ Mi hầu. Chẳng lẽ lại đây là bởi vì đối phương ở đây nguyên nhân sao? Đột nhiên, hệ thống lại lần nữa nhô ra tin tức. Chú ý, ngài đã được đến Linh Minh Thạch Hầu huyết mạch, Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch. Hôn Thế Tứ Hầu đã được thứ hai, kích phát huyết mạch dung hợp. Phải chăng dung hợp? Dung hợp. Trần Phàm thoáng sửng sốt, hắn vẫn luôn suy đoán Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu có đặc thù quan hệ. Nếu không, như thế nào lại xuất hiện thật giả Mỹ Hầu Vương? Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, cái này hai loại huyết mạch vậy mà có thể dung hợp. Dung hợp. Không do dự, hắn vội vàng lựa chọn đồng ý. Keng. Linh Minh Thạch Hầu huyết mạch, Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch bắt đầu dung hợp. Keng. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được chiến chi mảnh vỡ pháp tắc 2. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được hỗn độn ma viền tin tức. Liên tiếp tin tức bắn ra đến, Trần Phàm chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng, sẽ phải nổ tung một dạng. Hắn liền vội vàng đứng lên. Đạo hữu thứ tội, ta có chút tâm đắc. Nếu như đạo hữu vô sự, nhưng tại Hoa Quả Sơn lưu lại mấy ngày, ta khiến người khác cùng ngươi đi dạo một vòng. Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình. Nhưng vậy phát giác được Trần Phàm trạng thái có chút không đúng, tựa hồ ẩn chứa đại khủng bố. Chỉ là nhìn một chút, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh hoàng, cảm nhận được một cỗ đặc thù áp chế. Vậy liền quấy dậy, ta đang muốn nhìn cho kỹ Hoa Quả Sơn phong cảnh, nhìn xem hầu tộc tại đạo hữu lãnh đạo dưới là như thế nào cường thịnh. Lục Nhĩ Mi Hầu đứng lên chắp tay cúi đầu, hắn còn có rất nhiều nghi vấn, với lại tạm thời không có chuyện gì khác, cũng không muốn rời đi. Huống chi hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là bản đạo viên. Trần Phàm gật gật đầu, sau đó đưa tới quân sư Hầu Trạch. Hầu Trạch, ngươi bồi tiếp Lục Nhĩ đạo hữu đi dạo một vòng, nhất định phải tốt tốt chiêu đãi. Hầu Trạch là Hoa Quả Sơn lớn nhất có tri thức hiểu lễ nghĩa viên hầu. Thường ngày Trần Phàm không hỏi việc vặt, cũng đều là hắn tại phản ứng. Cấp tốc bàn giao một phen, Trần Phàm lúc này trở lại động phủ mình, cẩn thận xem xét hỗn độn ma viên tin tức. Hỗn độn ma viên chính là hỗn độn chưa khai ích trước đó, 3000 ma thần bên trong, cùng âm dương ma thần, bàn cổ đại thần chính là cùng một thời kỳ tồn tại. Nắm giữ thập đại pháp tắc bên trong chiến chi pháp tắc, thực lực vô cùng cứng hãn, cũng là chỉ có thể cùng bàn cổ đại thần cưỡng ép nhục thể đối kháng ma thần. Chính là hỗn độn thời kỳ, đỉnh cấp ma thần bên trong. Nhìn xem hệ thống biểu hiện tin tức, Trần Phàm kinh ngạc đến ngây người. Lại là như thế đỉnh cấp hỗn độn ma thần. Bàn cổ đại thần cường đại, thứ không cần biểu. Chỉ là khai thiên tích địa cũng đủ để biểu hiện đối phương cường đại. Hiện tại hồng hoang vạn giới đều là dựa vào bàn cổ đại thần mới lấy tồn tại. Hỗn độn ma viên, vậy mà có thể cùng bàn cổ chống lại. Quả thực là quá cường đại. Trần Phàm vội vàng lại tiếp tục nhìn xem đến. Bàn cổ khai thiên tích địa, hỗn độn ma viên tuy bại nhưng linh. Sau khi chết, thân thể chia ra làm bốn, hóa thành tứ đại thần hầu huyết mạch. Chính là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu. Hôn Thế Tứ Hầu đều có thần thông, riêng phần mình được chia một thành chiến chi pháp tắc. Tê tụ bốn phần chiến chi mảnh vỡ pháp tắc, hợp lại là một, liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh chiến chi pháp tắc. Tê tụ Hôn Thế Tứ Hầu huyết mạch, đem triệt để thu hoạch được hỗn độn ma viên huyết mạch. Chương 171, sáu thai mi hầu lo lắng. Đổi mới nhanh nhất, lại là một phần thành tựu hỗn độn ma thần đại đạo. Thậm chí còn có chiến chi pháp tắc. Phải biết, chiến chi pháp tắc thế nhưng là thập đại pháp tắc bên trong, ngẫu nhiên một thành cũng cực kỳ cường hãn. Quân không thấy, Tôn Ngộ không chỉ có một phần, mới tu luyện hơn 10 năm, liền dám xông vào Long cung, xuống đất phủ, đại náo thiên cung. Một đường hộ tống đường tăng đi về phía tây, đánh vạn thiên yêu ma chặt đầu. Chiến thiên đấu địa, càng cường hãn. Nếu là Trần Phàm thật tề tụ chiến chi pháp tắc, cái này trên trời dưới đất, lại có bao nhiêu người có thể là đối thủ của hắn? Như hắn thành tiểu hỗn độn ma viên chi thể, thậm chí đều có thể cùng bản cổ chống lại. Đừng nói Tam Thanh, chuẩn đề tiếp dẫn cái này chút thiên đạo thánh nhân, liền xem như thiên đạo cùng hồng quân, hắn đều muốn chiến nhất chiến. Không do dự, Trần Phàm lúc này bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ngộ chiến chi pháp tắc, dung hợp huyết mạch. Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch dung hợp, bốn phần chiến chi pháp tắc đã được thứ hai. Trần Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng, muốn chiến thiên đấu địa, muốn hủy diệt chư thiên. Toàn thân lông tóc kim quang long lánh, trương dương tùy ý, tản mát ra đáng sợ uy thế. Tuy nhiên mặt ngoài biến hóa không lớn, nhưng hắn đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, lục thể trở nên cực kỳ cường hãn, khai sơn liệt địa dễ như trở bàn tay. Bế quan kết thúc, Trần Phàm lực chiến đấu tăng nhiều, tu vi đã đột phá thành cửu thái ớt kim tiên trung kỳ. Phải biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như hắn có thể đem chiến chi pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội, chỉ sợ tu vi sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Đến lúc đó, còn thu phục cái gì yêu tộc? Chỉ hắn một người, liền có thể so với tam giới vạn thiên yêu ma. Chỉ hắn một người, liền có thể chiến thiên đấu địa. Thiên đạo nếu là dám đến tìm hắn để gây sự, hắn đem bầu trời đều cho dương. Cùng lắm, một lần nữa khai hích một cái chính là. Trần Phàm hăng hái, ngẩng đầu đỡ ngực nhanh chân đi ra đạo phủ, trực tiếp tìm tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Đạo hữu chờ đã lâu, còn thứ tội. Trần Phàm có chút vừa chắc tay. Lục Nhĩ Mi Hầu tranh thủ thời gian tránh ra, không dám tiếp nhận. Đạo hữu không cần như thế, có thể tham quan Hoa Quả Sơn cũng là ta vinh hạnh. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhĩ Mi Hầu đi theo Hầu Trạch tham quan hơn phân nửa Hoa Quả Sơn. Ngạo Lai quốc phu tử nhóm học đường, thợ thủ công phòng làm việc, Viên Dũng, Viên Hoàng chờ 5 vị thống lĩnh quân đội cùng Hầu Trạch hộ vệ quân. Hoa Quả Sơn sở hữu viên hầu, văn võ sánh vai cùng, mỗi cái viên hầu cũng triều khí phồn thịnh, cùng nhau nỗ lực học tập tu luyện, cộng đồng vì Hoa Quả Sơn tương lai vì nỗ lực. Lục Nhĩ Mi Hầu rất cảm động, thậm chí sinh ra một loại không tên tập thể vinh dự cảm giác. Hắn không thể trực tiếp gia nhập vào đến, cùng các đồng bạn cùng một chỗ nỗ lực. Với lại, hắn vậy nhìn thấy bản đảo viên, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn nhớ rõ, khi hắn đứng tại bản trong vườn đảo cảm động, nhìn qua cái kia khắp cây bản đảo, nghe cái kia nồng đậm thơm ngọt, hắn hận không thể trực tiếp ở tại bản trong vườn đảo, cả một đời cũng không ra. Nhớ tới lúc đó mất mặt biểu hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại vẫn là có chút mất tự nhiên. Hắn vội vàng xấu hổ cười cười. "Đúng, đạo hữu, ngươi lần này tu hành, nhưng có thu hoạch." Trần Phàm cười nhạt một tiếng, lúc này triển lộ một tia huyết mạch khí tức. Lục Nhĩ Mi Hầu đồng tử co rút nhanh, phảng phất nhìn thấy một tôn hủy thiên diệt địch đáng sợ tồn tại. Vậy cảm thấy một cỗ kỳ quái huyết mạch đắc chế. Tựa hồ, đối phương là so với chính mình càng thêm cao đẳng tồn tại một dạng. Bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đã sớm biết, Trần Phàm là ẩn tàng đại năng tu sĩ, tu vi không biết đến cỡ nào cao. Huyết mạch đương nhiên cũng sẽ cao hơn. Với lại, hắn còn có chút không tên cao hứng trở lại. Thông qua cỗ này huyết mạch đắc chế, hắn rốt cục có thể vững tin, tiền bối cũng là hầu tộc. Hầu tộc có như thế đại năng tiền bối, chẳng phải là có phù hộ? Chắc không được, tiền bối sẽ ẩn tàng chân thân, đi vào Hoa Quả Sơn làm một phổ thông hầu vương, còn kiệt tâm dạy bảo hầu tộc học tập khai trí, thậm chí còn truyền thụ tu luyện công pháp. Càng là tại hậu sơn, khai hích một tòa tiên quả bàn đảo viên, nghĩ hết tất cả biện pháp để bạt đám khỉ vượn thực lực. Nguyên bản Lục Nhĩ Mi Hầu còn có chút không hiểu, coi là Trần Phàm có âm mưu gì. Thế nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, đây là hầu tộc tiền bối đến che chở hầu tộc, công chính liên minh chính là vì dẫn dắt hầu tộc của thời. Đồng nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt lấp lóe, nhớ tới một việc. Ta trước kia từng nghe nói, Hoa Quả Sơn bên trên từng có một thần thạch, được Nhật Nguyệt Tinh Hoa tầm bổ, thiên địa dựng dục. Sau đó hóa sinh làm một thạch hầu, xuất thế liền có vô tận tạo hóa, vô cùng cơ duyên. Không biết tiền bối có biết? Lục Nhĩ Mi Hầu hiếu kỳ thăm dò, nhìn kỹ Trần Phàm phản ứng. Ngươi nói là cái kia Linh Minh Thạch Hầu? Trần Phàm gật gật đầu. Hắn biết rõ đối phương nói đúng, Linh Minh Thạch Hầu cũng chính là bây giờ tại Phương Thốn Sơn Tam Tinh Động học nghệ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy nhiên liên lụy đến Tây Du Lượng Kiếp, thân phận bí ẩn, nhưng Hoa Quả Sơn cũng không phải. Hoa Quả Sơn chính là Thập Châu chi tổ mạch, Tam Đảo chi lai long, chính thức động thiên phúc địa. Qua nhiều năm như vậy, nhưng không có bị bất luận cái gì đại yêu ma chiếm cứ, ngẫm lại cũng có vấn đề. Bởi vậy, rất nhiều người đều biết rõ Hoa Quả Sơn có vấn đề, tiến một bước thôi toán xuất quan khóa chỗ tại, chính là trên núi Linh Thạch. Sau đó Tôn Ngộ Không xuất thế, càng không biện pháp tránh đi người có quyết tâm con mắt. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ thở dài một cái, tiền bối quả nhiên biết rõ. Kỳ thực lấy hắn thần thông, thiện linh âm có thể xem xét lý, biết rõ trước sau, vạn vật giai minh, cũng sớm đã thôi toán ra, thiên địa sắp có đại sự phát sinh. Nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết rằng. Nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu từ từ thôi toán ra sẽ phát sinh đại sự về sau, vẫn có chút tim đập nhanh, luôn cảm giác tương lai có một cái cực kỳ nguy hiểm kiếp nạn, trốn không thoát, tránh không, vậy ngăn không được. Lục Nhĩ Mi hầu đau khổ truy tìm hồi lâu, mới có một tia diện mạo, có lẽ ứng tại cái kia linh minh thạch hầu trên thân, cho nên hắn mới có thể đuổi tới Hoa Quả Sơn, bí mật quan sát linh thạch. Tuy nhiên lại không có bao nhiêu đầu mối. Trên thực tế, Lục Nhĩ Mi hầu tuy có Lục Nhĩ thần thông, nhưng tu vi quá thấp. Linh minh thạch hầu tôn ngộ không bị Phật môn tính kế, đây là thiên đại bí ẩn. Lục Nhĩ Mi hầu vốn lại là hôn thế tứ hầu bên trong, cùng tôn ngộ không dù chưa gặp mặt, nhưng giữa lẫn nhau lại có loại đồng tông giống nhau ràng buộc, là lấy mới có thể lòng có cảm giác. Lục Nhĩ Mi hầu ẩn ẩn cảm thấy được, Tây Du Lượng Kiếp đối với hắn mà nói phúc họa liền nhau, như có thể gặp dự hóa lành, liền sẽ cá chép hóa rồng, thu hoạch được thiên đại tạo hóa. Nếu như phúc bạc, gặp bất chắc, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Trừ hai loại kết quả bên ngoài, cũng không cách khác. Đây cũng là Lục Nhĩ Mi hầu từng ấy năm tới nay như vậy, vì sao ẩn nấp hành tung duyên cớ. Nhưng cho dù hắn như thế nào ẩn nấp, từ nơi sâu xa kiếp số cuối cùng không cách nào lẩn tránh, ngược lại theo thời gian chuyển rời, loại bất an này cảm giác càng phát ra sâu nặng. Cho nên, Lục Nhĩ Mi hầu liền muốn lấy tìm kiếm một tia sinh cơ, liền tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Dịch Tinh Ma Quân động phủ chỉ là trong đó một cái. Những năm gần đây, Lục Nhĩ Mi hầu không biết tìm kiếm bao nhiêu cơ duyên, thế nhưng là vẫn bất an. Liên tại hắn cho là mình vĩnh viễn vậy trốn không thoát kiếp số lúc, Trần Phàm xuất hiện. Trần Phàm một bộ thâm bất khả trắc cao nhân bộ dáng, lại đồng dạng đều là hầu tộc. Với lại, còn chuyên môn ẩn thế đi vào Hoa Quả Sơn, dốc lòng bồi dưỡng hầu tộc của khởi. Mà Lục Nhĩ Mi hầu cũng là hầu tộc, đương nhiên cũng là tiền bối đồng tộc. Bởi vậy, Lục Nhĩ Mi hầu liền tính toán, có lẽ tiền bối sẽ giúp đến chính mình cũng khó nói. Chương 172, 62 Mi hầu quy thuận. Đổi mới nhanh nhất. Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng hạ quyết tâm, phải nghĩ biện pháp thu hoạch được Trần Phàm che chở, càng thêm tận lực định đoạt. Hoa Quả Sơn thật sự là trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt chi địa. Ta tại Hoa Quả Sơn quấy rầy mấy ngày nay, nhìn thấy người người hăng hái hướng lên, chiều khí phồn thịnh. Lục Nhĩ Mi hầu đưa tay ra hiệu lấy Hoa Quả Sơn rất tốt phong quang. Thật sâu tán thán nói, ta tin tưởng, nếu không bao lâu, Hoa Quả Sơn liền sẽ trở thành tam giới nổi danh yêu tộc thánh địa. Thật là khiến người ta vô cùng chờ mong, ngày đó đến a. Viên Dũng bọn người rất kích động. Lục Nhĩ Mi hầu thế nhưng là thái ớt kim tiên cảnh đại yêu vương, có thể như thế tán thưởng Hoa Quả Sơn, bọn họ vậy cảm thấy rất vinh hạnh. Nguyên bản, bọn họ đều chỉ là phổ thông viên hầu thôi. Bụng ăn không no, ăn bữa hôm lo bữa mai. Thế nhưng là từ Trần Phàm đến Hoa Quả Sơn về sau, hết thảy cũng khác nhau. Không chỉ có đuổi đi yêu ma, còn mang đến tu luyện công pháp, các loại tiên quả bản đảo, thậm chí còn chuyên môn đến nhân tộc phu tử, dạy bảo đám khỉ vượn thành tài. Sở hữu viên hầu cũng cảm kích không thôi, liều mạng học tập, mới có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay, lại lấy được yêu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy Mi hầu vương tán dương. Bọn họ cuối cùng không có cô phụ Trần Phàm bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, sở hữu viên hầu cũng kích động không thôi. Nhìn về phía Lục Nhĩ Mi hầu ánh mắt cũng càng thân thiết. Viên Dũng tùy tiện nâng tay lên. Đã Mi hầu vương như thế xem trọng Hoa Quả Sơn, vì sao không lưu lại? Chúng ta cùng một chỗ ăn bàn đào uống hầu nhi tiểu, cùng một chỗ tu luyện. Trung xây Hoa Quả Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu sững sờ. Cái này, hắn vậy mà không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại do dự. Trần Phàm mỉm cười. Đạo hữu nếu là vô sự, nhưng trước tại Hoa Quả Sơn đặt chân, ngày sau mặc kệ là đi vẫn là lưu, ta cũng biểu thị chúc mừng. Trên thực tế, Trần Phàm sớm đã phát giác Lục Nhĩ Mi hầu quy thuận chi tâm. Cái kia ngày đánh dấu, đột nhiên đạt được Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch, không thể không đến lúc bỏ xuống đối phương bế quan. Tuy nói sẽ không đắc tội cùng người, nhưng chủ nhà cũng bế quan. Lục Nhĩ Mi hầu thế mà còn lưu tại Hoa Quả Sơn không đi, cái này rất có ý tứ. Nếu như không phải có ý nghĩ gì, ai còn sẽ mặt dày mày dạn tiếp tục lưu tại người khác trong nhà làm khách? Nhất là hậu sơn bàn đảo viên, càng là thật sâu bắt lấy Lục Nhĩ Mi hầu dạ dày. Hoa Quả Sơn ngày càng hưng thịnh, tương lai tất nhiên sẽ thành tựu bất phàm, lại có đại năng Trần Phàm phù hộ, Lục Nhĩ Mi hầu có thể nào không nỗi nhớ nhà? Vậy liền quấy dậy hầu tộc Lục Nhĩ Mi hầu, nguyện đi theo đạo hữu, lớn mạnh ta hầu tộc, bái kiến đại vương. Lục Nhĩ Mi hầu thật sâu cúi đầu, nhìn không được thở phào. Tây Du Lượng Kiếp có lại lớn tai họa thì phải làm thế nào đây? Hiện tại có Trần Phàm che chở, liền xem như thiên mệnh cũng vô pháp để hắn khuất phục. Ha ha, tốt. Trần Phàm vỗ tay cười to. Hoa Quả Sơn có đạo hữu gia nhập, càng thêm rồng đến nhà tôn. Hoa Quả Sơn có mới hầu tộc gia nhập, tất cả mọi người rất vui vẻ. Nhất là còn là một vị nổi tiếng bên ngoài yêu vương gia nhập, càng làm cho đám người kích động không thôi. Quá được rồi, ta liền nói nhìn xem Mi hầu vương thân thiết. Hiện tại chúng ta đều là người một nhà, về sau liền có thể cả ngày uống rượu ăn đảo. Viên Dung cao hứng trên ngày dưới tránh. Mấy ngày nay thời gian, mấy cái đại thống lĩnh thay phiên lấy đi cùng Lục Nhĩ Mi hầu, Du Lãm Hoa Quả Sơn, đều đã có chút nhận biết. Đại gia cùng là khí thuộc, tính tình gần. Lục Nhĩ Mi hầu lại tận lực thân cận, lẫn nhau ở giữa liền càng thêm quen thuộc. Nghiêm chỉnh một bộ nhiều năm hảo huynh đệ bộ dáng. Hoa Quả Sơn đám khỉ vượn vậy rất kích động. Nhớ năm đó, bọn họ vẫn là cái gì cũng đều không hiểu giá hầu tử. Hiện tại, lại có đại yêu vương đầu nhập vào. Quả thực là lớn lao vinh dự. Sở hữu viên hầu cũng cao hứng nhảy, hoan hô, chúc mừng Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập. Tốt, vì chúc mừng Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập, chúng ta tổ chức một trận yến hội. Trần Phàm vung tay hô to, nhất thời gây nên sở hữu viên hầu gieo họ. Quá được rồi, chúng ta lại có mới đồng bọn gia nhập, lại phải mở yến hội. Quả thực là quá tốt. Đám khỉ vượn cũng đang ăn mừng lấy Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập. Lục Nhĩ Mi hầu vậy kích động sắc mặt đỏ bừng, rất muốn xông vào bầy khỉ bên trong, một mọi người cùng nhau gieo họ nhảy vọt. Chẳng biết tại sao, hắn tuy nhiên chỉ là vì thu hoạch được che chở mà đồng ý gia nhập, thế nhưng là lúc này lại có rất đặc thù cảm giác, phảng phất về đến nhà đồng dạng. Cái này dù cho thực tại hắn trên địa bàn, cũng không có như thế cảm thụ. Tiệc rượu hàm lên, đám khỉ vượn lúc này ngắt lấy các loại tiên quả bàn đảo, bày đầy cuộc kiến hội. Hầu nhi tiểu hóa thành dòng nước, từ trong hội trường ở giữa xuyên qua. Đám khỉ vượn chỉ cần bưng chén rượu lên nhẹ nhàng một múc, liền có thể thỏa thích uống. Còn có cái kia các loại mỹ vị món ngon, từng cái trình lên. Ngạo Lai quốc các đầu bếp, nguyên bản chỉ có thể làm một chút phàm tục thức ăn thôi. Thế nhưng là tại Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy, sử dụng các loại tài liệu chân quý, sớm đã luyện thành ra một thân siêu tuyệt chủ nghệ. Thậm chí, Ngạo Lai quốc quốc vương Ngạo Phong, vậy chuyên môn phái người học nghệ, danh xưng tiên chủ truyền thế. Nhìn xem chung quanh hết thảy, Lục Nhĩ Mi hầu chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Từ từ hắn dự cảm thấy mình kiếp nạn về sau, vẫn kinh hồn bạt vía. Sợ có một ngày, kiếp nạn buông xuống, chết oan chết uổng. Thế nhưng là bây giờ, hắn rốt cục có thể triệt để trầm tĩnh lại, thỏa thích hưởng dụng mỹ tiểu mỹ thực. Vưng chén rượu lên, 9000 niên hạn tử văn tương hoạch lớn bàn đảo cất mỹ tiểu vào bụng. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy trong lòng được không khoái hoạt. Hầu nhi tiểu uống vào, bàn đảo ăn. Khỉ vốn liền nên như vậy. Cùng hiện tại so sánh, hắn trước kia trôi qua gọi là ngày gì? Lục Nhĩ Mi hầu tâm lý tuôn ra một cô ý hối hận. Hắn làm sao muộn như vậy mới đi đến Hoa Quả Sơn, nếu không như thế nào lại trắng sống nhiều năm như vậy. Vưng chén rượu lên. Lục Nhĩ Mi hầu cảm kích nhìn xem Trần Phàm. Đối đại vương, ngài đối hôn thế tứ hầu có bao nhiêu hiểu biết? Lục Nhĩ Mi hầu lớn miệng, sắc mặt vậy có chút hồng nhuận phân phớt. Hiển nhiên là có chút uống nhiều. Hôn thế tứ hầu. Trần Phàm nỉ non một tiếng. Hắn nhưng là đã được đến Linh Minh Thạch hầu huyết mạch cùng Lục Nhĩ Mi hầu huyết mạch. Làm sao có thể không biết hôn thế tứ hầu? Với lại không chỉ biết rõ hôn thế tứ hầu, còn biết hỗn độn ma viên cùng chiến chi phát tắc. Chỉ là không biết, Lục Nhĩ Mi hầu bây giờ nhắc lên là có ý gì. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thấy Trần Phàm do dự, dùng lực vỗ ngực một cái, sau đó lại nhất chỉ Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Tiêu ngạo nói ra, ta chính là Lục Nhĩ Mi hầu, hòn đá kia liền là Linh Minh Thạch hầu. Hai chúng ta liền là hôn thế tứ hầu bên trong. Cho nên ta mới hỏi lên đại vương, cái kia Linh Minh Thạch hầu sự tình. Trần Phàm cười cười, những chuyện này hắn sớm đã biết nhưng vậy xu định nói, nguyên lai Lục Nhĩ đạo hữu còn có dạng này thân thế, quả thật xuất thân bất phàm. Chờ cái kia Linh Minh Thạch hầu sau khi trở về, ta liền để hắn cùng ngươi tục thân. Một khi Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ Không trước trèo lên thân thích, cũng không biết rằng thật giả Mỹ hầu vương còn có thể hay không đánh nhau. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít vậy miễn một trận tai nạn. Đại vương, kỳ thực ngài là muốn trấn hưng hầu tộc đúng không? Lục Nhĩ Mi hầu chỉ mình nói ra, không phải ta khoe khoang, chúng ta hôn thê tứ hầu cũng so sánh đặc thù, nếu như ngài có thể thu phục sở hữu hôn thê tứ hầu, tuyệt đối sẽ rất có ích lợi. Chương 173, hôn thê bốn hầu tung tích. Đổi mới nhanh nhất. Lục Nhĩ Mi hầu vỗ ngực một cái, tự phát cáo dũng muốn vì Hoa Quả Sơn bảy mưu tinh kế, thậm chí còn muốn thu nạp sở hữu hôn thê tứ hầu. A, Trần Phàm nhãn tỉnh sáng lên, thật sự là ngủ gật đến có cái gối. Hắn vừa mới thu hoạch được hỗn độn ma viên cùng chiến chi pháp tắc tin tức, đang giàu không biết nên đến cái nào tìm kiếm xích khảo mã hầu cùng thông tí viên hầu đâu. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu lời này ý tứ là có tình báo, không biết Lục Nhĩ đạo hữu lấy gì dạy ta. Lục Nhĩ Mi hầu tranh thủ thời gian bày lên hai tay, không dám không dám. Đại vương, ta cái này Lục Nhĩ thần thông có thể nghe trời trộm, khắp nơi tìm thiên hạ, là lấy biết rõ chút tam giới bí ẩn. Lúc trước ta biết Linh Minh Thạch hầu thời điểm, còn chuyên môn chạy tới Hoa Quả Sơn xem qua. Thế nhưng là hắn còn không có xuất thế, cũng liền không chi. Về phần cái kia xích khảo mã hầu, ta cũng biết một hai. Xích khảo mã hầu, hôn thế tứ hầu bên trong, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng, là một cái cực kỳ thông minh hầu tử. Lục Nhĩ Mi hầu không có tận lực thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem biết rõ tình báo nói ra. Tương truyền, xích khảo mã hầu gọi tên là Làm Vô Chi Kỳ, Tam Hoàng Ngũ Đế trong năm liền đã đắc đạo, cực kỳ hay dùng khống thủy chi năng, tu vi cao cường. Lúc năm trên trời rơi xuống mưa to, hồng thủy tràn lan, đối những sinh linh khác tới nói, chính là một trận tai nạn. Đối Vô Chi Kỳ tới nói, đơn giản liền cùng trên trời rơi xuống cơ duyên không sai biệt lắm. Thế là Vô Chi Kỳ liền gọi gió hô sóng, nghịch nước lộng chiều, được không khoái hoạt. Nhưng cái này lại chọc giận rất nhiều người. Hồng thủy tràn lan, người khác chịu khổ gặp nạn, cửa nát nhà tan không nói, bên kia còn có con khỉ gây sóng gió, tăng thêm lũ lụt. Đám người làm sao có thể không sinh tức giận? Là lấy Đại Vũ Đế rất tức giận. Lúc này triệu tập quần thần, bắt Vô Chi Kỳ. Vô Chi Kỳ tuy mạnh, nhưng lại làm sao có thể mạnh qua Mạn Thiên thần vật, cũng càng thêm không phải Đại Vũ Đế đối thủ, trực tiếp bị người bắt lại. Vô Chi Kỳ tuy nhiên bị bắt, nhưng vẫn là ra sức phản kháng, ai cũng quản thúc không ở. Đại Vũ Đế cân nhắc đến hắn vậy không phải cố ý hại người, nhưng lại hại không ít người, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thế là hạ lệnh, dùng lớn dây sắt khóa lại hắn cái cổ, cầm kim linh mặc tại hắn trên núi. đem Xích Hào Mã Hầu trấn áp tại Hoài Âm Quy Sơn dưới chân. Từ đó mới rốt cục chống đi tay đến, nhất cử thanh trừ lũ lụt, càng là có thể sắc phong ngũ đế. Thì ra là thế. Trần Phàm gật gật đầu. Tâm lý có chút dở khóc dở cười. Hắn nguyên lai liền biết Vô Chi Kỳ sự tình, không nghĩ đối phương vậy mà liền là Xích Hào Mã Hầu. Hơn nữa còn làm như vậy chết. Trên trời rơi xuống hồng thủy, chính là một tai họa lớn. Nếu là Xích Hào Mã Hầu có thể lợi dụng năng lực chính mình, hỗ trợ Chí Lý lũ lụt, còn không biết sẽ thu hoạch được bao nhiêu thiên đạo công đức, thậm chí nhờ vào đó phong thần thành Phật. Kết liêu hắn lại vẫn cứ chạy đến tìm đường chết, ngược lại thành tiểu đại vũ đế công đức, thật sự là nhất ẩm nhất trác, chính là mệnh trung chú định hắn muốn tìm chết. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phàm lại nhịn không được nhìn xem Lục Nhĩ Mi Hầu. Đây cũng là vị tìm đường chết chủ, đem tới làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác lẫn vào Tây Du đại sự, còn chạy đến giả mạo Tôn Ngộ Không, đánh nhau đường tăng, thậm chí còn lôi ra đến mọi người đi lấy kinh đội ngũ, muốn đến Tây Thiên lấy kinh. Không nói trước hắn sẽ không thành công, dù cho để hắn thành công, đến Tây Thiên Linh Sơn, cái kia không phải cũng là tự tìm đường chết sao? Nói thật, Trần Phàm cũng không biết đối phương là thế nào muốn. Xích Hào Mã Hầu bao nhiêu cũng là chính mình đem chính mình sóng không có. Lục Nhĩ Mi Hầu lại là chủ động đi chịu chết. Còn có Tôn Ngộ Không, cái này Linh Minh Thạch Hầu, cả một đời, từ xuất sinh trước đó, liền bị người chế định tốt số vận, cũng là biệt khuất. Trần Phàm nhịn không được thở dài. Hầu tộc rõ ràng là tam giới bên trong một đại yêu tộc. Lão tổ tông Hỗn Độn Ma Viên càng là có thể cùng bản cổ chống lại đỉnh cấp ma thần. Làm sao đến hiện tại, lan lộn thê thảm như thế? Hắn quay đầu nhìn một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu ngược lại là không tim không phổi tiếp tục uống hầu nhi tiểu. Bất quá, đã đối phương đã gia nhập Hoa Quả Sơn. Trần Phàm vậy không thể nhìn đối phương tìm đường chết. Đợi đến Tôn Ngộ Không trở về, trước hết để hai người giữ gìn mối quan hệ, trực tiếp đem chuyện này ách giết từ trong trứng nước. Trần Phàm thở dài, sau đó bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mỹ tiểu và bụng, tinh thần hắn vậy khoan khoái rất nhiều. Tâm lý có chút không tên kích động. Đầu tiên là Vạn Tuế Hổ Vương tỏ thái độ, sau đó lại là Lục Nhĩ Mi Hầu quy thuận, thu phục yêu tộc đại kế. Cuối cùng là phóng ra một bước, hơn nữa còn là một bước dài, vượt qua Trần Phàm tưởng tượng. Cái này khiến hắn càng có lòng tin, tương lai tuyệt đối sẽ chính thức thu phục yêu tộc. Vô Chi Kỳ sao? Trần Phàm nhìn Tổ Châu, Hoài Âm Quy Sơn phương hướng, lại lấy được một tên hôn thế tứ hầu tung tích, cũng liền đại biểu cho một phần mới chiến chi pháp tắc liền bày tại trước mặt, chờ hắn thu hoạch. Trần Phàm rất nhanh liền có thể tề tụ chiến chi pháp tắc, rất nhanh liền có thể dung hợp huyết mạch, thành tựu Hỗn Độn Ma Viên chân thân. Bất quá, tạm thời còn không nổi. Trần Phàm lại thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại vừa mới đạt được Lục Nhĩ Mi Hầu huyết mạch, đối chiến chi pháp tắc cũng chỉ là hiểu một chút ra lông. Nếu như tùy tiện thu hoạch tiếp theo phần, ngược lại sẽ trở thành trưởng không chiến chi pháp tắc trở ngại. Hắn nhất định phải tốt tốt lĩnh hội, càng xâm nhập thêm nắm giữ mới được. Dù sao Vô Chi Kỳ cũng bị ép nhiều năm như vậy, vậy chạy không đến nơi nào đến. Trước hết để hắn tiếp tục bị giam giữ một đoạn thời gian. Trần Phàm quyết định, tiếp tục rót đầy chén rượu, cùng Hoa Quả Sơn Hầu Tử Hầu Tôn nhóm thoải mái uống. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người có chút uống đầu. Lục Nhĩ Mi Hầu Vi biểu bày ra hưng phấn trong lòng, trực tiếp ôm lấy một vỏ hầu nhi tiểu, thoải mái uống. Tốt, Lục Nhĩ Mi Hầu thật sự là tốt lắm. Viên Dung cùng Hầu Trạch mấy người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lớn tiếng reo hò giật dây. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh như vậy cùng đại gia hòa mình, Trần Phàm vậy có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Lục Nhĩ Mi Hầu còn có một ít tâm tư, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại thực tình quy thuận. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy hắn cũng càng thêm yên tâm phân công. Lục Nhĩ Mi Hầu uống một hơi hết cả vỏ hầu nhi tiểu, sau đó đem thám tử đảo lại triển lãm, nhất thời gây nên quần hầu reo hò. Hắn quệt quệt mồm ba, lại nhanh chân đi đến Trần Phàm trước mặt, chắp tay hành lễ. Đại vương, đã ta đã gia nhập Hoa Quả Sơn, liền không thể ăn uống chùa. Ngài vậy an bài cho ta một vài sự vụ, để cho ta vì Hoa Quả Sơn hiệu lực. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Hoa Quả Sơn đặt chân, nhảy lên trở thành Hoa Quả Sơn mạnh thứ hai hầu tử. Thế nhưng là hắn cũng không có cậy tài khinh người, cùng Hầu Trạch, Viên Dung đám người lấy gọi nhau huynh đệ, quy củ củ dung nhập Hoa Quả Sơn bên trong. Trần Phàm hơi do dự, đối phương vị trí có chút khó làm. Hoa Quả Sơn đã có 5 nhánh đại quân còn có hộ vệ quân, quân sự lực lượng cũng không thiếu. Văn hóa giáo dục phương diện, vậy có kỷ phu tử đám người. Đương nhiên, Trần Phàm tâm niệm nhất động, đề nghị: "Ta Hoa này Quả Sơn viên khỉ tu luyện không có danh sư, mà ta lại sự vụ bận rộn, không bằng đạo hữu dạy bảo Hoa Quả Sơn chúng khỉ nhóm tu luyện." Lời này vừa nói ra, Viên Dung đám người lúc này nóng mắt ngẩng đầu, kích động không thôi, cũng đều đi theo mở miệng cầu đạo. "Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Nhĩ Mi Hầu, không bằng ngươi đến dạy cho chúng ta tu luyện đi." Chương 174, lĩnh hội chiến chi pháp tắc. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm tu vi cao thầm, mà lại là có chút quá cao. Thiện tay làm ra đều là đại đạo chí lý, tuy nhiên cực kỳ chất quý, nhưng đám khỉ vượn nhưng căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng lĩnh hội. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu là thái ớt kim tiên, chính thức yêu vương, vừa vặn có thể dạy bảo đám khỉ vượn tu luyện. Thuộc hạ nghe lệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu vậy lúc này ôm quyền đáp ứng. Dạy bảo đám khỉ vượn tu luyện, cái này cũng liền tác phẩm tiêu biểu, hắn sẽ thành Hoa Quả Sơn viên hầu chi sư, thân phận kỳ cao, chính là một khỉ phía dưới vạn hầu phía trên. Chính mình mới vừa mới đầu nhập vào, đều không có dâng ra cái gì đầu danh trạng. Trần Phàm vậy mà liền tín nhiệm hắn như thế, trả lại ra cao siêu địa vị, quả thực là lớn lao vinh dự. Lục Nhĩ Mi hầu rất kích động, lúc này âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tốt tốt dạy bảo đám khỉ vượng, tuyệt không cô phụ Trần Phàm tín nhiệm. Hoa Quả Sơn một mảnh vui vẻ phồn vinh, càng thêm cấp tốc phát triển. Trần Phàm cũng không có nhàn rỗi, lúc này rút ra hết thảy thời gian ở không, bế quan tu luyện, chiến chi phát tắc, chiến đấu mới là hết thảy ý nghĩa. Trong phòng tu luyện, Trần Phàm khoanh chân ngồi dưới đất, nhíu mày trầm tư. Chiến chi phát tắc, tên như ý nghĩa liền là chiến đấu đại đạo chí lý. Muốn lĩnh hội, chỉ là ngồi dưới đất sao có thể được? Nhất định phải trong chiến đấu nắm giữ. Thế nhưng, Hoa Quả Sơn nhiều như vậy viên hầu, căn bản không có một cái là Trần Phàm đối thủ. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không được. Như vậy, chiến đấu huấn luyện ý nghĩa cũng liền không lớn. Chiến đấu. Trần Phàm lắc đầu, tạm thời không có cái gì tốt giáo sư nhân tuyển. Hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm ngộ pháp tắc mạnh mẽ. Liền ở đây lúc, Trần Phàm tâm thần vừa mới đầu nhập, chung quanh hết thảy đột nhiên cũng biến. Một nhanh cự đại lục địa bày ra, không biết kéo dài mấy chục ngàn vạn lý. Thiên không một mảnh đỏ thẫm, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Chiến ý lâm nhiên, đáng sợ chiến ý không chỗ không tại, kích thích Trần Phàm tâm tình, muốn chiến thiên đấu địa. Thế nhưng, một cái địch nhân đều không có, cũng không thể thật làm cho ta cùng thiên địa chiến đấu đi. Trần Phàm vừa mới dâng lên một tia phàn nàn suy nghĩ, đột nhiên, bóng dưng bên trong hiện ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen kia cùng Linh Minh Thạch Hầu giống nhau đến mấy phần, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, mặt không biểu tình. Lớn nhất làm cho người ta chúc mục đích là cái kia cố mãnh liệt chiến ý. Giống. Hắc ảnh bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nuốt bộ ngực, trực tiếp đối Trần Phàm trùng đi qua. Hắc ảnh đột nhiên nhảy lên thật cao, nắm chặt hai tay ngửa người lao xuống. Hai tay rung chuyển trời đất, phản phất muốn đem Trần Phàm nện thành thịt nát giống như. Trích tinh thủ. Trần Phàm thần sắc lại biến, lúc này mở ra năm ngón tay, thưa không một nắm. Trong thoáng chốc, thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận linh khí ngưng tụ ra một cái to lớn bàn tay, hung hăng chụp vào đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh lại không tránh không tránh, tiếp tục đáp xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trích tinh thủ trùng điệp rơi tại hắc ảnh trên thân, cầm cố lại đối phương. Trần Phàm vừa định dùng lực bóp nát hắc ảnh, liền tại cái này lúc, hắc ảnh lại lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy linh khí đại thủ, vậy mà mở ra. Ầm ầm. Trích tinh thủ lầm vang pha thoái, linh lực bạo phát, cả huyễn cảnh không gian linh khí cũng bạo loạn, hóa thành cương phong sát khí hỗn loạn bạo phát. Cả trong không gian đều là hỗn loạn linh khí, dù cho Trần Phàm muốn tiếp tục thôi động thần thông, cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Hỗn độn ma viên chính là lấy thân thể xưng hung hãn đỉnh cấp ma thần. Chiến chi pháp tắc, lại là thập đại pháp tắc bên trong. Làm sao lại quan tâm phổ thông pháp thuật thần thông? Đã muốn lĩnh hội chiến chi pháp tắc, đương nhiên muốn hung manh chiến đấu mới được. Trần Phàm thẳng tắp trừng mắt đạo hắc ảnh kia, câu môi cười lạnh. "Tốt, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến." Gầm lên giận dữ. Trần Phàm lúc này nắm chặt hai tay xông ra đến. Cái gì thuật pháp thần thông, pháp bảo gì đao kiếm, hết thảy vứt bỏ, chính là muốn chiến, chiến, chiến. Hai cái viên hầu hung manh va vào nhau, cuồng phong dâng lên khí lãng, tịch cuốn mà ra. Một vàng một đen hai bóng người lần lượt va chạm, lần lượt kích thích mãnh liệt chiến đấu. Giữa thiên địa vang mình không ngừng, phảng phất thiên nộ. Giữa cả thiên địa đều là nổ tung linh khí, đều là khủng bố cương phong. Từ cho tới bây giờ đến cái thế giới này về sau, Trần Phàm còn chưa như thế thoải mái qua. Hắn trước kia gặp được địch nhân đều thật sự là quá yếu, hắn liền nghiêm túc cũng nghiêm túc không nổi. Thiện tay liền có thể đánh giết. Là lấy, Trần Phàm vậy chưa hề biết. Thỏa thích chiến đấu, đúng là như thế khoan khoái, vui sướng như vậy. Cùng ngươi chiến, cùng chơi chiến, cùng chiến. Chính là muốn, chiến, chiến, chiến. Đồng nhiên, Trần Phàm trong đầu tránh qua một đạo linh quang. Hắn tựa hồ bắt lấy cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không có để ý. Một lòng chỉ nghĩ đến, chiến. Nắm đấm vàng trực đạo mà ra, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Chỉ là thẳng tắp đạo ra. Kim quyền thường thường không có gì lạ rơi tại hắc ảnh trên thân. Không một gợn sóng, phong ba bất động. Một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắc ảnh trong nháy mắt nổ tung lên, tiêu tán ở trong thiên địa. Trần Phàm trên thân chiến ý vậy đạt tới cực hạn. Không đủ, còn chưa đủ. Trần Phàm gào thét lớn, trong lòng chiến ý khó nhịn, luôn cảm giác thiếu một chút gì, rất muốn lại tiếp tục chiến đấu dưới đến. Thế nhưng là hắc ảnh đã sụp đổ, hắn đã không có địch nhân. Trần Phàm giống giận, một quyền lại một quyền oanh kích lấy khắp nơi, phát tiết trong lòng nghiêm nghị chiến ý. Liền tại cái này lúc, lại có hắc ảnh nổi lên, không phải một đạo, mà là hai đạo. Hai đạo viên hầu bộ dáng hắc ảnh, một trái một phải, đứng sừng sững trên mặt đất. Trong đó một cái cùng bên trên một dạng, cùng Linh Minh Thạch Hầu giống nhau đến mấy phần. Một cái khác thì đầu sinh Lục Nhĩ, hiển nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu bộ dáng, không giống nhau hắc ảnh, nhưng lại có đồng dạng lạnh lùng, còn có cái kia cố mãnh liệt chiến ý. Ha ha, đến buổi vặn, ta còn không có chiến đủ đâu. Trần Phàm một tiếng quát lớn, không sợ hãi chút nào. Đối mặt hai cái cường đại hắc ảnh, hắn chẳng những không có e ngại, ngược lại chủ động xông ra đến. Chiến. Trần Phàm hai tay hóa thành khủng bố phong bạo, cùng lúc công hướng hai đạo hắc ảnh. Cái kia hai đạo hắc ảnh vậy không tránh không tránh, đối diện mà lên. Ba cái viên hầu lần nữa đụng vào nhau, thiên địa càng thêm bắt đầu cuồng bạo. May mắn đây là một chỗ hoàn cảnh không gian, nếu là có người trong lúc vô tình xâm nhập, tuyệt đối sẽ bị cuồng bạo cương phong xé thành mảnh nhỏ. Ba cái viên hầu chiến đấu, đánh bất tỉnh thiên động, tối tăm không mặt trời. đánh mặt đất pha toái, sơn hà sụp đổ, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều muốn phá hủy một dạng. Chắc không được, hỗn độn ma viên có thể bản cổ đại thần chống lại, bản cổ đại thần có thể khai thiên tích địa, hỗn độn ma viên cũng tương tự có thể hủy thiên diệt địa. Chiến chi pháp tắc khủng bố như vậy, Trần Phàm đã quên thời gian, quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có chiến. Liều lĩnh chiến hướng hai đạo hắc ảnh, da chóc thịt bong, gân cốt đứt đoạn, đều vô pháp ngăn cản trong lòng của hắn cái kia cỗ chiến ý. Hai đạo hắc ảnh từ lâu trở nên ảm đạm không màu bốn, gần như sụp đổ. Thế nhưng là ai cũng không có lùi bước, chỉ là chiến. Trần Phàm hai tay hóa thành hai đạo màu vàng nắm đấm, lại một lần nữa rơi tại hai cái hắc ảnh trên thân. Hắc ảnh rốt cục dừng lại, tiêu tán không còn. Cùng ngay cùng lúc, Trần Phàm chỉ cảm thấy trên thân vô cùng sung mãn vô tận lực lượng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên đầu thiên không, nắm chặt hai tay, phóng lên tận trời. Viên ma hư thế, ầm ầm, không gian pha toái, thế giới sụp đổ. Chiến chi pháp tắc, lĩnh hội. Trần Phàm rốt cục thành công lĩnh hội một thành chiến chi pháp tắc. Chương 175, 3 năm biến hóa. Đổi mới nhanh nhất. Đảo mắt thời gian 3 năm đi qua. Trần Phàm thành công lĩnh hội một thành chiến chi pháp tắc. Đồng thời hắn tu vi cũng càng tiến bộ một, thẳng tới Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Chiến chi pháp tắc. Còn có Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu huyết mạch dung hợp, mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng cự đại đại bản. Càng kinh khủng là, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Theo Trần Phàm chậm rãi lĩnh hội, thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước, thậm chí thẳng tới Hỗn Nguyên. Một ngày này, Trần Phàm chậm rãi thu hồi linh lực, điều chỉnh khí tức, thở phào một hơi. Không nghĩ tới, ta chỉ là hơi bế quan tu luyện, liền dùng thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm nói lớn lên không lớn lên, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Bằng vào ta hiện đang đối chiến chi pháp tắc lĩnh hội, đủ để tìm kiếm tiếp theo phần. Trần Phàm trong đầu cấp tốc tránh qua Xích Khảo Mã Hầu tin tức, tâm lý cực kỳ chờ mong. Nếu như hắn lần nữa đến một phần chiến chi pháp tắc, kết cục sẽ cường đại đến mức nào? Với lại, hắn cũng rất tò mò. Lục Nhĩ Mi Hầu tại Hoa Quả Sơn sinh hoạt như thế nào? Phải chăng dung nhập vào đám khỉ vượn trong sinh hoạt? Trần Phàm lúc này lựa chọn xuất quan, chuẩn bị tìm kiếm Xích Khảo Mã Hầu. Cùng ngay cùng lúc, Hoa Quả Sơn. Trong diễn võ trường truyền đến từng cơn hô quát. Cơ hồ sở hữu viên hầu đều ở nơi này, nghe Lục Nhĩ Mi Hầu giàn dạy. Những cái kia nhân loại đạo sĩ, còn có Mạn Thiên Tiên Phật, dạy bảo đệ tử tu tập, lại chỉ dạy tham gia tọa thiền, nói ít cũng muốn 1-2 chục năm. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết rèn luyện tính cách bồi dưỡng đạo tâm. Ta nói tất cả đều là cứt cho đánh rắm. Lục Nhĩ Mi Hầu nào chỉ là dung nhập vào Hoa Quả Sơn trong sinh hoạt, ẩn ẩn còn lấy một bộ tự mình làm dáng, nghiêm khắc dạy bảo đám khỉ vượn tu luyện. Tham gia tọa thiền đối với tu hành tuy nhiên hữu dụng, nhưng cũng là hữu dụng thôi. Tu hành chi đạo, liền là đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người tu hành cho dù tốt, sẽ không đánh. Một khi gặp được ngoài ý muốn, trực tiếp bị người cho đánh chết, hết thảy đều thành khoảng không. Bởi vậy, tu hành không thể chỉ tu cảnh giới, còn muốn tu đấu pháp. Hai người các ngươi hai làm một tổ, luyện tập chiến đấu. Thua, phải tiếp nhận trừng phạt. Lục Nhĩ Mi Hầu lớn tiếng răn dạy lấy đám khỉ vượn. Nghiêm chỉnh một bộ ma quỷ giáo quan bộ dáng. Không chỉ là phổ thông viên hầu, thậm chí liền ngay cả viên dũng các đầu lĩnh cũng bị bắt tới. Ta nói cho các ngươi biết, người nào cũng đừng nghĩ đến lừa gạt, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến đánh. Thu thương cũng không cần sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt nghiêm khắc hung hăng trừng mắt tất cả mọi người. Sau đó bỗng nhiên nhất chỉ bên diễn võ trường duyên. Y dược sư sớm đã vào chỗ, người nào thụ thương đều có thể trước tiên được trị liệu. Chảy mồ hôi không chảy máu, đổ máu không bỏ mệnh. Bên diễn võ trường duyên, Ngạo Lai Quốc các bác sĩ hai mắt để quang. Hoa Quả Sơn hầu tử nhóm thật sự là quá lợi hại, phụ cận đều không có địch nhân. Ngày bình thường liền va chạm chạm cũng rất ít gặp. Lần trước Vũ Thí Khoa Nâng, thật vất vả mới bộc lộ tài năng. Kết quả lại rảnh rỗi đưa thời gian rất lâu. Lần này, Lục Nhĩ Mi Hầu đặc biệt tìm đến bọn họ, chính là vì tiến hành ma quỷ huấn luyện. Các bác sĩ một cái kích động không thôi. Hạ quyết tâm, phải thật tốt báo đáp Lục Nhĩ Mi Hầu ơn chi ngộ. Nhìn thấy đám kia con mắt để quang các bác sĩ, Viên Dũng đám người càng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vốn cho là đến tốt huynh đệ, đại gia thậm chí tổ chức kiến hội biểu thị hoan nghênh. Cái nào nghĩ đến ma quỷ giáo quan. Từ từ Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp vào Trần Phàm bổ nhiệm, dạy bảo Hoa Quả Sơn đám khỉ vượn về sau. Cả Hoa Quả Sơn khắp nơi đều là thê lương một mảnh. Mỗi ngày trực luân phiên tuần sơn, đều thành đám khỉ vượn mỹ hảo kỳ vọng. Tất cả ân tình nguyện đến tuần sơn, cũng không muốn tại diễn võ trưởng thụ ngược đãi. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu là Trần Phàm thân mệnh giáo quan. Với lại, hắn vẫn là Thái Ức Kim Tiên đại yêu. Đánh cũng đánh không lại, phản kháng vậy phản kháng không. Đám người chỉ có thể thống khổ chịu đựng. Bất quá, bọn họ vậy thừa nhận. Cái này thời gian 3 năm, đám khỉ vượn chiến đấu mức độ cũng tăng cường hơn 2 lần. Một đám viên hầu, đau nhức cũng khoái lạc lấy tiến hành ma quỷ huấn luyện. Trần Phàm vừa mới xuất quan, liền nghe đến trên núi truyền ra trận trận kêu rên. Doa hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng phát sinh nguy hiểm gì đâu. Không nghĩ tới, Lục Nhĩ Mi Hầu vậy mà như vậy tận hết chức vụ. Bất quá tóm lại là chuyện tốt. Trần Phàm vậy không có lý do gì ngăn cản. Trần Phàm vừa mới xuất hiện, nhất thời liền gây nên sở hữu viên hầu chú ý. Đại vương, đại vương. Đám khỉ vượn lệ nóng doanh trọng, vội vàng cùng nhau nhào về phía Trần Phàm. Tựa như tiến hành cái gì sinh ly tử biệt một dạng. Đừng nghĩ thừa cơ lười biếng, tự tiện chạy loạn lấy, hôm nay thêm phạt gấp 10 lần. Sở hữu viên hầu cũng hóa đá, trong nháy mắt trở lại riêng phần mình vị trí, tiếp tục đoán luyện. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chân đi đến Trần Phàm trước mặt, chắp tay hành lễ. Tham kiến đại vương. Nếu như ngài cảm thấy ta làm không đúng, ta có thể lập tức liền đuổi. Lục Nhĩ Mi hầu mặc dù đã quy thuận Hoa Quả Sơn, vậy tiếp nhận bổ nhiệm, nhưng hắn vẫn không dám vượt qua một tia. Hoa Quả Sơn vẫn là Trần Phàm Hoa Quả Sơn. Trần Phàm cười lắc đầu. Ngươi làm rất tốt. Tu luyện vậy nhất định phải có đủ cường đại thực lực, nếu không cho dù có cơ duyên gì, cũng bị người cướp đi. Nghe được Trần Phàm tán dương, Lục Nhĩ Mi hầu lập tức kích động không thôi, tinh lực càng thêm tràn đầy. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, vậy có chút nóng lòng muốn thử. Hắn hiện tại mặc dù đã gia nhập Hoa Quả Sơn, vậy đoán được Trần Phàm là đại năng tiền bối, nhưng lại không biết Trần Phàm thực lực cụ thể như thế nào. Với lại, có Trần Phàm chỉ điểm về sau, hắn tuyệt đối sẽ tấn thăng càng nhanh. Đại vương, có thể hay không ngài vậy dạy bảo ta một cái? Nghe nói như thế, Trần Phàm sững sờ một cái. Chiến đấu? Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết, thực lực mình kết cục đến mức nào. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu chiến ý lẫm nhiên bộ dáng, hắn mới vừa vận lĩnh ngộ chiến chi pháp tắc, bị kích thích, không khỏi tiết lộ một tia khí tức. Trong chốc lát, Lục Nhĩ Mi hầu thần sắc đại biến, lúc này không chút nghĩ ngợi phi tốc lui lại. Thế là tất cả mọi người nhìn thấy một cái cực kỳ cổ quái hình ảnh. Đại vương chỉ là xem Lục Nhĩ Mi hầu một chút, Mi hầu vương lại trực tiếp bay ngược ra đến. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, há to mồm, trừng trong mắt, không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt cái gì. Lục Nhĩ Mi hầu là thế nào? Đơn giản giống gặp được cái gì nguy hiểm chí mạng một dạng. Các ngươi xem, sắc mặt hắn cũng trắng bệch. Người nào cũng không có chê cười Lục Nhĩ Mi hầu. Đối phương vậy mà dám can đảm hướng đại vương đề nghị chỉ điểm, đã là cực kỳ dũng cảm. Lục Nhĩ Mi hầu trốn rất xa, mới rốt cục dừng lại. Miệng lớn thở hổn hển, phía sau lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn thật sự là quá cuồng vọng, vậy mà mưu toan cùng tiền bối nhất chiến bốn. Tiền bối ra sao chờ tồn tại? Chỉ là một ánh mắt, hắn cũng không chịu nổi, như rơi xuống vực sâu. Vừa rồi, hắn thậm chí liền chống cự tâm tư đều không có. Nếu như là thật chiến đấu, chỉ sợ hắn đã chết. Liên phản ứng thời gian đều không có, liền đã chết. Lục Nhĩ Mi hầu vạn phần hoảng sợ, cùng lúc trong lòng cũng may mắn không thôi. May mắn hắn làm ra chính xác lựa chọn, gia nhập Hoa Quả Sơn. Hầu tộc có Trần Phàm tiền bối tại, tương lai tất làm nổi danh chấn động tam giới, trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại yêu tộc. Chương 176, Xích Hào Mã Hầu. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm một chút dọa chạy Lục Nhĩ Mi hầu. Bất đắc dĩ cười cười. Chiến chi pháp tắc là cỡ nào cường đại, không nghĩ tới chỉ là một tia, liền dọa chạy Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ đạo hữu, xem ra không cần lại tỉ thí đi. Lục Nhĩ Mi hầu tranh thủ thời gian dao động ngẩng đầu lên. Đại vương thứ tội, là tại hạ cuồng vọng tự đại. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, không phụ ngài đại ân. Trần Phàm có chút kỳ quái. Hắn đối Lục Nhĩ Mi hầu có cái gì đại ân? Ngược lại là đối phương đem Hoa Quả Sơn quản lý ngay ngắn rõ ràng, có chút không sai. Nguyên bản hắn chỉ là vì lôi kéo Lục Nhĩ Mi hầu mà thôi, không nghĩ tới lại có lớn như vậy thu hoạch. Lục Nhĩ Mi hầu không chỉ có dung nhập rất tốt, hơn nữa còn đem đám khỉ vượn dạy bảo xuất sắc như thế. Như vậy, hắn cũng liền an tâm có thể rời đi, tìm kiếm Xích Hào Mã Hầu. Tiếp đó, ta sẽ rời đi Hoa Quả Sơn một thời gian. Hoa này quả núi liền giao cho ngươi trông giữ. Lục Nhĩ Mi hầu kích động thân thể cũng run rẩy lên. Trần Phàm tiền bối vậy mà như thế tin tưởng mình, trực tiếp đem Hoa Quả Sơn giao cho mình. Cái này nên loại gì tín nhiệm? Vâng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lục Nhĩ Mi hầu lớn tiếng biểu đạt trung tâm. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên vô số viên hầu kêu rên. Tựa hồ tiên đoán được tương lai bi thảm sinh hoạt. Tổ Châu khu vực, nơi nào đó, có một đầu có chút rộng lớn đại hà, cựu chuyển khúc chết hướng về phương xa lưu đến. Kỳ quái là, con sông lớn này vị trí địa thế có chút phức tạp, có không ít chảy xiết chót vót chỗ, nhưng mặt nước lại cực kỳ bình ổn, không một gợn sóng. Tựa hồ có lực lượng nào đó tại giam cấm dòng nước một dạng, không cách nào nhấc lên gợn sóng. Hoài Hà, trên bầu trời đang có một đóa bạch vân lơ lửng tại Hoài Hà phía trên. Trần Phàm rời đi Hoa Quả Sơn liền trực tiếp bay đến Hoài Hà, tỉ mỉ quan sát lấy chung quanh địa hình. Hoài Hà tuy nhiên gọi bờ sông, nhưng kích thước to lớn, xưng là Hoài Giang cũng không vì qua. Năm đó Đại Vũ Đế chính là ở chỗ này chỉ lý lũ lụt. Năm đó cũng là Vô Chi Kỳ ở chỗ này gây sóng gió, bi thảm chấn áp. Trần Phàm ngẩng đầu hướng Hoài Hà thượng du nhìn đến, có một tòa hình dạng kỳ quái sơn mạch to lớn, tọa lạc tại Hoài Hà bờ sông. Cái kia sơn hình hình dáng vô cùng kỳ quái, tựa như một cái nằm trên mặt đất rùa đen, chính là Quy Sơn. Mấy triệu năm qua, Quy Sơn một mực sừng sững bất động, chấn áp Xích Hào Mã Hầu Vô Chi Kỳ. Bị chấn áp nhiều năm như vậy, cũng không biết rằng Vô Chi Kỳ kết cục thụ bao lớn khó khăn. Nói đến, đây cũng là Vô Chi Kỳ tự tìm phiền phức, đem êm đẹp một trận cơ duyên, tự chọn thành họa họa. Trần Phàm nhịn không được lắc đầu. Tốt bao nhiêu chí lý lũ lụt, cứu vãn sinh linh, thu hoạch được thiên đạo công đức thời cơ. Vô Chi Kỳ lại vẫn cứ đi đến phản diện, cũng là chính mình muốn chết. Hôn Thế Tứ Hầu thực lực không tệ, nhưng đầu góc một cái so một cái ra khố. Muốn chấn hưng hầu tộc, vẫn phải nhìn hắn mới được. Hơi thở dài, Trần Phàm trong hai mắt tránh qua một vòng kim quang, quét mắt phía trước Quy Sơn. Phá Vọng Kim Đồng. Phá Vọng Kim Đồng phía dưới, sở hữu phong ấn cùng bí mật cũng không chỗ che thân. Nhìn thấy, Trần Phàm mỉm cười, trực tiếp phát hiện trận pháp sinh môn chỗ tại. Lúc này toàn lực kích phát thiên cơ thạch, cường hóa ẩn nấp hiệu quả. Còn toàn lực vận chuyển ẩn thân quyết, ẩn nấp thân hình, hướng về kia chỗ sinh môn bay đến. Tình huống của hắn rất đặc thù, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng nhận quá nhiều chú ý. Trần Phàm cũng không muốn cái nào một ngày bị người mưu hại đến chết, cũng không biết. Bởi vậy, từ từ rời đi Hoa Quả Sơn. Hắn vẫn toàn lực cẩn nấp, liên là không muốn bị có ý khác người phát hiện. Hiện tại muốn xâm nhập Đại Vũ Đế Thiết Hạ Phong ấn, đương nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một đường quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trần Phàm cẩn thận từng ly từng tí tránh đi sở hữu bảy dập cùng cảnh báo. Rốt cục xuyên qua phong ấn, tiến vào Quy Sơn dưới đáy. Đây là đen kịt một màu vùng nước, âm lãnh đáng sợ. Phong ấn ở giữa nhất, có một cái cự đại hắc ảnh. Toàn thân lông tóc quăn xoắn lấy, loạn thành một bầy. Bộ dáng uể oải suy sụp. Cái kia chút xiềng xích vô cùng kỳ dị, phía trên khắc rõ đặc thù nào đó phù văn. Gắt gao trói buộc chặt đối phương. Chỉ là nhìn thấy xiềng xích, Trần Phàm cũng cảm thấy linh lực tựa hồ nhận áp chế, vận chuyển không chu toàn. Không nghĩ tới, năm đó quát tháo phong vân, danh chấn tam giới xích khảo mã hầu. Vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Trần Phàm có chút cảm thán một tiếng. Một giây sau, cái kia cự đại hắc ảnh bỗng nhiên đung đưa. Là ai? Xích khảo mã hầu giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Hắn vậy mà nghe được những người khác thanh âm. Phải biết, nơi này chính là Quy Sơn trong phong ấn. Liền ngay cả hắn đều vô pháp chạy ra đến, lại làm sao có thể có người vô thanh vô tức xuyên tấu đến? Cái này nhất định là mình ảo giác. Xích khảo mã hầu ánh mắt lại một lần ảm đạm xuống, túi đầu xuống, tiếp tục tiếp nhận phần này trừng phạt. Liên tại cái này lúc, hắn khỏe mắt ánh mắt xéo qua tựa hồ thoáng nhìn cái gì, nhìn không được thần sắc đại biến. Đông nhiên đài đầu xem đi qua. Cái gì? Liên tại hắn ngay phía trước, có một cái kỳ quái hắc ảnh. Trong phong ấn, thật có những người khác. Xích khảo mã hầu thần sắc đại biến. Phong ấn tiến vào người, chẳng phải là nói, phong ấn xảy ra vấn đề. Giống. Xích khảo mã hầu đông nhiên hét lớn một tiếng, ra sức dãy rùa thân thể, liền muốn tránh thoát trói buộc. Trong chốc lát, thần quang đại phóng. Cả trong không gian nhất thời sáng lên vô số phong cấm. Xiềng xích vậy run lẩy bẩy, từng mai phủ văn cấp tốc sáng lên. Cộng đồng tạo thành một tòa khủng bố phong ấn trận pháp. Gắt gao chấn áp xích khảo mã hầu. Cái kia chút xiềng xích vậy đông nhiên co vào, chăm chú trói buộc xích khảo mã hầu thân thể. Khảm vào huyết đục, thâm nhập cốt tủy. Giống. Xích khảo mã hầu nhịn đau không được hô một tiếng, tranh thủ thời gian cuộn mình thân thể, cũng không dám phản kháng nữa. Đáng chết. Phong ấn căn bản cũng không có vấn đề. Xích khảo mã hầu một bên tức giận mắng, một bên hung dữ trừng mắt Trần Phàm. Đều do cái tên trước mắt này. Nếu như không phải đối phương, hắn như thế nào lại nhận lớn như vậy đau khổ. Trần Phàm sờ mũi một cái, nhịn không được có chút chột dạ. Đây không thể trách hắn đi. Dù sao hắn chẳng hề làm gì, chỉ là cảm thán một tiếng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, Xích khảo mã hầu sẽ chủ động phản kháng phong ấn, với lại cái này phong ấn vậy mà như thế khủng bố. Liền ngay cả hắn vậy cảm thấy một tia áp chế. Khục, vô chi kỷ, ta là tới tìm ngươi nói chuyện. Trần Phàm thẳng háng một cái. Ngươi là ai? Ta cũng không nhớ ký hầu tộc bên trong lại còn có như ngươi loại này tồn tại. Xích khảo mã hầu tuy nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Hắn am hiểu nhất lớn lên bản lĩnh chính là, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập tránh chết sinh trưởng. Đương nhiên có thể phát giác. Trước mặt con khỉ này không dễ chọc. Không đề cập tới đối phương vô thanh vô tức, xâm nhập nơi đây phong ấn. Vừa rồi phong ấn chi lực bạo phát, là nhằm vào cả trong không gian toàn bộ sinh linh. Thế nhưng, đối phương một điểm mà phản ứng đều không có. Này làm sao muốn làm sao có vấn đề? Đối phương tồn tại, viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngươi đến cùng là ai? Xích khảo mã hầu càng ngưng trọng thêm, không dám khinh thường. Trần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta có thể giúp ngươi. Chương 177, thứ 3 phần huyết mạch cùng chiến chi pháp tắc. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm mục đích thế nhưng là thu phục yêu tộc. Xích khảo mã hầu tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ đều là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu vương. Nếu như có thể thu phục, tuyệt đối sẽ là một cố cự đại trợ lực. Càng không muốn để đối phương vẫn là hôn thế tứ hầu bên trong. A, ta thừa nhận ngươi thật có chút bản sự, nhưng muốn kéo lung ta vẫn là có chút không khỏi quá cuồng vọng. Xích khảo mã hầu cười lạnh một tiếng. Năm đó hắn nhưng là bị Đại Vũ dẫn dắt chư thần chấn áp ở đây, phi thường rõ ràng Đại Vũ Đế cùng tiên thần thực lực. Nơi đây phong ấn cực kỳ cường đại, căn bản không có khả năng đột phá. Coi như đối phương không biết dùng phương pháp gì tiến vào, nhưng một khi bị người phát hiện, cũng chỉ có một con đường chết. Tốt ta liền để ngươi nhìn một chút. Trần Phàm bất đắc dĩ thở dài, lập tức biến sắc, lúc này hiện lộ ra một tia chiến chi pháp tắc khí tức. Trong chốc lát, Xích khảo mã hầu toàn thân lông tóc đếm ngược mà lên, như lâm đại địch. Hắn tựa như thấy cái gì cực kỳ khủng bố tồn tại một dạng, thậm chí viễn siêu đại vũ vô số cấp độ. Liên tại cái này lúc, một cú biện pháp huyết mạch chỗ sâu rung động, để Xích khảo mã hầu nhịn không được run rẩy, vô ý thức tưởng tượng quỳ mọp xuống đất, quỳ bái. Đó là thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế, là huyết mạch đặc thù áp chế. Xích khảo mã hầu càng thêm kinh hãi không thôi. Hắn nhưng là Xích khảo mã hầu, hôn thế tứ hầu bên trong, trong tam giới căn bản không có khả năng tồn tại so với hắn huyết mạch cao hơn hầu tử. Đồng nhiên, thần sắc hắn đại biến, vô ý thức nghĩ đến cái gì, trừ phi không phải tam giới mà là càng xa xưa tồn tại, thì như hồng hoang. Nhưng hắn dù cho lại thế nào nghĩ, vậy căn bản là không có cách tưởng tượng, không phải hồng hoang mà là hỗn độn. Trần Phàm huyết mạch đã hướng về hỗn độn mà viền tân thăng. Nếu như lần này lại dung hợp Xích khảo mã hầu huyết mạch, chỉ còn một cái thông bối viên hầu, liền có thể thành tựu hỗn độn mà viên chi thể. Xích khảo mã hầu triệt để chấn kinh, không dám chút nào lười biếng đối phương, vội vàng nói: "Xin hỏi vị tiền bối này, ngài tới tìm ta có gì phân phó?"
"Chỉ là, nơi đây nói chuyện không tiện, còn cần cẩn thận một chút. Nơi này chính là Đại Vũ dẫn dắt chư thần thiết hạ phong ấn, một mực nhận Thiên Đình trông giữ. Tuy nhiên trong thời gian ngắn mà sẽ không phát sinh cái gì, thế nhưng là rất dễ dàng sẽ bị phát hiện." Xích Hào Mã Hầu cũng không muốn xảy ra vấn đề. "Muốn cái kia Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng thật lợi hại đi. Phong thần đại kiếp lúc, đại sát tứ phương, uy manh không thể làm. Nhưng lại bị Thiên Đình nhìn trúng, cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu, biến thành một bộ hài cốt. Xích Hào Mã Hầu chính mình lại càng không cần phải nói, bị trấn áp nhiều năm, liên ti tự do đều không có. Lục Nhĩ Mi Hầu càng làm ai danh nhận tích. Tiền bối, ngài hẳn là cũng biết rõ cái kia Linh Minh Thạch Hầu. Hắn còn chưa thế trước đó, liền đã bị Phật môn tinh kế, biến thành quân cờ. Cả đời cũng tại người khác trong khống chế. Mạn Thiên Thần Phật cường đại như thế, mặc kệ ngài muốn làm gì, còn nhất định phải cẩn thận." Xích Hào Mã Hầu chậm rãi nói ra chính mình lo lắng, thần sắc vậy ảm đạm xuống, thổn thức không thôi. Trần Phàm cười nhạt một tiếng: "Thiên Đình cường đại, ta đương nhiên biết được, nhưng cái này không phải vấn đề gì." Xích Hào Mã Hầu dùng lực lắc đầu: "Tiên bối, không phải ta nói chuyện giật gân. Kia Thiên Đình có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, có thể giám sát thiên địa. Ngọc Đế còn có một bảo vật, tên là Hạo Thiên Kính, càng là có thể chiếu rõ tam giới. Mặc kệ nhân thần Phật quỷ tiên yêu ma, cũng không chỗ che thân." Trần Phàm cười: "Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, Hạo Thiên Kính, với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta có một đại thần thông, đừng nói là cái này chút, coi như thánh nhân cũng sẽ không biết được." Hắn không có quá nhiều giải thích, trực tiếp toàn lực phát động Thiên Cơ Thạch, ẩn thần quyết. "Tiền bối, ta không phải đang nói đùa." Xích Hào Mã Hầu vừa định kiệt lực khuyên can, thế nhưng là khi hắn một lần nữa nhìn về phía Trần Phàm lúc, lại đột nhiên trừng to mắt. Thẳng đến bây giờ, hắn mới phát hiện, Trần Phàm biến mất. Hắn hoàn toàn không cách nào cảm nhận được đối phương tồn tại. Vừa rồi phát sinh hết thảy tựa hồ cũng là ảo giác, từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào, càng không có cái gì cao giai huyết mạch tiền bối. Xích Hào Mã Hầu lâm vào mê mang bên trong, trong lúc nhất thời ngây người. Liền tại cái này lúc, phía trước lại vang lên một thanh âm: "Hiện tại như thế nào?" Trần Phàm nhìn về phía Xích Hào Mã Hầu, lạnh nhạt mỉm cười. Xích Hào Mã Hầu nhịn không được kinh hô. Đối phương vẫn đứng tại chỗ, thế nhưng là vừa rồi, hắn vậy mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cho dù bây giờ, đối phương tận lực hiện hiện, hắn vậy hoàn toàn không cách nào cảm nhận được đối phương tồn tại. Xích Hào Mã Hầu thực lực cao cường, nếu không cũng sẽ không để Đại Vũ dẫn dắt nhiều như vậy thần tiên đồng loạt ra tay. Có thể coi là Trần Phàm đứng ở trước mặt hắn, dù cho con mắt có thể nhìn thấy, lỗ tai có thể nghe được, hắn cũng không thể tin được, đối phương thật đang ở trước mắt. Cái này, đây là thần thông gì? Xích Hào Mã Hầu kinh ngạc đến ngây người. Hắn vắt hết óc đều vô pháp muốn ra, tam giới bên trong lại còn có thần thông như thế. Nếu như môn thần thông này thật có thể phòng bị thánh nhân, có lẽ đại sự có thể thành. Trần Phàm không có để ý Xích Hào Mã Hầu chấn kinh. Lúc này câu thông hệ thống bắt đầu đánh dấu: "Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được hồn thê tứ hầu bên trong Xích Hào Mã Hầu huyết mạch. Xích Hào Mã Hầu huyết mạch, Hiểu Âm Dương, hội nhân sự, thiện xuất nhập, tị tử duyên sinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chiến chi pháp tắc mảnh vỡ 1, thứ 3 phần huyết mạch, thứ 3 phần chiến chi pháp tắc mảnh vỡ. Hỗn độn ma viên sau khi chết, trung hóa thành hôn thế tứ hầu. 4 phần đã được thứ 3." Trần Phàm vui vô cùng. Hắn ngàn dặm xa xôi, lại toàn lực ẩn nấp thân hình tới đây, chính là vì cái này. Kiểm chắc đến ngài đã thu hoạch được thứ 3 phần hôn thế tứ hầu huyết mạch, phải chăng dung hợp? "Dung hợp." Trần Phàm lúc này làm ra quyết định, cùng lúc vậy lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu lĩnh hội chiến chi pháp tắc mảnh vỡ. Một giây sau, trước mắt hắn hình ảnh nhất thời biến đổi. Phong ấn cùng Xích Hào Mã Hầu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn lại một lần đi vào chỗ kia hư nghĩ không gian. "Tới." Trần Phàm cười nhạt một tiếng. Giữa không trung, Đông Dương ngưng tụ ra 3 đạo hắc ảnh, chính là Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Xích Hào Mã Hầu bộ dáng. "Chỉ cần thắng các ngươi, ta liền có thể lĩnh hội chiến chi pháp tắc. Diệt cho ta." Trần Phàm một tiếng quát lớn, không chờ 3 đạo hắc ảnh công kích, hắn đã xông lên đến. Kim sắc hai tay hóa thành một mảnh kim sắc tử vong phong bạo, mang theo bọc lấy khủng bố uy thế, ầm vang rơi xuống. Liền ở đây lúc, 3 đạo hắc ảnh cùng lúc làm ra khác biệt lựa chọn. Linh Minh Thạch Hầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, kim quang đấu trùng mây xanh, tựa hồ muốn tại kim sắc tử vong phong bạo bên trong tìm kiếm sơ hở. Lục Nhĩ Mi Hầu 6 cái lỗ tai nhanh chóng lay động, vậy lại từ thanh âm bên trong phân biệt chạy trốn con đường. Cuối cùng một cái Xích Hào Mã Hầu, lại hai tay bỗng dưng một chảo. Trong chốc lát, trong không gian cuốn lên một đạo thao thiên cự lãng, hung manh phóng lên tận trời, nên tiếp cái kia phiến kim sắc tử vong phong bạo. Ầm ầm, khắp nơi đều là một mảnh kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bọt nước vang khắp nơi, không khí nổ đùng. Sóng lớn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời giọt nước từ trời rơi xuống. Trong không gian, trong nháy mắt dưới lên mưa rào tầm tã, đổ xuống mà ra. Chương 178, huyết mạch dung hợp. Đổi mới nhanh nhất. Mưa to như chút xuống. Kim sắc tử vong phong bạo trong nháy mắt đánh tan thao thiên cự lãng, tiếp tục đánh tới hướng 3 cái viên hầu. Thế nhưng là uy lực giảm nhiều. 3 cái viên hầu hắc ảnh riêng phần mình sử xuất chính mình sở trường thần thông, hoặc là tránh né, hoặc là phòng ngự, dễ như trở bàn tay liền tránh đi qua. Trần Phàm không có ngoài ý muốn. Phải biết, trước mặt thế nhưng là hôn thế tứ hầu, nếu như ngay cả điểm ấy công kích cũng tránh bất quá đến, vậy uổng phí hắn như vậy lớn tâm tư đến tìm kiếm. Chỉ là, hắn có chút ngoài ý muốn.
A, sẽ sử dụng thần thông.
Trần Phàm thoáng sửng sốt, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hỗn độn ma viên chỉ là nhục thể cường hãn, đủ để cùng bản cổ đối kháng. Lại không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng pháp thuật. Nhất là Xích Hào Mã Hầu, càng là giỏi về khống thủy, liền ngay cả thủy thần cộng công cũng không dám xưng tại khống thủy chi thuật bên trên hơn một chút hắn một bậc. Chỉ cần là chiến đấu, liền không cần phải gì thế là loại thủ đoạn nào. Đều là chiến chi pháp tắc.
Tốt. Ngươi không phải giỏi về khống thủy sao? Nhìn ta cấm thủy thuật.
Trần Phàm đống nhiên nhất chỉ thiên không, trực tiếp phát động địa sát 72 thuật bên trong cấm thủy thuật. Mưa to trong nháy mắt dừng lại. Xích Hào Mã Hầu cau mày một cái. Cấm thủy thuật vừa ra, hắn muốn lần nữa trời mưa liền có phiền phức.
Bất quá,
Xích Hào Mã Hầu túi đầu nhìn về phía mặt đất. Sụp đổ sóng lớn cùng giảm mạnh nước mưa đã hội tụ ra một vùng biển mênh mông.
Đã đầy đủ.
Xích Hào Mã Hầu chậm rãi giơ cánh tay lên, đông dương hư nắm. Đột nhiên, một thanh nước hợp đại đao xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một giây sau, sóng lớn lần nữa tịch cuốn mà lên. Xích Hào Mã Hầu đứng tại lãng tiêm bên trên, hai tay múa đao hoa, trực tiếp lướt sóng phóng tới Trần Phàm.
Đến vừa vặn.
Trần Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay liền muốn lần nữa phong xuất ra cấm thủy thuật, ngăn cản sóng lớn. Liên tại cái này lúc, hắn thần sắc hơi động.
Lúc này nhảy bật lên.
Liên ở đây lúc, một đạo hắc ảnh vụ sáng mà qua. Lục Nhĩ Mi Hầu không biết lúc nào, vụ trộm ẩn nút đến Trần Phàm trung quanh. Hóa thành một đạo mị ảnh, nhất kích không trúng thoáng qua tức thì, lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trần Phàm vừa định đuổi sát mà đến. Cái này lúc, trời bỗng nhiên tối. Trên bầu trời, có hai cái kình thiên chi trụ hành ép mà đến.
Cự tượng.
Trần Phàm thiêu thiêu mi mau. Linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Con này linh minh thạch hầu vậy mà hóa thành một cái kình thiên cự tượng. Chính cao cao nâng lên hai chân, hung hăng giẫm hướng mặt đất.
Ầm ầm.
Đại địa rung động, núi đá sụp đổ. Mặt đất nhất thời bị đoán ra một cái cự đại hố sâu. Trần Phàm sớm đã bay đến bên cạnh, nhìn xem cái kia hố sâu nhịn không được xoa đem mồ hôi lạnh. Linh minh thạch hầu bản thân biến hóa thuật liền đã cường đại như thế, nếu như lại phối hợp thất thập nhị biến, tuyệt đối có thể đạt tới lấy giả làm giả trình độ. Nhưng là, cái này hoàn toàn không là vấn đề.
Chiến.
Trần Phàm một tiếng quát lớn, lúc này kích phát chiến chi pháp tắc, sử xuất các loại thần thông thuật pháp, cùng ba đạo hắc ảnh đánh nhau.
Ngoại giới,
Hoài Âm Quy Sơn trong phong ấn, Xích Hào Mã Hầu lại cuộn thành một đoàn toàn thân run rẩy. Vừa mới hắn chính chấn kinh tại Trần Phàm thần bí lúc, bỗng nhiên Trần Phàm trên thân tiết lộ ra một tia khí tức, nhất thời để hắn cảm thấy lớn lao khủng bố. Phản phất đối mặt với hủy thiên diệt địa tuyệt thế hung ma đồng dạng. Đừng nói là hắn, liền ngay cả cái này Hoài Âm Quy Sơn, thậm chí cả tam giới đều vô pháp chống cự, chắc chắn hủy diệt. Xích Hào Mã Hầu dọa đến kinh hồn mất phách, nếu như không phải có xích sắt trói buộc, hắn cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nào còn dám đối mặt khủng bố như thế? Chính làm Xích Hào Mã Hầu cho là mình sắp bị hủy diệt thời điểm. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị khí tức hiện mà ra, để hắn nhịn không được quỳ bái. Đó là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao thượng. Đối phương không chỉ là hầu tộc đại năng tiền bối, hơn nữa còn có được cực cao huyết mạch. Xích Hào Mã Hầu chấn kinh. Phải biết, hắn liền là hôn thế tứ hầu bên trong. Theo lý thuyết, giữa thiên địa không nên có so với hắn huyết mạch cao hơn hầu tộc mới đúng. Thế nhưng là trước mắt, vị tiền bối này liền là hầu tộc lão tổ. Đối phương có được như thế chi cao huyết mạch, còn có khủng bố như thế lực lượng. Cố ý tìm kiếm mình, tuyệt đối có một loại nào đó kinh thiên chi mưu. Xích Hào Mã Hầu âm thầm hạ quyết tâm. Mặc kệ vị lão tổ này có tính toán gì, hắn cũng chắc chắn đi theo.
Cùng ngày cùng lúc,
huyễn cảnh không gian bên trong, Trần Phàm cùng ba đạo hầu tử hắc ảnh đánh long trời lỡ đất. Linh Minh Thạch Hầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bản lĩnh cực kỳ tương tự, đều có pháp lực to lớn, cùng thân thể cường hãn. Một cái chính là Phá Vọng Kim Đồng, một cái chính là Lục Nhĩ Thông Thiên. Cả hai cũng điên cuồng công kích Trần Phàm, mà Xích Hào Mã Hầu thì không ngừng khống chế thủy hành, từ bên cạnh đánh lén. Trần Phàm phiền phức vô cùng.
Chết cho ta!
Đông nhiên gầm lên giận dữ, nắm lên Linh Minh Thạch Hầu hung hăng đánh tới hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai cái đồng dạng cường đại hầu tử hung mãnh va chạm, sao hỏa đụng phải trái đất, hai cái hầu tử cùng lúc phá toái, biến mất không thấy gì nữa.
Người cũng muốn chết.
Trần Phàm chiến ý giạt giảo, trực tiếp một bước đạp đến Xích Hào Mã Hầu bên người. Xích Hào Mã Hầu giật mình, tranh thủ thời gian thôi động dòng nước phòng ngự. Thế nhưng là một giây sau, một cái nắm đấm vàng ầm vang phá vỡ thủy bích, xuyên qua Xích Hào Mã Hầu ở ngực.
Hôn thế ba khỉ đều là chết.
Trần Phàm chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời khoan khoái.
Cùng lúc,
thân thể của hắn chính đang phát sinh to lớn biến hóa. Loại thứ ba huyết mạch, Xích Hào Mã Hầu huyết mạch, dung hợp. Thứ ba phần chiến chi pháp tắc, dung hợp. Trần Phàm khí tức càng ngày càng cường thịnh, thân hình càng thêm khôi ngô, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có uy lực kinh khủng. Hắn đã thu hoạch được hôn thê tứ hầu chi ba loại huyết mạch theo hầu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu hỗn độn ma viên chi thể. Với lại, chiến chi pháp tắc cũng chỉ còn lại một khối, liền có thể triệt để nắm giữ chính thức chiến chi pháp tắc. Đến lúc đó, nhục thể hỗn độn ma viên lại thêm chiến chi pháp tắc, là hắn có thể triệt để hóa thành cái kia hỗn độn đỉnh cấp thần ma.
Hỗn độn ma viên,
huyễn cảnh phá toái, bình cảnh vậy đi theo phá toái. Ngập trời linh lực hình thành một cái mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, cấp tốc tràn vào Trần Phàm trong cơ thể. Hắn tu vi càng ngày càng mạnh, đột phá thái ớt kim tiên. thẳng tới đại la kim tiên, hấp thu thứ ba bên trong huyết mạch cùng thứ ba phần chiến chi phát tắc, không chỉ có cựu chuyển huyền công đạt tới đệ tứ chuyển, còn để Trần Phàm tấn thăng đại la kim tiên. Với lại cái này còn không phải đỉnh điểm, hôn thế tứ hầu còn lại thứ nhất, đến lúc Trần Phàm tu vi tuyệt đối sẽ càng thêm cường đại. Trần Phàm kềm chế nội tâm kích động, vội vàng điều trị nội tức, vững chắc cảnh giới. Không bao lâu, Trần Phàm hơi vững chắc một chút, vừa mới mở to mắt liền thấy Xích Hào Mã Hầu vô cùng kinh hãi đeo ánh mắt. Hắn chính muốn nói điều gì, bây giờ Xích Hào Mã Hầu bỗng nhiên cúi đầu, cúi đầu: "Tiền bối, tại hạ minh bạch, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tại hạ tuyệt đối máu chảy đầu rơi." Hắn tuy nhiên bị tỏa liên trói buộc, nhưng vậy kiệt lực cúi đầu, bày ra bản thân trung tâm. Đối mặt như thế đại năng tiền bối, có thể vì đối phương làm vài việc đều là hắn may mắn muốn. Trần Phàm hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu: "Cũng tốt, đạt được Xích Hào Mã Hầu huyết mạch cùng chiến chi pháp tắc là trong đó một cái mục đích." Hắn cũng không có quên chính mình muốn thu phục yêu tộc đại kế. Xích Hào Mã Hầu thực lực cao cường, tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ liền có thể gây sóng gió, có thể thu phục đối phương cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá việc này không phải đơn giản như vậy. Trần Phàm cau mày một cái, nhìn về phía chung quanh cái kia chút xiềng xích cùng phong ấn: "Ngươi sự tình có chút phiền phức, ta tạm thời không thể thả ngươi đi ra." Chương 179, bế quan tu luyện, đổi mới nhanh nhất. Xích Hào Mã Hầu sự tình rất phiền phức, với lại cũng không phải thả ra đến thời cơ tốt. Trần Phàm cũng không thể đối đầu mới đi ra. Xích Hào Mã Hầu trầm mặc một hồi, sau đó dùng sức chút gật đầu: "Ta minh bạch tiền bối." Xích Hào Mã Hầu tâm lý rất rõ ràng, nếu như muốn giúp hắn thoát khốn, thế tất yếu phá hư nơi đầy phong ấn, muốn không bị người phát hiện cũng khó khăn. Đến lúc đó, Thiên Đình chư thần lại sau đó phạm truy sát. Tuy nhiên Xích Hào Mã Hầu không sợ, nhưng cũng không muốn làm loạn. Huống chi, hắn đã bị trấn áp nhiều năm như vậy, nếu không bao lâu liền có thể chuộc lại tội nghiệp, liền có thể đường đường chính chính đi ra đến. Cần gì sớm sinh thêm sự cố? Không những không cách nào đào thoát Thiên Đình đuổi bắt, ngược lại còn có tội càng thêm tội. Vậy liền thật sự là quá ngu. Với lại, Trần Phàm tiền bối đang chuẩn bị lấy lại kế. Nếu là bởi vậy phá hư hầu tộc quật khởi, vậy hắn thật đúng là hầu tộc tội nhân. Xích Hào Mã Hầu tin tưởng vững chắc, Trần Phàm liền là hầu tộc quật khởi hy vọng, liền là bọn họ hôn thê tứ hầu chính thức xuất thế thời cơ, không bị chư thiên tính kế duy nhất sinh cơ. Hắn đương nhiên không muốn bởi vì chính mình phá hư tất cả mọi thứ. Nhìn thấy đối phương như thế hiểu chuyện, Trần Phàm vậy có chút vui mừng. Tương lai có cơ hội hắn nhất định phải cứu ra Xích Hào Mã Hầu. Nhìn xem cái kia chút xiềng xích, Trần Phàm lại cau mày một cái, trực tiếp đưa tay vung lên. Rầm rầm, một trận cự đại thanh âm, xiềng xích trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Len ken một tiếng, mặc tại Xích Hào Mã Hầu trên mũi kim linh vậy đến rơi xuống. "Ta tạm thời không thể cứu ngươi ra đến, chỉ có thể giảm bớt một cái tra tấn." Trần Phàm thở dài. Xích Hào Mã Hầu kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới tiền bối vậy mà như thế chuẩn xác. Xiềng xích lỏng về sau, hắn tay chân rốt cục có thể hoạt động, còn có cái kia đáng chết mũi linh vậy rốt cục có thể thoát khỏi. "Đa tạ tiền bối, ngài đại ân đại đức ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, ta sẽ một mực chờ ngài chiếu lệnh." Xử lý xong Xích Hào Mã Hầu sự tình, Trần Phàm quay người liền rời đi. Hắn nhưng không có quên, bây giờ còn tại trong phong ấn, hơi náo ra lớn một chút mà động tĩnh, rất dễ dàng liền sẽ gây nên người khác chú ý. Bởi vậy, Trần Phàm liên đột phá lúc cũng không dám quá bung ra. Hắn mới vừa vặn tấn thăng đại la kim tiên, cựu chuyển hiên viên công cũng vừa đạt tới đệ tứ chuyển, nhất định phải tốt tốt ổn định lại tâm thần vững chắc mới được. Hoài Âm Quy Sơn vị trí đặc thù, nhận Thiên Đình trọng yếu chú ý, còn lúc không lúc lại có thần nhân tuần tra xem xét. Trần Phàm nhưng không muốn bởi vì một lúc sơ sẩy mà bại lộ chính mình. Hắn lúc này cưỡi mây đạp gió mà lên, rời xa Hoài Âm Quy Sơn. Gần nửa ngày đi qua, Trần Phàm không biết ngao du mấy vạn dặm, đi vào một chỗ hoang vắng tiểu sơn cốc. Nơi đây rất tốt. Trần Phàm đánh giá cảnh vật chung quanh, khẽ gật đầu. Ngọn núi nhỏ này cốc rất nhỏ, vô cùng hoang vu cô. Liền có tu vi tiểu yêu quái đều không có, càng không muốn để bảo vật gì, linh dược. Thậm chí, phụ cận liên phàm người đều không có. Mặc cho ai cũng sẽ không chú ý tới loại địa phương này. Không có người chú ý, liền đại biểu nơi này mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần không buộc phát ra kịch liệt sao động, liền sẽ không có người phát hiện. Chính thích hợp bế quan tu luyện. Hoài Âm Quy Sơn trấn áp Xích Hào Mã Hầu, dễ dàng gây nên người khác chú ý. Hoa Quả Sơn càng hỏng bét. Tây Du Lượng Kiếp không phải bí ẩn gì, chỉ cần có chút dụng tâm hạng người đều biết Hoa Quả Sơn bí mật, từ đó sẽ bỏ ra ánh mắt minh vụng trộm dòm dò xét Hoa Quả Sơn biến hóa. Nếu như Trần Phàm tại Hoa Quả Sơn bên trên bộc lộ ra đại la kim tiên tu vi, tuyệt đối sẽ gây nên Mạn Tiên thần Phật chú ý. Đến lúc đó phiền phức liền lớn. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, Trần Phàm cũng không muốn quá sớm tiến vào đại năng ánh mắt bên trong. Khoảng cách Tây Du Lượng Kiếp không có bao nhiêu thời gian, ta nhất định phải gấp rút thời gian nỗ lực mới được. Không thể người khác đem ta xem như tiền bối, chính ta liền không có tự mình hiểu lấy. Khoảng cách đi lấy kinh tuy nhiên còn có hơn mấy trăm năm, nhưng Tôn Ngộ Không nói không chừng lúc nào liền sẽ trở về. Đến lúc đó đại náo thiên cung mở ra, hết thảy đều muốn triệt để bại lộ. Đừng nhìn Trần Phàm cả ngày nhìn rất nhàn nhã, kỳ thực trong lòng của hắn rất nóng lòng. Bất quá tu hành một đạo, căn bản không phải vội vàng liền hữu dụng. Trần Phàm đi vào cái thế giới này, tính toán đâu ra đấy mới bao nhiêu năm, có thể tu luyện tới đại la kim tiên đã là kỳ tích. Nếu như không có đánh dấu hệ thống, Hắn đời này cũng đừng nghĩ tu luyện có thành tựu. Là lấy, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan tu luyện một phen. Với lại, Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập Hoa Quả Sơn. Đây chính là một vị thái ớt kim tiên cảnh giới đại yêu vương, lại là thực tình quy thuận. Bởi vậy vừa đến, Trần Phàm cũng có thể yên tâm. Có đối phương quản lý, Hoa Quả Sơn chỉ cần không đụng tới cái kia có chút lớn có thể, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Hắn cũng liền có thể yên tâm bế quan tu luyện. Nỗ lực điều chỉnh một chút tâm tính, Trần Phàm lúc này hít thở sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Đầu tiên là Cựu Truyền Huyền Nguyên Công. Cựu Truyền Huyền Nguyên Công chính là Trần Phàm căn bản, cũng là hắn tu luyện nhục thân phương pháp. Môn công pháp này tu luyện tới đứng đầu nhất, thậm chí có thể lấy nhục thân thành thánh. Dù cho Trần Phàm thu hoạch được Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa, cũng không nên từ bỏ. Còn có Thiên Cương 36 pháp, Địa Sát 72 thuật. Cái này hai môn thần thông vậy cực kỳ trọng yếu. Trong đó cao thâm nhất chỗ, thế nhưng là có thể hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương, đều là liên lụy đến pháp tắc chi lực chí cường thần thông, chính là đạo gia vô thượng đại pháp. Liên xem như Địa Sát 72 thuật hơi kém một chút, cũng là nhất đẳng đấu pháp. Nguyên bản Tôn Ngộ Không, liên là bằng vào chiêu này, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất quyết không thể quên chiến chi pháp tắc. Hôn thế tứ hầu huyết mạch đã dung hợp thứ ba, chỉ cần thân thể chậm rãi cải biến, liền có thể tự động trở nên càng cường đại hơn. Nhưng chiến chi pháp tắc nhưng khác biệt. Trần Phàm mặc dù đã thu hoạch được 3 phần chiến chi pháp tắc, nhưng nếu như hắn lĩnh hội không đủ, dù cho thu hoạch được toàn bộ chiến chi pháp tắc, cũng là uy lực không lớn. Thì như Dịch Tinh Ma Quân, chỉ là đạt được âm dương ma thần một tia âm dương đạo vận, kết hợp với cờ vây, tìm hiểu ra cờ chi đại đạo, là lấy nắm giữ vô cùng cường đại thực lực. Trần Phàm bây giờ có được 3 phần chiến chi pháp tắc, dù cho có thể tìm hiểu một tia, chỉ cần nắm giữ triệt để, cũng có thể thành tựu chí cao. Tính toán tốt hết thảy, Trần Phàm lúc này bắt đầu hành động. Hắn cấp tốc với tay, bố trí xuống từng tòa phòng ngự, cảnh giới loại hình trận pháp, còn có một chút nhỏ mê trận, tránh cho phàm tục sinh linh ngộ nhập. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Trần Phàm lúc này khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tụ khí, toàn thân tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Mặt trời lặn người thăng, xuân thu thu đến. Thời gian một ngày trời đi qua, trong nháy mắt, 7 năm đi qua. Tổ Châu, một chỗ tiểu sơn cốc, hoàn cảnh ưu mỹ, phong cảnh tú lệ. Trong sơn cốc nhiều năm phiêu đãng từng sợi vân vụ, linh khí mờ mịt. Ngẫu nhiên có thần quang chiếu sáng rạng rỡ, các loại mỹ lệ hoa tươi nở đầy sân dã, các loại đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có các loại kỳ dị linh thú vậy tại trong sơn dã cảnh tướng bút đầu, khắp nơi một mảnh chim hót hoa nở, dương quang sáng lạ, phảng phất thần tiên chỗ. Một ngày này, bỗng nhiên tiên quang đại phóng, tiên khí bắn ra, muốn truyền khắp tam giới. Thế nhưng ngoài sơn cốc tầng bỗng nhiên hiện ra đạo đạo cấm chế, ngăn trở sở hữu dị tượng. Chương 180, trong sơn cốc cuối cùng một lần đánh dấu. Đổi mới nhanh nhất, thời gian 7 năm trong nháy mắt liền đi qua. Trong sơn cốc, Trần Phàm từ từ mở mắt, nhìn không được có chút cảm thán. Không nghĩ tới, thời gian vậy mà trôi qua nhanh như vậy. Ta chỉ là hơi bế quan, liền đã đi qua 7 năm. Núi bên trong không 5 tháng. Theo tiên thần nhóm tu vi càng cao, mỗi lần tu luyện cần thiết thời gian liền sẽ càng phát ra xa xưa. Hơi bế quan, liền muốn động một tí mấy năm lên. Truyền thuyết, đại năng hàng người, trong nháy mắt chính là một cái nguyên hội. Thời gian đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. Là lấy, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu. Thiên địa thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời. Tại xa xưa như vậy thời gian khoảng cách phía dưới, vạn sự vạn vật cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Đối thánh nhân tới nói, phàm nhân cả đời, bất quá chốc lát, cũng tương tự sẽ không để ý. Không phải thánh nhân khinh bị phàm nhân, mà là căn bản cũng không để ý, vậy không có cách nào để ý. Cái này thời gian 7 năm, Trần Phàm lại một lần đột phá, hắn hiện tại đã là đột phá đại la kim tiên, thành tựu chuẩn thánh. Tuy nhiên còn chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng đã là thực thực tại tại đại nhân vật. Phải biết, giữa thiên địa thánh vị có 7, lại độn khứ kỳ nhất, chỉ có 6 vị thánh nhân mà thôi. Tại phía dưới, liền là chuẩn thánh. Chuẩn thánh có thể nói là tam giới bên trong cắt cứ một phương đại năng, với lại số lượng rất ít. Trần Phàm hiện tại đã là chuẩn thánh, dù cho tại tam giới bên trong cũng có thể xếp hàng trên. Không chỉ có như thế, hắn Cựu Truyền Huyền Nguyên Công cũng đã tu luyện tới đệ ngũ chuyển, một thân thực lực phi phàm. Lục thể càng là kim cương bất hoại, vô cùng cường hãn. Trích tinh thủ, vậy đạt tới ngũ chuyển. Tay nhưng nhật nguyệt hái ngôi sao. Đối hiện tại Trần Phàm tới nói, đây cũng không phải là một câu ví von, mà là thực thực tại tại, có thể làm được sự tình. Lấy hắn thực lực, hoàn toàn có thể tay không lấy xuống vì sao trên trời. Di tinh hóa nhật. Nếu như Háo Tiên Đại Vương là lúc này đắc tội Trần Phàm, Trần Phàm liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, trực tiếp lấy xuống một viên ngôi sao, đem hắn Thanh Phong Sơn cũng cho diện. Cái này thời gian 7 năm, hắn sở dĩ có lớn như vậy biến hóa, hoàn toàn là bởi vì trước kia đánh tốt tuyệt hảo nội tình. Trần Phàm tại Hoa Quả Sơn lúc, mỗi ngày đều là lấy bản đảo cùng Hầu Nhi tiểu tầm bộ thân thể, lại lấy phản pháp quy chân cấp kỹ nghệ, nghiên cứu các loại kỹ nghệ chi đạo, một mực bị các loại đạo vận gia thân, thuần dưỡng thần hồn, tự nhiên cảm ngộ rất nhiều đại đạo chí lý, đạo vận tự thành. Đồng thời, hắn còn tuần tự dung hợp Linh Minh Thạch Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Xích Khảo Mã Hầu huyết mạch theo hầu. Hôn thế tứ hầu đã được thứ ba. Chỉ thiếu chút nữa, Trần Phàm huyết mạch liền có thể tấn thăng làm Hỗn Độn Ma Viên. Thực lực làm sao có thể không cường đại? Thậm chí, còn có thập đại pháp tắc bên trong chiến chi pháp tắc, chỉ kém một mảnh vụn liền có thể tề tụ. từ đó thu hoạch được một đầu vô thượng đại đạo. Cái này mỗi loại, cái kia từng cọc đều là Trần Phàm nhiều năm qua nỗ lực cùng cơ duyên. Là lấy, hết thảy cũng trở nên nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên. Trần Phàm thành tựu chuẩn thánh chi vị. 10 năm ma luyện không người hiểu, nhất triều nổi tiếng thiên hạ biết rõ. Hiện tại, hắn là thời điểm nên danh dương thiên hạ. Trần Phàm tính toán chính mình thu hoạch, vừa lòng thỏa ý rỗi người một cái, đang chuẩn bị rời đi lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. 7 năm qua, ta ở chỗ này sơn cốc thiết lập đánh dấu địa điểm, cũng coi là có chút cảm tình. Trần Phàm 7 năm bế quan, cũng không có quên tiếp tục đánh thẻ đánh dấu. Dù sao, lúc này mới là hắn căn bản. Không có đánh dấu hệ thống, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy chí bảo. Chớ đừng nói chi là thành tựu chuẩn thánh. 7 năm trước, Trần Phàm tới chỗ này thời điểm, nơi này còn chỉ là một chỗ hoang vu quái gở tiểu sơn cốc. Không nghĩ tới 7 năm sau, vậy mà cũng thành một chỗ tiểu linh. Hắn mặc dù không có chủ động cải tạo qua nơi đây, nhưng thân là chuẩn thánh, một hít một thở ở giữa liền có đại cơ duyên. Nơi đây sơn cốc đạt được hắn ảnh hưởng, tương lai chưa chắc không có tiến giai linh mạch khả năng. 7 năm qua, ngươi vì ta cung cấp cư trú chỗ, ta vì ngươi để bạt linh địa. Cái này nhất tầm nhất chắc, vậy có chút thú vị. Liên đệ ta, một lần cuối cùng ở chỗ này đánh dấu đi. Trần Phàm tấn thăng chuẩn thánh, tâm tình thật tốt. Lúc này câu thông hệ thống, bắt đầu đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được khen thưởng cửu cửu tán hồn hồ lô. Cái gì? Trần Phàm bỗng nhiên trừng to mắt, không dám tin một lần nữa xem xét hệ thống tin tức. Cửu cửu tán phách hồ lô. Hắn đối với danh tự này vô cùng quen thuộc. Cửu cửu tán phách hồ lô, nghe đồn chính là thượng cổ thời kỳ Hồng Vân đạo nhân tiếp thân pháp bảo. Hồng Vân lão tổ đứng dậy thế cực kỳ cường đại, chính là giữa thiên địa đệ nhất đám mây hà thành hình, thượng cổ thời kỳ đại năng. Thử Tiêu cung bên trong 3000 khách bên trong, đã từng nghe nói Hồng Quân đạo tổ giảng đạo. Lớn nhất truyền kỳ là, hắn liền là đạo thứ 7 Hồng Mông tử khí người nắm giữ. Giữa thiên địa có 7 tôn thánh vị, còn lại Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh, đạt được Hồng Mông tử khí về sau, đều thành liền thánh nhân. Nhưng, hết lần này tới lần khác Hồng Vân đạo nhân chẳng những không có thành thánh, ngược lại bởi vì Hồng Mông tử khí, lọt vào vô số người vây công. Thân tử đạo tiêu không nói, liền ngay cả đạo thứ 7 Hồng Mông tử khí cũng từ đây biến mất không thấy gì nữa, trở thành cái kia độn thứ nhất. Tam giới bên trong có đủ loại âm mưu luận nghe đồn, có nói thiên địa thánh vị vốn là chỉ có 6, thứ 7 tôn chính là âm mưu, tất nhiên không cách nào thành công. Còn có nói Hồng Vân đạo nhân cũng chưa chết đấu, mà là chuyển sinh làm xiển giáo Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung Tử. Bất quá đây hết thệ cũng cùng Trần Phàm không có quan hệ. Hắn làm chấn kinh là cái này cửu cửu tán phách hồ lô, bảo vệ này lai lịch rất lớn. Năm đó Bất Chu Sơn còn chưa bị cộng công đụng gãy, nó núi cực kỳ cao lớn, trực chỉ thiên không, chính là hồng hoang nổi danh nhất chi địa. Năm đó Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ Tam Thanh, Nữ Hoa Nương Nương cũng không thành thánh, còn có Hồng Vân, Đông Hoàng Thái Nhất, Hạo Thiên bảy người, đúng lúc gặp cùng đi đến Bất Chu Sơn, cùng lúc tìm tới một gốc tiên thiên linh căn hồ lô đằng. Hồ lô đằng bên trên vừa vặn kết 7 hồ lô, thế là 7 người liền một người phân một cái, riêng phần mình luyện hóa thành cường đại bảo vật. Hồng Vân đạt được cửu cửu tán phách hồ lô, là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng là một kiện cường đại sát phạt linh bảo, có thể hấp thu địch nhân tán đến lệnh phách, luyện hóa linh hồn, sau đó hóa thành hồ lô bản thân chất dinh dưỡng. Là lấy, đối phó địch nhân càng nhiều, luyện hóa linh hồn cũng càng nhiều. Cựu cựu tán phách hồ lô, càng chiến càng mạnh. Chỉ là đáng tiếc, dễ giết như vậy phạt trí bảo, lại rơi vào Hồng Vân lão hảo nhân này trong tay, quả thực thiên đại lãng phí. Hiện tại 4. Cái hồ lô này, thế mà xuất hiện tại Trần Phàm trong tay. Trần Phàm đại hỉ, xuất ra cựu cựu tán phách hồ lô, xem xét tỉ mỉ. Sát phạt trí bảo, lại là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trần Phàm càng xem càng ưa thích. Giữa thiên địa chuyên mục sát phạt bảo vật vốn cũng không nhiều, càng đừng đề cập là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vừa vặn, ta hiện tại đã thành tiểu chuẩn thánh, tiếp đó liền nên chạm đến tam thi. Như thế cực phẩm sát phạt trí bảo, càng là chạm ác thi tuyệt hảo lựa chọn. Trần Phàm lúc này làm ra quyết định, chuẩn bị dùng cửu cửu tán hồn hồ lô chạm đến chính mình ác thi. Chương 181, chạm ác thi. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm thực lực bây giờ rất mạnh. Cửu chuyển huyền nguyên công vốn là tu luyện nhục thân cường hãn công pháp, hỗn độn ma viên càng là hỗn độn thời kỳ đỉnh cấp thần ma, thậm chí đều có thể cùng bản cổ chiến đấu. Hắn còn một mực dùng ăn bàn đào chờ tiến quả, thân thể sớm đã trở nên vô cùng cường hãn. Tuy nhiên chỉ là vừa mới tấn thăng chuẩn thánh, nhưng là chỉ bằng vào thân thể, dù cho tại tam giới bên trong vậy không có có bao nhiêu người có thể cường hãn hơn hắn. Về phần nguyên thần, liền càng khủng bố hơn. Trần Phàm mỗi ngày phát huy phản pháp quy chân cấp bậc kỹ nghệ, viết hội họa, đạo vận gia thân, bao giờ cũng bị đủ loại đạo vận quanh quần dưỡng. Hợp tại nói, gần như tự nhiên, tính cách hoàn mỹ, tròn trịa thông thấu. Trần Phàm nguyên thần xa so với nhục thể càng mạnh. Nếu có người muốn sử dụng nguyên thần loại pháp thuật công kích hắn, còn chưa tới gần, liền muốn trước lọt vào đạo vận phản vệ. Nhục thể, nguyên thần tất cả đều đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng, xa so với đồng dạng chuẩn thánh sơ kỳ càng cường hắn hơn. Lại thêm chiến trì pháp tắc. Trên thực tế, Trần Phàm hiện tại tiềm lực rất khủng bố, đã đến gần vô hạn với thánh nhân. Thậm chí có thể nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Phàm thành thánh chỉ là vấn đề thời gian. Có thể có được nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, Trần Phàm cũng có thể gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. không bao giờ có thiên phú kỳ cao. Thế nhưng là Trần Phàm cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Ta thực lực bây giờ mặc dù đã viễn siêu phổ thông chuẩn thánh, đến gần vô hạn với thánh nhân. Nhưng, dù sao không phải thánh nhân. Trần Phàm lông mày có chút ngưng trọng. Không thành thánh cuối cùng thành con kiến hôi. Đây cũng không phải là một câu nói xuông, mà là một cái vô cùng kinh khủng sự thật. Mặc kệ chuẩn thánh lợi hại cỡ nào, tại chính thức thánh nhân trước mặt, vẫn liền hoàn thủ thời cơ đều không có. Chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, thậm chí so phàm nhân cùng chuẩn thánh ở giữa chênh lệch còn một lớn. Muốn đền bù trong lúc này chênh lệch, cũng không phải không có cách nào. Tuy nhiên chỉ là một kia, nhưng vậy cực kỳ khó khăn. Cái kia chính là Trạm Tam Thi chi pháp. Cái gọi là Trạm Tam Thi, kỳ thực liền là tách rời mất bản tâm bên ngoài dư thừa bộ phận. Thiện chấp niệm, ác chấp niệm, tự mình nhận biết, là vì Tam Thi. Chém mất Tam Thi về sau, chỉ để lại bản tâm bản nguyên, dùng cái này đến càng thêm gần sát thiên đạo, đạt tới đại đạo vĩnh tồn cảnh giới. Đây là một loại cực kỳ cường đại huyền môn đạo pháp. Nhưng vậy có một cái rất đại nạn chế. Chém mất Tam Thi, nhất định phải sử dụng Tiên Thiên Linh Bảo làm chấp niệm dựa vào tồn tại. Nhưng Tiên Thiên Linh Bảo sao mà chân quý vậy? Không nói trước mọi người có bỏ được hay không làm như vậy, mà là Tiên Thiên Linh Bảo có ít. Khai thiên tích địa đến nay, tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy Tiên Thiên Linh Bảo. Không phải ngươi muốn chạm liền có cơ hội. Trên thực tế, giữa thiên địa còn có một môn càng cao cấp bậc phân thân pháp thuật, là vì nhất khí hóa tam thanh. Bàn cổ khai thiên tích địa về sau, lưu lại cuối cùng một hơi, liền hóa thành Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Sau đó, ba người này đều là thành tiểu thánh vị. Bởi vậy có thể thấy được, nhất khí hóa tam thanh cường đại. Thế nhưng là pháp thuật này cực kỳ chân quý. Nghe nói chỉ có Thái Thượng Thánh nhân đạt được truyền thừa, nhưng cũng chỉ là phân ra ba phân cường đại thân thể mà thôi. Không cách nào tiếp tục thành thánh. Mà, Trảm Tam Thi chi pháp, chính là còn lại tiên Phật duy nhất lựa chọn. Nhưng lại bị Tiên Thiên Linh Bảo gắt gao trói buộc. Trần Phàm lúc đầu vậy rất hâm mộ Trạm Tam Thi chi pháp, lại căn bản không có muốn qua chính mình có thể chân chính Trạm Tam Thi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đánh dấu ra cựu cựu tán phách hồ lô. Trạm Tam Thi chi pháp, mỗi một thi đều cần đem đối ứng thuộc tính Tiên Thiên Linh Bảo. Cựu cựu tán phách hồ lô vì sát phạt trí bảo, càng là Trạm Ác Thi tuyệt hảo lựa chọn. Dùng này cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo chém ra đến Ác Thi, lực chiến đấu sẽ vô cùng cứng hãn. Thậm chí, ở một mức độ nào đó siêu qua bản thể vậy không phải là không được. Trần Phàm không nghĩ tới, hắn tại chỗ này vô danh tiểu sơn cốc liên tiếp ở 7 năm, cũng không có cái gì ra dáng đồ tốt. Kết quả trước khi đi, đột nhiên cho như vậy lại lễ. Trần Phàm rất kích động. Không uổng công hắn nhiều năm như vậy bế quan tu luyện, dẫn phát linh khí, đem nơi đây để bạt một cái linh mạch. Đã, cựu cựu tán phách hồ lô là ở chỗ này sơn cốc thu hoạch được. Vậy liền tiếp tục ở chỗ này luyện hóa đi. Đã nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào phát hiện hắn ở chỗ này bế quan, vậy đủ để chứng minh nơi đây an toàn. Hắn muốn chém đến Ác Thi, vậy rất dễ dàng gây nên kịch liệt ba động. Lưu tại nơi này luyện hóa hoàn thành lại đi, là lựa chọn tốt nhất. Với lại, còn có thể nhờ vào đó lần nữa để bạt nơi đây sơn cốc linh mạch, cũng coi là báo đáp đánh dấu ra cựu cựu tán phách hồ lô. Sau khi hiểu rõ, Trần Phàm lúc này làm ra quyết định, lại lần nữa trở về tiểu sơn cốc, một lần nữa ra cố một cái ẩn nấp trận pháp. Hắn lúc này xuất ra cựu cựu tán phách hồ lô. Đây là một cái tử hồng sắc hồ lô, bề ngoài nhìn rất bình thường, không có cái gì địa phương đặc thù. Làm vừa mới tới tay, liền cảm giác được một cỗ khủng bố sát ý. Tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy Trần Phàm tranh thủ thời gian đi bắt hai cái người để nó luyện hóa hấp thu. Mãnh liệt như thế sắc ý, nếu là luyện thành Ác Thi, sẽ không phải cả ngày lung tung giết người đi. Trần Phàm nhịn không được thiêu thiêu mi mao. Bất quá hắn vậy không hề từ bỏ. Cựu cựu tán phách hồ lô chỉ là ác chấp niệm dựa vào tồn tại. Ác Thi dù nói thế nào cũng là Trần Phàm. Dù cho cùng hắn có chút khác biệt, cũng chỉ là trong tính cách khác biệt. Căn bản sẽ không biến thành sát nhân của ma. Tam Thi cùng phân thân không giống nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tam Thi đã là bản tôn cũng là Tam Thi. Cùng là một thể, lại hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, giữa thiên địa chém mất Tam Thi người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Cái này tam giới liền muốn đại loạn. Làm tốt sung túc chuẩn bị. Trần Phàm lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Chậm rãi điều động lấy trong lòng ác chấp niệm. Đồng nhiên, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng dần dần hội tụ, điên cuồng tràn vào cựu cựu tán phách hồ lô bên trong. Cái kia chính là Trần Phàm ác chấp niệm. Trải qua thời gian dài, Trần Phàm vẫn luôn tại Hoa Quả Sơn tu thân dưỡng tính. Gặp được địch nhân không nhiều, có thể uy hiếp hắn càng là không có. Trần Phàm trong lòng ác chấp niệm cũng không nhiều, nhưng là hắn đối vận mệnh không cam lòng, đối thiên đạo phản kháng lại là lớn nhất ác. Dù sao đối với cái này phương tiên địa tới nói, giết lại nhiều người lại có thể nào so ra mà vượt trực tiếp phản kháng thiên đạo. Trần Phàm không chỉ có loại ý này đồ, đồng thời trả lại hắn làm. Dựa theo thiên đạo vận mệnh, Tôn Ngộ Không chí ít còn muốn 300 năm mới có thể xuất thế. Thế nhưng là tại Trần Phàm quấy nhiều dưới, không chỉ có sớm 300 năm xuất thế, hơn nữa còn trực tiếp rời đi Hoa Quả Sơn, tiến về phương Thốn Sơn bái sư. Cũng liền Bồ Đề Tổ sư đạo tràng mở cùng lúc. Nếu không, chờ Tôn Ngộ Không đến lúc đó, Tà Nguyệt Tam Tinh Động còn chưa thành lập, tuyệt đối sẽ phát sinh vấn đề trọng đại. Dù cho dạng này, cũng đã có vấn đề khác phát sinh. Tôn Ngộ Không không chỉ có học Địa Sát 72 thuật, còn học Thiên Cương 36 pháp, thậm chí còn cả ngày ăn các loại linh quả, tu vi ngày càng tăng cao. 300 qua sang năm 4, hắn đừng nói xông địa phủ nháo thiên cung, làm không tốt trực tiếp đem địa phủ vén đều được. Với lại, Trần Phàm còn dạy đạo Hoa Quả Sơn đám khỉ vượn tu luyện, càng là cải biến một cái trọng đại nội dung cốt truyện. Đám khỉ vượn đều thành tiên, còn thế nào hồn siêu phách lạc? Dụ dùng Tôn Ngộ Không xông địa phủ, lưu đầu mã diện dám đến Hoa Quả Sơn, liền ra đều có thể cho đảo. Đến tiếp sau vây khốn Hoa Quả Sơn, không cẩn thận liền dễ dàng biến thành Hoa Quả Sơn cùng trời đình đại chiến. Đã thật to vượt qua thiên đạo chế định vận mệnh, cũng chính là Trần Phàm hành vi đê điều, còn có đạo vận gia thân. Nếu không, hắn sớm cũng không biết bị thiên kiếp bị đánh bao nhiêu lần. Chương 182, mới mưu đồ. Đổi mới nhanh nhất. Trần Phàm đối thiên đạo cùng cố định chi mệnh vận, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ý đồ phản kháng thiên đạo cùng vận mệnh, liền là lớn nhất ác. Vô cùng kinh khủng ác niệm tràn vào cựu cựu tán phách hồ lô bên trong. Hồ lô khẽ run, tựa hồ tại vui sướng kích động. Nó vậy cảm nhận được cái kia cố kinh khủng ác niệm. Tựa hồ minh bạch, chính mình sắp tấn thăng đến một cái bất khả hạn lượng tình trạng. Cựu cựu tán phách hồ lô nhan sắc càng đậm, hồng sắc càng phát ra nồng đậm, đỏ thẫm như máu, tiên diễm bất ác. Một cố cường đại lực lượng dần dần tại cựu cựu tán phách hồ lô hội tụ. Khủng bố, ô uế, tà ác, ma tính. Bàng bạc ác niệm hội tụ tại cựu cựu tán phách hồ lô phía trên, tùy ý vặn vẹo run rẩy. Phản phất một cái điên cuồng tà thần một dạng. Quỷ dị tà ác. Nếu như bây giờ có tu vi thấp tu sĩ nhìn thấy này tấm chẳng cảnh, tuyệt đối sẽ tà huế tư lớn lên, sinh lòng lén lút, thậm chí trực tiếp điên mất, biến thành chỉ biết là khát máu sát lục ma đầu. Vô cùng kinh khủng ác niệm, lại thêm cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, sát phạt chí bảo. Chỗ tạo thành biến hóa, căn bản là không có cách tưởng tượng. Ác niệm bóng dáng cấp tốc run rẩy, đột nhiên ngưng tụ ra một cái đầu. Dương huyết buồn đại khẩu nhào về phía Trần Phàm. Cho ta chấn. Thời điểm then chốt. Trần Phàm hét lớn một tiếng, lúc này ngưng thần nín thở, cưỡng ép khống chế cái kia cô ác niệm. Ác niệm trong nháy mắt đọc lại. Tam thi tuy nhiên cùng bản thể không hề khác gì nhau, nhưng vẫn phân chủ thứ. Chỉ là một cái ác niệm, có thể nào phản kháng bản tôn? Dần dần, ác niệm không cam lòng bị ép về cựu cựu tán phách hồ lô phía trên, dần dần ngưng tụ. Trảm tam thi bước đầu tiên, ác thi. Nhục thể dần dần thành hình. Trong chốc lát, Trần Phàm sở hữu cảm xúc tiêu cực, tất cả đều tràn vào cỗ này mới ngưng tụ trong nhục thể. Dần dần biến thành một cái nhân loại. Người kia bộ dáng cùng Trần Phàm kiếp trước có chút tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Nhất không giống nhau, là khí chất. Tà mị, băng lãnh, tùy tiện. Chỉ là nhìn thấy một chút, đều khiến người cảm thấy sợ hãi. Ác thi, chạm. Cùng nay cùng lúc, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ Trần Phàm trên thân bắn ra. Khí trùng mây xanh, rung động thiên địa. Trong sơn cốc trận pháp lại một lần nữa sáng lên, cùng lúc ngăn trở đủ loại dị tượng. Lượng lớn linh khí cấp tốc tuôn hướng tiểu sơn cốc, hóa thành khủng bố linh khí vòng xoáy, tràn vào Trần Phàm trong cơ thể. Trần Phàm lại một lần đột phá. Hắn mới vừa vặn đột phá đến chuẩn thánh, pháp lực lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. Lục thể, nguyên thần, còn có pháp lực, cô đã đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ. Trần Phàm đã là chính cống sơ kỳ chuẩn thánh. Dù cho so cái kia chút không sống biết rõ bao nhiêu nguyên hội lao bài chuẩn thánh, cũng không thua bao nhiêu. Thế nhưng, vẫn chưa hết. Ác thi từ từ mở mắt, cùng Trần Phàm bốn mắt nhìn nhau. Cùng phong gào thét mà lên, tóc dài lộn xộn phi vũ, tùy ý chưa dương. Qua một hồi lâu mà mới cúi đầu xuống, chủ động hành lễ. Gặp qua đạo hữu. Trần Phàm cười lên, đồng dạng đáp lễ. Gặp qua đạo hữu. Cả hai cùng là một thể. Trần Phàm biết rõ sự tình ác thi đương nhiên cũng biết, nhưng cả hai lại là lẫn nhau độc lập cá thể. Ác thi có chính mình tư duy phương thức, có chính mình hành động logic. Vậy có thể coi như một cái đơn độc sinh linh đối đãi. Chỉ bất quá cái này sinh linh, tính cách khả năng so sánh cực đoan, nhưng tương tự, lấy kinh thiên ác niệm chém ra, lại dựa vào tại cửu cửu tán phách hồ lô, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên. Ác thi thực lực vậy vô cùng kinh người. Trần Phàm càng xem càng hài lòng, mỉm cười gật gật đầu. Hai người chúng ta thân phận đặc thù, quyết không nhưng bị người khác phát hiện. Nếu không, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý. Hắn thật vất vả vụng trộm tránh ở chỗ này, mới dám chém ra ác thi. Làm sao có thể khiến người khác tùy tiện phát hiện? Thế nhưng, ác thi lại xem thường. Sợ cái gì? Người nào phát hiện liền giết ai, nghiền xương thành trò rút hồn luyện phách. Người chết cũng không biết nói chuyện. Ác thi trên mặt lộ ra một cố kỳ dị nụ cười, nhìn càng thêm tà mị. Trần Phàm cùng ác thi cả hai thực lực cũng tại chuẩn thánh sơ kỳ. Với lại, còn có cựu cựu tán phách hồ lô, dạng này tiên tiên linh bảo, liền xem như chuẩn thánh trung kỳ hạng người, cũng chẳng phải thấy có thể tránh qua. Đạo hữu, còn đê điều, đê điều. Trần Phàm cười khổ một tiếng. Cái này ác thi sát ý thật sự là quá thịnh. Mới vừa vặn thành hình, vậy mà liền thúc giục hắn đi giết người. Còn chuẩn thánh trung kỳ hạng người, hắn trước kia đều không có gặp qua chuẩn thánh, lại đến cái nào tìm chuẩn thánh trung kỳ. Lại nói, không hiểu thấu chết chuẩn thánh, chẳng phải là lại càng dễ gây nên người khác chú ý. Trần Phàm dở khóc dở cười, vội vàng lấy ra một khối đá. Đạo hữu, đợi chút nữa ta toàn lực kích phát thiên cơ thạch. Ngươi vậy cùng thời vận chuyển ẩn thần quyết. Thiên cơ thạch cùng ẩn thần quyết, đơn độc một cái đều là chính thức chí bảo. Nhưng Trần Phàm vẫn là yên tâm không dưới, quyết định song trọng bảo hiểm. Ta bớt. Ác thi gật gật đầu, hắn cũng biết chuyện này rất trọng yếu. Hiện tại, cả hai thực lực còn là chưa đủ. Đương nhiên lấy cẩn thận thì tốt hơn. Với lại, ẩn nấp về sau, dễ dàng hơn giết người. Bắt đầu đi. Trần Phàm một tiếng quát nhẹ, thiên cơ thạch nhất thời càng thêm ảm đạm không quang. Phản phất muốn từ thiên địa ở giữa biến mất một dạng. Cùng nay cùng lúc, ác thi vậy toàn lực vận chuyển ẩn thần quyết, kiệt lực tiêu trừ chính mình tồn tại. Thiên cơ thạch cùng ẩn thần quyết lực lượng dung hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng nhiên, Trần Phàm cùng Ác Thi ở giữa nhân quả biến mất. Một kim mao hầu vương, một nam tử tóc đen đứng đối mặt nhau. Nhưng bất kể thế nào xem, đều là hai cái đơn độc cá thể. Trên thực tế, chỉ có Trần Phàm tự mình biết, giữa bọn hắn nhân quả căn bản không có biến mất, mà là ở trên trời cơ thạch, ẩn thần quyết cộng đồng tác dụng dưới, hoàn toàn che đậy Ác Thi liên quan đến bản thể nhân quả. Trần Phàm nhìn xem Ác Thi, tâm niệm nhất động, đột nhiên có mới mưu đồ. Đạo hữu, ngươi lấy Cửu Cửu tán phách hồ lô nương nhờ mà ra. Mà Cửu Cửu tán phách hồ lô chính là Hồng Vân lão tổ bản mệnh bảo vật. Cái kia Hồng Vân lão tổ bị yêu sư Côn Bằng giết chết, sau chẳng biết tại sao, trốn được một điểm linh cơ tiến vào luân hồi. Bây giờ, chính là xiển giáo Vân Trung tử. Ác Thi thần sắc hơi động. Trong nháy mắt minh bạch bản thể ý tứ. Vân Trung tử, xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong, danh xưng phúc đức chân tiên, chính là giữa thiên địa may mắn nhất cứu tinh. Lúc trước, nhân xiển tiệt tam giáo bất hòa, bước lên phong thần lựa kiếp. Thập nhị kim tiên cố cũng hạ phàm, phụ tá Tây Kỳ phản kháng ân thương. Nhưng ân thương vậy có tiệt giáo đệ tử môn nhân che chở. Trong đó có ba vị thực lực phi phàm nữ tiên, xưng là Mây Xanh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Tam tiên tử chấp trưởng một đỉnh cấp linh bảo Hỗn Nguyên kiếm đấu, càng đem xiển giáo thập nhị tiên người một mẹ hốt gọn khốn tại trong trận. Cũng thi pháp gọt đến chúng tiên trên đỉnh tam hoa, diệt trong lồng ngực ngũ khí đạo hạnh. Cho nên Ngọc Hư các đệ tử đời thứ hai toàn thể pháp lực mất hết rất xuống ngàn trượng. Nhưng Vân Trung tử lại may mắn đào thoát một kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo đối với người này che chở, chính là bởi vì thiên đạo thua thiệt Hồng Vân lão tổ một tôn thánh vị. Bởi vậy, hắn mới có thể như thế may mắn. Từ trình độ nào đó tới nói, Vân Trung tử cũng có thể xưng là nhị đại mục đích Hồng Vân. Kế thừa thiên đạo đối Hồng Vân thua thiệt, là lấy thu hoạch được tiên đại may mắn. Con đường tu hành một mảnh đường bằng phẳng, nối thẳng đại đạo. Hiện bây giờ, càng là đã tu luyện thành Thái Ức cứu khổ thiên tôn, cùng Nam Cực Trường Sinh đại đế, cùng một chỗ trở thành Ngọc Hoàng đại đế tả hữu sứ giả. Thân này phần thật không đơn giản. Đạo giáo chư thiên đế quân, riêng có tam thanh tứ ngự ngũ phương ngũ lao phân chia. Mà bốn, Thái Ức cứu khổ thiên tôn chính là tứ ngự bên trong. Địa vị thậm chí so ngũ phương ngũ lao bên trong Như Lai Phật tổ, cao hơn một tầng. Trong đó, Thái Ức cứu khổ thiên tôn nổi tiếng nhất hóa thân liền là thập phương cứu khổ thiên tôn. Theo thứ tự là Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thượng Thiên Tôn, Nam Phương Huyền Chân Vạn Phúc Thiên Tôn, phía Tây thật là khéo cùng cực Thiên Tôn, phương Bắc Huyền bên trên Ngọc Thần Thiên Tôn, phía Đông Nam cực kỳ sống qua ngày Thiên Tôn, phía Đông Bắc Độ Tiên bên trên Thánh Thiên Tôn, phía Tây Nam Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, hướng Tây Bắc Vô Lượng Thái Hoa Thiên Tôn, phía trên Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn, phía dưới Chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn. Mà càng thêm rung động là cái này thập phương cứu khổ Thiên Tôn còn hóa thành 10 vị Minh Vương, là vì địa phủ thập điện Diêm La. Chương 183, Ác Thi nhân quả. Đổi mới nhanh nhất. Địa phủ thập điện Diêm La chính là lục đạo luân hồi bên trong nổi danh nhất 10 vị người chủ trì. Năm đó, thượng cổ hồng hoang thời kỳ, thiên địa sơ khai, vạn vật sinh linh cảnh tương sinh lớn lên. Thế nhưng là thân tử về sau, hồn phách thật lâu không cách nào tàn đến. Quỷ vực hành hành, vong hồn không chỗ về tìm. Có lớn người lương thiện, tổ vu hậu thổ, cảm niệm chúng sinh, đặc biệt lấy thân thể hóa luân hồi lục đạo, cho sở hữu vong hồn một cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Từ đó, vạn vật sinh linh sau khi chết, hồn phách đều sẽ quy về địa phủ. Trải qua lục đạo luân hồi chuyển thế, tái thế là sinh linh vạn vật. Là vì lục đạo luân hồi cùng chia tam thiện đạo cùng tam ác đạo. Tam thiện đạo, thiên đạo, nhân đạo, á tu la đạo. Tam ác đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo. Dựa theo lúc còn sống nhân quả tự nhiên sẽ tiến vào không đồng đạo. Thế giới mới cuối cùng hoàn thiện. Hậu thổ đại thần lập xuống ngập trời công đức, ban đầu nên thành tiểu thứ 7 tôn thánh vị. Chỉ là đáng tiếc, nàng một không có hồng mông tử khí, hai đã thân thể hóa luân hồi. Lập xuống đại công đức, lại không có đạt được phải có hồi báo. Hậu thổ đại thần hóa thân thành lục đạo luân hồi về sau, liên thiết hạ địa phủ, thưởng thiện phạt ác, thẩm tra sở hữu vong hồn công cùng qua. Từ đó quyết định vong hồn nên tiến vào cái nào một đạo. Thế nhưng, Tây Phương Phật Môn lại nhìn thấy lục đạo luân hồi bên trong vô tận công đức, chỉ cần có sinh linh chuyển thế, liền vĩnh viễn có công đức. Bởi vậy, liền thừa dịp hậu thổ không sẵn sàng cơ hội, trực tiếp bố cục lục đạo luân hồi. Phật Môn Địa Tàng Vương Bồ Tát càng là trực tiếp xâm nhập, lập xuống địa ngục bất không, thế không thành Phật đại chí nguyện. Mặt dày mày dạn đem chính mình cùng địa phủ buộc chung một chỗ. Vậy mặc kệ địa phủ đến cùng có muốn hay không muốn hắn, Thiên đạo bị Địa Tàng Vương Bồ Tát chí nguyện kinh động, liền cho hắn trực tiếp đặt chân địa phủ danh nghĩa. Từ đó về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát liền trực tiếp ngồi trong địa phủ, cũng không tiếp tục chịu rời đi. Cái này cho Phật Môn thời cơ, trực tiếp tại địa phủ xếp vào một cái đinh, có thể tiếp tục xâm chiếm cả lục đạo luân hồi. Đến lúc Phật Môn không chỉ có thu hoạch được liên tục không ngừng công đức, còn có thể quyết định mỗi vong hồn vận mệnh, quyền lợi bất khả hà lượng. Chỉ cần sinh linh còn biết tử vong, liền sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, liền không thể không tiếp nhận Phật Môn lênh hay. Người nào lại dám cùng Phật Môn đối nghịch? Cơ hồ đồng đẳng với Hồng Hoang vua không ai. Hậu thổ thân thể hóa luân hồi, không có bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là Tây Phương giáo lại có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân. Nàng lại có thể nào ngăn cản Phật Môn đúng ngục nhúng chạm? Mắt thấy Hồng Hoang vạn vật sinh linh sắp rơi vào Phật Môn trong khống chế, Phật Môn âm mưu sắp đạt được lúc, thời khắc mấu chốt, Thái Ức cứu khổ thiên tôn chém ra thập phương cứu khổ thiên tôn hóa thân, dẫn đầu nhập địa phủ, cũng bắt trước Địa Tàng Vương Bồ Tát phát hạ chí nguyện bẩm báo thiên địa, nguyện theo lẽ công bằng chấp pháp, bảo vệ vạn vật sinh linh luân hồi. Thiên đạo có cảm giác, đặc biệt bổ nhiệm thập phương cứu khổ thiên tôn vì thập điện Diêm La, từ đó giám sát địa phủ, bảo vệ lục đạo luân hồi, trực tiếp phá hư Phật môn mấu chốt nhất kế hoạch. Địa Tàng Vương Bồ Tát mưu kế tỉ mỉ đã lâu, cái này thập điện Diêm La chi vị vốn là Phật môn là người mình chuẩn bị kỹ càng vị trí, lại bị Thái Ất cứu khổ thiên tôn chiếm cứ. Thập điện Diêm La xuất lĩnh quỷ sai, bảo vệ vạn vật sinh linh luân hồi chuyển thế. Địa Tạng Vương phát hạ chí nguyện vào ở địa phủ, nhưng chính thức quản lý lục đạo luân hồi quyền hạ lại tại thập điện Diêm La trong tay. Phật môn đủ kiểu nhu đồ, nhất triều thành khoảng không. Đối Thái Ất cứu khổ thiên tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không có cách nào. Cái này thập điện Diêm La hóa thân tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng thân phận tôn quý, càng có công lớn đức gia thân, ai cũng không dám động thủ. Là lấy Phật môn sở hữu nhu đồ cũng bị Thái Ất cứu khổ thiên tôn phá cục. Địa Tạng Vương không cách nào, chỉ có thể lấy chí nguyện nhân quả tiếp tục chiếm cứ địa phủ, thay âm mưu quỷ kế. Thái Ất cứu khổ thiên tôn nhất cử phá hư Phật môn đại kế, nhất thời trở thành cả huyền môn công thần. Đối cả huyền môn tới nói, hắn nhưng là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, lập xuống cái thế chi công. Thử nghĩ một cái, nếu để cho Phật môn chiếm cứ luân hồi, cái này càng có thể triệt để tuyên dương bọn họ Phật môn luân hồi lý niệm. Hiện tại luân hồi vẫn như cũ tại hậu thổ trong tay, giám sát vạn vật sinh linh linh hồn chức vụ cũng bị thập điện Diêm La trưởng khống. Phật môn có thể làm cũng chỉ có thành thành thật thật chờ đợi Tây Du lượng kiếp hương thịnh đến đầu Phật môn. Không nghĩ tới vậy mà cùng Hồng Vân cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn nhắc lên nhân quả. Trần Phàm nhìn xem Ác Thi, nhịn không được phát ra cảm thán, ngươi là lấy cựu cựu tán phách hồ lô ký thác mà ra, mà cái này hồ lô lại là Hồng Vân lão tổ bản mệnh pháp bảo, cũng liền đại biểu cho ngươi cùng Hồng Vân có nhân quả, mà Hồng Vân thân tử chuyển thế vì Thái Ất cứu khổ thiên tôn vân trung tử, chẳng phải là nói ngươi cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn vậy có nhân quả. Tại Hồng Hoang thời kỳ, Hồng Vân liền là nghe tiếng đều biết người hiền lành, bằng không cũng sẽ không có tâm cơ bị người giết chết. Chuyển thế thành Thái Ất cứu khổ thiên tôn về sau, càng là nổi danh phúc đức chân tiên, làm người hiền lành, lấy giúp người làm niềm vui. Xiển giáo cùng tiệt giáo đánh đầu rơi máu chảy, cũng không có mấy cái cùng Vân Trung tử kết thủ. Trên thực tế, liền ngay cả Trần Phạm vậy rất xem trọng đối phương. Người ta hiện tại cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn có nhân quả, về sau thế tất sẽ gặp phải. Về sau chỉ có thể là giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Ác Thi gật gật đầu. Ta bớt. Hắn tuy nhiên yêu thích chiến đấu, nhưng cũng chia được thành tình huống. Huống chi, hắn bản thân liền là từ cựu cựu tán phách hồ lô ký thác mà ra. Thiên nhiên đối Thái Ất cứu khổ thiên tôn có hảo cảm. Cả hai vốn là một người, có ý nghĩ gì, lẫn nhau vô cùng rõ ràng. Ác Thi có chút hưng phấn lên, xoa xoa tay trưởng cười nói. Như vậy, ta nhiệm vụ gian khổ a. Bất quá, hắn tuy nhiên ngoài miệng phàn nàn, nhưng là trên mặt lại lộ ra kỳ quái nụ cười. Trần Phàm thấy thế nào làm sao cũng không giống là lo lắng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử. Chiến ý lâm nhiên, vội vàng nhịn không được khuyên nhủ. Thái Ất cứu khổ thiên tôn thế nhưng là chuẩn thánh điên phong cao thủ, lại thêm Hồng Vân chuyển thế thân phận, hắn thực lực căn bản không thể coi thường, hơn nữa còn liên lụy đến nguyên bản Hồng Vân nhân quả. Ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được, nếu không cẩn thận vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Ác Thi đầy không thèm để ý khoát khoát tay. Chính ta bớt. Ngươi ta ở giữa nhân quả đã ngăn chặn, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, để tránh bị người phát hiện vấn đề. Trần Phàm sắc mặt chỉ trệ. Hắn rõ ràng là không hy vọng Ác Thi xảy ra chuyện, kết quả đối phương ngược lại còn ghét bỏ chính mình đến. Bất quá hắn cũng biết, Ác Thi thực lực không giống đồng dạng. Trần Phàm sẽ hắn đều sẽ. Chiến chi pháp tắc, cửu chuyển huyền nguyên công còn có thiên cương địa sát pháp thuật, lại thêm cửu cửu tán phách hồ lô. Tuy nhiên chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng gặp được đồng dạng chuẩn thánh, cũng có thể nhất chiến. Bất quá càng như vậy, Trần Phàm càng là lo lắng. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, Ác Thi tuyệt đối sẽ không như vậy an an tĩnh tĩnh, không chừng sẽ náo ra loạn gì. Nhưng Trần Phàm chỉ có thể thở dài. Người ta đều là một thể, ngươi suy nghĩ ta vậy rõ ràng, với lại ta vậy minh bạch, kia chính là ta suy nghĩ. Ác Thi cũng là Trần Phàm, nếu như đổi lại là hắn, nhất định cũng sẽ sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Tính toán, đã như vậy, ngươi phải tránh hành sự cẩn thận. Chương 184, Tây Hải ngẫu nhiên gặp người quen cũ. Đổi mới nhanh nhất. Khuyên can vô dụng, Trần Phàm thở dài một tiếng, liền phát động ẩn thần quyết cùng thiên cơ thạch bôi đến bên trong tòa tung lũng này hết thảy khí tức. Sau đó cơi mây đạp gió rời đi. Ác Thi nhìn qua Trần Phàm rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói: "Không sai, ta suy nghĩ liền là ngươi suy nghĩ, ta muốn làm sự tình liền là ngươi muốn làm sự tình. Thật vất vả ngăn chặn nhân quả, có thể nào không hảo hảo gây sự?" Ác Thi Trần Phàm cười. Từ từ hắn đi vào cái thế giới này về sau, cả ngày hoảng loạn. Vậy một mực đợi tại Hoa Quả Sơn đã tu luyện, còn chưa hề tốt du lãm tam giới. Phải biết, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Du thế giới. Cái gì Hỏa Diễm Sơn, Lưu Sa Hà, Ưng Sầu Giản, Trần Phàm đã đến, có thể nào không hảo hảo du lãm một phen? Nhất là nữ nhi quốc, hắn cũng sớm đã hướng tới đã lâu. Trước kia là thực lực nhỏ yếu, sợ hãi gặp được ngoài ý muốn. Nhưng là hiện tại, hắn đã tấn thăng chuẩn thánh, càng là nắm giữ các loại cao cường thần thông, còn có cực phẩm tiên tiên linh bảo, cửu cửu tán phách hồ lô. Nhất là Trần Phàm hiện tại thế nhưng là Ác Thi, dù cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hồn nhiên không sợ. Tốt, vậy liền để ta vừa xem cái này tam giới rất tốt phong quang. Ác Thi hăng hái, ngẩng đầu đỡ ngực ngửa đầu cười to, cố ý khích phát một tia khí tức. Lúc này cơ lấy cửu cửu tán phách hồ lô, nghiêng mang tại sau lưng, dương lớn lên mà đến. Cùng ngày cùng lúc, Thiên Đình, Diệu Nghiêm Cung, nơi này chính là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung Tử, cũng là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chỗ ở. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tụng niệm hoàng đỉnh. Đột nhiên, hắn mở to mắt, lộ ra một vòng kinh hãi. A, vì sao giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một kia cùng ta có liên quan nhân quả? Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có chút nhíu mày. Đối với mình thân thế, hắn đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Càng như vậy, hắn càng là kinh ngạc. Cái kia tia nhân quả cũng không phải là liên lụy đến Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, mà là Hồng Vân. Nhưng Hồng Vân đã chuyển thế thành hắn, đã đi qua số nguyên hội. Bây giờ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một tia nhân quả? Cái này cực kỳ không bình thường. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Nhân gian giới, Ác Thi Trần Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Tại Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cảm nhận được hắn thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được đến từ trong cõi u minh nhân quả. Chỉ là, cái này nhân quả cũng không phải là chỉ có một tia. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn mắt thiên cung. Một tia đến từ Thiên Đình Diệu Nghiêm Cung, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trụ sở. Đây là Hồng Vân chuyển thế Vân Trung Tử nhân quả. Nhưng một cái khác kia, Trần Phàm túi đầu nhìn về phía phương xa, một cái khác kia nhân quả lại đến từ U Minh Huyết Hải, Minh Hà Lao Tổ địa bàn. Có ý tứ, nói cách khác, năm đó đối Hồng Vân ra tay vậy có Minh Hà Lao Tổ sao? Năm đó tranh đoạt thánh vị tình huống cụ thể, Trần Phàm vậy không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, đây cũng là Hồng Vân cùng yêu sư Côn Bằng, còn có Tây Phương Nhị Thánh ở giữa nhân quả. Bởi vì Hồng Vân duyên cớ, Côn Bằng mất đến một cái bộ đoàn, cũng thay đổi tướng mất đến một tôn thánh vị. Tuy nhiên, thánh vị vốn là không có hắn, nhưng nhân quả lại thực thực tại tại sinh ra. Côn Bằng có tư cách hướng Hồng Vân báo thù, nhưng Minh Hà nhưng không có. Ha ha, Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Đã hắn đã nhiễm Hồng Vân nhân quả, vậy liền đại biểu cho cùng Minh Hà vậy sinh ra nhân quả. Vậy chuyện này nhất định phải tốt tốt tính toán tính toán. Bất quá việc này không đổi. Trần Phàm lại quay đầu nhìn về phía Hoa Quả Sơn phương hướng. Hắn có thể cảm nhận được, bản tôn chính tại trở về Hoa Quả Sơn. Nhưng là, đó là Tam Thi ở giữa đặc thù liên hệ, căn bản không có nhân quả. Tam Thi cùng bản tôn thế nhưng là cùng là một thể, vậy mà không có nhân quả. Việc này nếu để cho người khác biết, tuyệt đối không thể tin tưởng. Nhìn, Thiên Cơ Thạch cùng Ẩn Thần Quyết phát huy tác dụng. Trần Phàm mỉm cười. Thiên Cơ Thạch cùng Ẩn Thần Quyết thật sự là có chút quá cường đại. Hắn nhưng là đã thành tựu chuẩn thánh, liền bản thể nhân quả cũng không cảm ứng được. Những người khác càng thêm không có khả năng. Thậm chí, Trần Phàm có dự cảm, liền ngay cả Thiên Địa Thánh Nhân, có lẽ đều vô pháp nhìn ra hắn cùng bản tôn ở giữa nhân quả. Như vậy, hắn liền càng thêm yên tâm lớn mật kiếm chuyện. Về phần bản tôn trước khi đi lưu lại bàn giao, đó là cái gì? Hắn làm sao không có cái gì nghe thấy? Ác Thi Trần Phàm cười ha ha một tiếng, lúc này dương phong mà lên, ngao du tam giới. Không bao lâu, hắn liền đến Tây Hải giới hạn. Tây Hải, ta cái kia Hoa Quả Sơn là tại Đông Hải, cùng Đông Hải Long Cung gần. Đông Hải có Định Hải Thần Châm, không biết Tây Hải có hay không? Ác Thi Trần Phàm ngắm nhìn rộng lớn mặt biển, tâm lý có chút ý động. Chính khi hắn chuẩn bị xuống biển tìm vài lúc, bỗng nhiên tâm thần nhất động, vội vàng ẩn đến thân hình. Không có mất một lúc, có năm nhân ảnh bay tới. Vậy mà đều là Trần Phàm người quen, Phật Môn Ngũ Phương Yết Đế. Ngũ Phương Yết Đế cùng một chỗ thừa vân mà đến, căn bản không có phát hiện ẩn giấu đi Trần Phàm. Vậy không nghĩ tới, chung quanh có người chính đang quan sát bọn họ. Kim Đầu Yết Đế cảm khái một tiếng, thật vất vả đạt được lập công chuộc tội thời cơ. Huynh đệ chúng ta năm người cũng không thể lại phạm sai lầm. Ngân Đầu Yết Đế cùng Ba La Yết Đế bọn người gật gật đầu. Đại ca, vậy cũng không phải chúng ta phạm sai lầm. Thật sự là cái kia đầu khỉ không theo phương pháp ra bài a. Ngũ Phương Yết Đế lúc đầu tiếp nhận Phật Tổ mệnh lệnh, đóng giữ Hoa Quả Sơn canh gác Thạch Hầu. Chờ đợi Tây Du Lượng tiếp lúc, canh gác Thạch Hầu xuất thế. Thế nhưng, Tây Du Lượng tiếp chưa đến, Thạch Hầu lại sớm 300 năm xuất thế. Năm người kinh hoàng không thôi. Thạch Hầu đều đã xuất thế, bọn họ cũng không thể lại đem đối phương nhét về đến. Kết quả sự tình lại một lần thoát ly quy tích. Thạch Hầu còn chưa tiến về Tà Nguyệt Tam Tinh Động bái sư, trước hết đạt được Tôn Ngộ Không cái tên này. Phật Môn số mệnh đại giảm, cùng Tôn Ngộ Không nhân quả vậy trực tiếp bị chặt đến hơn phân nửa. Ngũ Phương Yết Đế còn không biết làm như thế nào cùng Phật Tổ giải thích. Càng hỏng bét sự tình phát sinh, Tôn Ngộ Không sớm xuất hải. Năm người lúc này liền ngộ. Tây Du Lượng kiếp chưa mở, một trong những nhân vật chính lại cách vận mệnh. Đám người lập tức cũng ngộ, khẩn cấp thương nghị một phen. Cuối cùng cho rằng Thạch Hầu sớm xuất hải, cùng lắm liền là nhiều học 300 năm đạo pháp, hữu ích vô hại. Ngày sau gia nhập Phật Môn lúc, Tôn Ngộ Không tu vi sẽ cao hơn. Với lại, cũng có thể để Phật Môn 300 năm hưng thịnh. Kết quả chẳng những không có ngăn cản, ngược lại thuận nước đẩy thuyền, chủ động giúp Tôn Ngộ Không chỉ đường. Sau đó, liền bị Như Lai Phật Tổ phát hiện. Như Lai Phật Tổ tức giận tới mức tiếp đem 5 người triệu hồi Linh Sơn, trừng phạt cấm đoán vào năm. Cũng là bởi vì này, Nhiên Đăng mới đến lúc bổ sung làm Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân, nhận hết tra tấn. Quái thai, cái này 5 con lựa chọc không phải nhận trừng phạt sao? Tại sao lại xuất hiện tại Tây Hải? Ác Thi Trần Phàm kinh nghi bất định. Hắn đã từng nghe nói, Ngũ Phương Yết Đế bởi vì phạm phải sai lầm lớn, để Tôn Ngộ Không sớm xuất hải bái sư, ảnh hưởng Phật Môn đại kế, từ đó bị Như Lai trừng phạt. Thế nhưng là hiện tại, hắn vậy mà ở chỗ này phát hiện 5 người này. Trần Phàm lâm vào trong trầm tư, có chút không rõ ràng cho lắm đến cùng phát sinh cái gì. Việc quan hệ khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian liên hệ bản thể, làm quyết định. Chương 185, ta bảo các ngươi một âm thanh, các ngươi dám đáp ứng sao? Đổi mới nhanh nhất. Ác thi Trần Phàm kinh nghi bất định, bắt đầu liên hệ bản tôn. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Đây hết thể còn cùng hắn có chút quan hệ. Tôn Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn đoạn thời gian kia, bị Trần Phàm lấy các loại tiên quả bản đảo, nuôi cái ăn. Bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh động về sau, cả ngày quấn lấy Bồ Đề tổ sư muốn tiên quả ăn. Bồ Đề không cách nào, chỉ có thể đoạt Nhiên Đăng cổ Phật. Nhiên Đăng vốn là bất đắc dĩ, tâm lý đủ kiểu không tình nguyện. Kết quả còn bị cướp bóc. Hắn một nhẫn lại nhẫn, tam nhẫn bốn nhẫn, còn đem chuẩn đề thánh nhân rời ra ngoài cả hai. Kết quả Bồ Đề lại lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhẫn không thể thành, cũng đã bị móc sạch Nhiên Đăng. Rốt cục thụ không, không thể trêu vào còn lẫn mất lên. Hắn thật sự là thụ không cố này điều khí. Phải biết, hắn nhưng là đường đường Nhiên Đăng, cũng từng tại Tử Tiêu Cung nghe qua Hồng Quân giảng bài. Kết quả bây giờ bị một hầu tử huyên náo chịu đủ tra tấn. Nếu như không phải vì Phật môn đại kế, hắn không phải muốn đem con khỉ này rút gân nổ xương, xuống bạc dầu không thành. Thế là, hắn lúc này hướng Như Lai Phật Tổ cầu tình, yêu cầu rời đi Tà Nguyệt Tam Tinh động. Chỉ cần không làm con khỉ hộ đạo nhân, còn lại chuyện gì cũng dễ nói. Như Lai biết được việc này về sau, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn an bài Nhiên Đăng làm Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân, nhưng thật ra là có mục đích. Nhiên Đăng trước kia thân phận cao quý, không chỉ có là Tử Tiêu Cung bên trong 3000 khách bên trong, vẫn là xiển giáo phó giáo chủ, thập nhị kim tiên đều phải xưng hô lão sư hắn. Như Lai lại chỉ là tiệt giáo đại đệ tử. Đám người tìm nơi nương tựa Tây Phương giáo về sau, ngược lại là Như Lai ngồi vào Nhiên Đăng trên đầu. Bởi vậy, Nhiên Đăng tâm lý một mực tức giận bất bình, lá mặt lá trái. Như Lai cử động lần này bản ý chính là muốn đánh một phen. Cái nào nghĩ đến, mới mấy năm đi qua, Nhiên Đăng vậy mà chủ động túi đầu. Như Lai cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, cũng không lâu lắm sẽ đồng ý cái này yêu cầu. Nhiên Đăng vừa đi, Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân lại một lần xuất hiện trống chỗ. Thế nhưng là đầy trời chư Phật không có một cái nguyện ý tiến về. Mọi người đều biết, Tôn Ngộ Không cực kỳ khó chơi, mỗi ngày đem tiên quả coi như ăn cơm, không cho liền làm bữa. Địa chủ nhà vậy không có lương tâm a. Huống chi, Tây Phương giáo vốn là cằn cỗi, đám người chuyển ném Tây Phương giáo về sau, cũng một cái nghèo đói. Lại nào có nhiều như vậy tiên quả cho ăn hầu tử. Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân, lập tức khoảng không xuống tới. Như Lai cũng không biết rằng nên phái người nào đến mới tốt. Liên tại cái này lúc, có người đề nghị. Ngũ Phương Yết Đế từ trở lại Linh Sơn về sau, một mực thành tâm hối hận qua. Với lại bọn họ bản ý cũng là vì Phật môn đại hưng. Lòng tốt làm chuyện xấu. Đám người chính mình không nguyện ý đến, thế là lại đem Ngũ Phương Yết Đế lôi ra đến. Nghĩ hết biện pháp vì năm người nói tốt. Như Lai vừa vặn không có người có thể an bài, dứt khoát liền thuận sườn núi xuống lửa. Sớm phóng thích Ngũ Phương Yết Đế, cho năm người một cái lập công chuộc tội thời cơ. Ngũ Phương Yết Đế không rõ ràng cho lắm, được thả ra về sau, cảm động đến rơi nước mắt. Tại chỗ biểu thị đã thành tâm hối hận qua, nhất định sẽ tốt tốt làm Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân. Thế nhưng, không có một cái người cùng bọn họ nhấc lên. Tôn Ngộ Không đã khác biệt, không có một tòa bản đạo viên, cũng đừng ôm cái kia nuôi khỉ xuống mà. Đầy trời chư Phật đưa mắt nhìn, Ngũ Phương Yết Đế cảm động không thôi rời đi. Thế nhưng, lại không có người nào đưa ra khuyên bảo. Ngũ Phương Yết Đế còn không biết chân tướng, đối đám người vô cùng cảm kích. Ngân Đầu Yết Đế cảm động nói ra: "Đại ca, lần này còn muốn đa tạ Phật Tổ khai ân, nếu không vạn năm về sau, Tây Du lượng kiếp cũng kết thúc. Chúng ta vậy xem không hiểu Phật môn hương thịnh mỹ hảo hình ảnh." Kim Đầu Yết Đế dùng sức chút gật đầu. "Đúng là như thế. Đa tạ Như Lai Phật Tổ. Bất quá, chúng ta cũng không thể quên cái kia chút vì chúng ta cầu tỉnh Bồ Tát La Hán nhóm. Năm người phạm sai lầm mới có thể bị giam cầm đoán, thế nhưng là đẩy trời chư Phật đều vì bọn họ cầu tỉnh. Phật môn quả nhiên đáng giá bọn họ trung tâm. Linh Sơn các sư huynh đệ cũng đều là chính thức người tốt. Không nghĩ tới, chúng ta lại có như vậy đại nhân duyên. Linh Sơn một nửa trở lên người đều cho chúng ta cầu tỉnh." Năm người vừa cảm động lệ nóng doanh trọng. Bọn họ chỉ là Ngũ Phương Yết Đế mà thôi, thân phận không hiện, thực lực phổ thông. Với lại rõ ràng phạm phải sai lầm lớn, đại gia còn vì bọn họ cầu tỉnh, phần ân tình này thật sự là quá lớn. Chúng ta nhất định phải nhớ kỹ đám người đại ân đại đức. Lần này, nhất định phải xem thật kỹ quản cái kia hầu tử, thủ hộ đến ta Phật môn đại hưng. Năm người kích động không thôi, lúc này quyết định phải thật tốt báo đáp mọi người và Phật Tổ ân tình. Vội vàng hướng Tà Nguyệt Tam Tinh động phương hướng bay đến. Coi như tại cái này lúc, phía trước thiên không bỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. "Đại ca ngươi xem, phía trước có người." Ngũ Phương Yết Đế đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn đi qua. Phía trước có kỳ quái ra hỏa, hai tay ôm vai, mặt không biểu tình đứng ở giữa không trung. "Sợ cái gì, chúng ta thế nhưng là Phật môn Ngũ Phương Yết Đế. Phật môn sắp đại hưng, còn có ai dám can đảm cùng chúng ta đối nghịch?" Kim Đầu Yết Đế khẽ cười một tiếng, không để ý chút nào, bay thẳng tới hỏi: "Phía trước chính là phương nào đạo hữu? Chúng ta là Phật môn Ngũ Phương Yết Đế, còn không nhanh tránh ra. Thiên mệnh chú định Phật môn đại hưng. Đạo môn cũng một cái co đầu rút cổ. Liền ngay cả Tam Thanh cũng không dám nhiều sinh thị phi. Chỉ là một cái không có gặp qua đạo sĩ rộng, lại có sợ gì chi?" Ngũ Phương Yết Đế cũng không có đem Trần Phàm để vào mắt. "Cản liền là các ngươi." Ác thi Trần Phàm cười lạnh một tiếng. "Ngũ Phương Yết Đế, đây chính là lão cửu nhân. Năm đó tại Hoa Quả Sơn lúc, liền là cái này năm lão bất tử ra hỏa. Một mực nhìn lấy Hoa Quả Sơn viên hầu chịu khổ gặp nạn, bị yêu ma tùy ý ức hiếp tàn sát, chưa hề phản ứng. Một mực liền trông coi khối kia tảng đá vụn. Trần Phàm cũng biết, Tôn Ngộ Không thân phận không đồng nhất. Nhưng, Phật môn thế nhưng là danh xưng chúng sinh bình đẳng. Kết quả làm lại căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu như không phải Trần Phàm xuất hiện, Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm có thể hay không sống đến Tây Du lượng kiếp đều khó nói. Bất quá, phổ thông hầu tử mà, chết quang lại nuôi cũng được. Đường đường Tây Thiên Phật tổ, như thế nào lại quan tâm mấy con phổ thông hầu tử? Ác Thi nhìn xem trước mặt năm người, câu môi cười lạnh. Vừa rồi, tại phát hiện Ngũ Phương Yết Đế trước tiên, hắn liền lập tức liên hệ với bản tôn. Cả hai vốn là một thể, trong lòng nghĩ pháp đương nhiên nhất trí. Giết không tha. Các ngươi năm chết con lựa chọn, chết cho ta. Trần Phàm một tiếng quát lớn, lúc này mở ra năm ngón tay, hung hăng chụp vào năm người. Kim Đầu Yết Đế cười nạo. Ha ha, nơi nào đến đạo sĩ rộng, còn dám đối ngươi năm vị gia gia xuất thủ. Ta cho ngươi biết đi. Bế quan trong khoảng thời gian này, chúng ta năm người thực lực đã lần nữa để bạn. Coi như ngươi là Thái Ức Kim Tiên, vậy không đánh lại được chúng ta. Ngân Đầu Yết Đế đám người tất cả đều cười lên. Bọn họ đang bế quan thời điểm, cũng không có hối hận, mà là nghiêm túc nghiên cứu Phật pháp rèn luyện bản thân. Không nghĩ tới lại nhân họa đắc phúc, tu vi tăng nhiều. Hiện tại năm người cũng đã đạt tới Kim Tiên viên mãn, liền xem như đối mặt Thái Ức Kim Tiên, cũng có thể liên thủ đại chiến một trận. Năm người không có chút nào e ngại bốn, cười lớn một tiếng, vậy mà chủ động phát động công kích. Năm người hóa thành năm đạo kim quang, từ mỗi cái phương hướng cùng nhau công kích Trần Phàm. Bọn họ bị giam nhiều năm như vậy cầm đoán, đang lo không chỗ phát tiết trong lòng oán khí, vừa vặn có người tự chui đầu vào lưới lưới. Bọn họ nhất định phải tốt tốt dạy dỗ đối phương một chút. Trần Phàm cười, đáy mắt nhịn không được hiện ra một chút thương hại. Các ngươi sai qua duy nhất đào tẩu thời cơ. Trong chốc lát, Trần Phàm bỗng nhiên hơi vung tay, sau lưng đại hồng hồ lô rơi xuống tại hắn trong lòng bàn tay. Ta bảo các ngươi một tiếng, các ngươi dám đáp ứng sao? Chương 186, trêu đùa năm mới Yết Đế. Đổi mới nhanh nhất. Ngũ Phương Yết Đế tất cả đều ngộng. Ngơ ngác nhìn xem cựu cựu tán phách hồ lô, có chút không biết làm sao. Đó là cái gì? Tại sao ta cảm giác lời này nghe quen thuộc như vậy? Ngân Đầu Yết Đế không hiểu nhìn mình mấy vị huynh đệ. Kim Đầu Yết Đế tức giận nhíu môi. Người đương nhiên quen thuộc. Trong truyền thuyết, kia Thiên Đình Đâu Xuất Cung Thái Thượng lão quân bên trong có một viên tử kim hồng hồ lô, thần thông phi phàm, uy lực lớn. Chỉ cần gọi tên ngươi một câu, nếu là đáp ứng, liền sẽ bị cất vào bên trong. Bất quá một thời ba khắc liền hóa thành nước mủ. Nghe được Kim Đầu Yết Đế miêu tả, mấy vị khác Yết Đế cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, tất cả đều trầm mặc, sắc mặt vô cùng quái dị. Thân là Phật môn có tên tuổi nhân vật, bọn họ làm sao có thể không biết Thái Thượng Lao Quân là ai? Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân một bộ tăng thi. Với lại, cái kia tử kim hồng hồ lô lai lịch phi phàm, càng là nghe đồn cùng thượng cổ thời kỳ bí văn có quan hệ, chính là tam giới trung đỉnh đỉnh nổi danh bảo vật. Trước mặt cái này đạo nhân áo đen, tiện tay xuất ra đỏ lên hồ lô liền dám giả mạo tử kim hồng hồ lô. Thật sự là cười đến rụng răng. Kim Đầu Yết Đế cười lớn một tiếng, nhịn không được cười nhạo nói: "Người cái này đạo sĩ rộng, vậy không biết từ nơi nào nghe tới nghe đồn, làm bộ vậy làm không giống. Ta cho ngươi biết đi, Thái Thượng Thánh Nhân Hổ Lô là tử kim hồng sắc, căn bản không phải ngươi như vậy hỏa hồng sắc." Ngũ Phương Yết Đế phình bụng cười to. Đối phương vậy mà dám can đảm cản bọn họ lại, nguyên lai tưởng rằng là cái gì khó chơi nhân vật, không nghĩ tới, chỉ là một cái ngu muội vô tri đạo sĩ rộng. "Ta biết." Trần Phàm có chút nghiêm túc gật gật đầu, sau đó lại vô chính mình cựu cựu tán phách Hổ Lô nói ra: "Ta đây là công, cái kia là cái, nhan sắc đương nhiên không giống nhau. Với lại uy lực càng mạnh." Tiếng cười im bặt mà dừng. Ngũ Phương Yết Đế tất cả đều mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau. "Ngươi cái này đạo sĩ rởm chẳng lẽ điên, pháp bảo còn phân cái gì được cái?" Trần Phàm làm ra một bộ ngữ trọng tâm lớn lên bộ dáng, kiên nhẫn dạy bảo đám người: "Các ngươi tầng thứ quá thấp, là lấy không biết trong thiên địa này bí văn. Cái kia tử kim hồng hồ lô cùng ta lựa này hồ lô chính là một cây dây leo bên trên hái xuống. Nhưng hắn đó là mẹ, ta đây là công. Uy lực còn không bằng ta cái này công hổ lô một nửa." Nhìn thấy Trần Phàm như vậy sát có việc giải thích, Ngũ Phương Yết Đế càng ngậm. Nói thế nào nói xong, còn coi là thật. Nhưng càng cổ quái là, năm người lần này không có chế giễu, sắc mặt ngược lại vô cùng cổ quái. Ba La Yết Đế do dự một chút, không biết nên nói rõ như thế nào. "Các vị huynh đệ, vừa rồi hắn nói chuyện lúc, ta đã phát động Tha Tâm Thông. Tha Tâm Thông chính là Phật môn lục thần thông bên trong. Có thấy rõ trong lòng đối phương suy nghĩ cường đại thần thông, cũng có thể dùng để phân biệt thật giả. Ngươi phát hiện cái gì?" Còn lại mấy tên Yết Đế lập tức quan tâm hỏi thăm. Ba La Yết Đế sắc mặt có chút một lời khó nói hết. "Hắn tu vi cao hơn ta, ta vậy dò xét không ra hắn suy nghĩ. Nhưng là, hắn vừa mới nói chuyện, tựa hồ 89 phần 10 là thật." "89 phần 10? Chẳng phải là nói, đối phương lời nói cơ hồ liền là thật?" Ngũ Phương Yết Đế tất cả đều điên, hoàn toàn không cách nào lý giải nghe được đây hết thảy. Hồ lô làm sao còn phân được cái? Với lại tùy tiện nhảy ra không nhận ra cái nào đạo sĩ rộng, đều có thể xuất ra cùng Thái Thượng Thánh Nhân đồng dạng hồ lô. Đến cùng là bọn họ điên, vẫn là cái thế giới này điên? Ngũ Phương Yết Đế nơi nào sẽ nghĩ đến? Trần Phàm nói liền là thật. Hai cái hồ lô đều là từ Bất Chu Sơn thượng hồ lô đằng hái xuống. Với lại không chỉ cả hai cái. Thái Thanh Thánh Nhân tử kim hồng hồ lô nguyên bản công năng là vận dưỡng đan dược, thu người chỉ là bổ sung dụng pháp. Mà cửu cửu tán phách hồ lô, nhưng là chân chính sát phạt chí bảo. Đương nhiên muốn so tử kim hồng hồ lô phải cường đại. Trần Phàm nói chuyện, chỉ có một điểm sai lầm, cái kia chính là hồ lô được cái. Chỉ là một điểm. liền cho Ngũ Phương Yết Đế tạo thành cự đại sai lầm nhận biết. Không nghĩ tới, kia hỏa hồng hồ lô vậy mà cũng là một kiện chí bảo. Với lại, thử kim hồng hồ lô lại là mẹ. Chuyện này nói ra đến, không biết có bao nhiêu người sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Thái thượng thánh nhân, dùng để ẩn dưỡng đan dược chí bảo hồ lô lại là mẹ hồ lô. Kim đầu Yết Đế vô cùng cảm thán. Đương nhiên, trong lòng của hắn có loại hiểu ra. Có lẽ, đây chính là hồ lô có thể ẩn dưỡng đan dược bí mật chỗ tại đi. Còn lại mấy tên Yết Đế vô ý thức gật gật đầu. Phàm tục chúng sinh đều do mẫu thể thai nghén sinh dưỡng, đan dược cũng không ngoại lệ. Mấy người tư duy tiếp tục phát ra rời đến, nhịn không được kinh hô. Chẳng lẽ lại, đây chính là Thái thượng thánh nhân luyện chế cựu chuyển kim đan bí quyết? Ai cũng biết, Thái thượng thánh nhân là tam giới bên trong luyện đan thuật tối cao tồn tại. Hắn luyện chế đan dược, không có chỗ nào mà không phải là thần đan diệu dược, chính thức chí bảo. Càng là nắm giữ độc môn cựu chuyển kim đan, ăn một viên, liền có thể cách mặt đất phi thăng thành tiểu kim tiên. Chính là tam giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy thần đan. Tất cả mọi người không biết cái này cựu chuyển kim đan là thế nào luyện chế ra đến, nhưng là bây giờ Ngũ Phương Yết Đế lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, cảm thấy bọn họ tựa hồ phát hiện thiên địa bí văn. Cựu chuyển kim đan chính là dùng mẹ trí bảo hồ lô ẩn dưỡng, có lẽ liền lò luyện đan đều là mẹ có thể luyện chế mà ra, lấy mẹ pháp bảo luyện chế chi dương cựu chuyển kim đan, hợp tại âm dương chi lý. Ngũ Phương Yết Đế kích động không thôi. Đại ca, chúng ta mau nhìn xem chúng ta pháp bảo là được là cái, chờ sau khi trở về chúng ta vậy luyện cựu chuyển kim đan nếm thử. Ngân đầu Yết Đế vội vàng móc ra chính mình hàng ma sử cẩn thận xem xét. Ba La Yết Đế vậy xuất ra chính mình kim bát xem xét. Liền ở đây lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Ba La Yết Đế. A. Ba La Yết Đế vô ý thức trả lời một tiếng. Thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp bay ngược ra đến. A, đây là cái gì? Xong, ta không nên đáp ứng. Ba La Yết Đế lập tức kịp phản ứng, hắn đây là bị cái kia công hồng hồ lô cho hút lại. Nguyên lai thật có hô tên bắt người chi thuật. Mấy vị huynh đệ nhanh cứu ta. Còn lại bốn tên Yết Đế tranh thủ thời gian đập ra đến, muốn bắt lấy Ba La Yết Đế. Thế nhưng là đã muộn. Ác Thi Trần Phàm cười tăng lớn cường độ, trực tiếp đem Ba La Yết Đế hút vào trong hồ lô. Ha ha, ta cũng nói cho các ngươi biết, các ngươi vậy mà còn chưa tin ta. Còn lại bốn tên Yết Đế tất cả đều mộng, bọn họ mới vừa vặn biết được một cái thiên đại bí ẩn. Kết quả Ba La Yết Đế liền bị bắt. Bốn người khẩn trương, vội vàng liền muốn xông lên đi cứu viện. Cái này lúc, Trần Phàm lại nhẹ nhàng vỗ hồ lô. Ma Ha Yết Đế. Ma Ha Yết Đế thần sắc đại biến, hung hăng cắn răng một cái giận dữ hét: ta sẽ không dễ dàng như vậy liền lên làm, ta. A, đây là có chuyện gì? Ma Ha Yết Đế căn bản cũng không có đáp ứng, thế nhưng là thân thể chợt cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, chính tại đem hắn hút vào trong hồ lô. Ta rõ ràng không có đáp ứng, vì cái gì còn có thể hút ta? Trần Phàm khinh thường khép cười một tiếng. Ngươi chỉ cần trả lời, mặc kệ ngươi đáp ứng vẫn là cự tuyệt, vẫn là nói những lời khác, chỉ cần trả lời, liền chạy không. Ma Ha Yết Đế ra sức dây dưa, nghĩ hết tất cả biện pháp, lại vẫn không cách nào chống cự. Trong nháy mắt lại là một cái Yết Đế bị hút vào đến. Chương 187, không đáp ứng cũng có thể thu. Đổi mới nhanh nhất. Kim đầu Yết Đế, Ngân đầu Yết Đế còn có Ba La Tăng Yết Đế tất cả đều điên. Chỉ là trong nháy mắt, huynh đệ bọn họ 5 người liền bị bắt đi 2 cái. Từ kim hồng hồ lô hút người, chỉ cần một thời 3 khắc liền có thể hóa thành nước mù. Cái này công hồ lô lợi hại hơn, chẳng phải là giết người càng nhanh. Ba người không dám do dự, liếc mắt nhìn nhau. Lúc này phóng tới Trần Phàm, muốn đem hồ lô cướp đi. Kim đầu Yết Đế. Trần Phàm hét lớn một tiếng, lại đem hồ lô nhắm ngay kim đầu Yết Đế. Thế nhưng là kim đầu Yết Đế lại gắt gao cắn môi, một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Đáp ứng hay là không đáp ứng, đều sẽ bị hút đi. Hắn lại làm sao có thể mở miệng, thậm chí gật đầu liên tục cũng không dám. Ngân đầu Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế. Trần Phàm lại lần nữa đem cựu cựu tán phách hổ lô chuyển hướng hai người khác. Thế nhưng là Ngân đầu Yết Đế cùng Ba La Tăng Yết Đế đồng dạng cắn chặt răng, liều mạng không chịu mở miệng. Kim đầu Yết Đế, Ngân đầu Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế. Trần Phàm tựa hồ có chút bối rối, không ngừng mở miệng la lên ba người tên. Thế nhưng là ba người lại hoàn toàn không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Liên thân thức truyền âm cũng không có phản ứng. Kim đầu Yết Đế cùng Ngân đầu Yết Đế, một trước một sau, cùng lúc phát động công kích. Ba La Tăng Yết Đế thì mở ra 5 ngón tay, chụp vào hỏa hồ lô. Ba người nương tựa theo ngàn vạn năm đến làm bạn, dù cho một câu cũng không cần nói. Cùng lúc buộc phát ra toàn bộ thực lực, phối hợp vô cùng ăn ý. Mắt thấy ba người sắp thành công. Liên tại cái này lúc, Trần Phàm đông nhiên thở dài. Ai, các ngươi a? Cùng các ngươi khách khí chào hỏi, kết quả còn không biết tốt xấu. Nói chuyện Trần Phàm liền đem cựu cựu tán phách hồ lô chuyển hướng Ba La Tăng Yết Đế. Ba người nhất thời cười nạo. Đừng nói bọn họ không có đáp ứng, Trần Phàm vậy căn bản cũng không có hô tên gọi họ, lại có thể có làm được cái gì? Ba La Tăng Yết Đế càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay liền muốn chuyển hướng cựu cựu tán phách hồ lô. Liền ở đây lúc, một cố quen thuộc ba động vụ sáng mà qua. Ba La Tăng Yết Đế tốc độ đột nhiên tăng cường, càng thêm nhanh chóng tới gần cựu cựu tán phách hồ lô. Mắt thấy hắn sắp cướp đi hồ lô, thế nhưng là sắc mặt hắn lại vô cùng kinh hoàng, điên cuồng cơ tay chân. Tựa hồ phát sinh cái gì thật không thể tin sự tình một dạng, không những không muốn dựa vào gần, ngược lại muốn rời xa. Kim đầu Yết Đế cùng Ngân đầu Yết Đế lúc này kịp phản ứng. Ba La Tăng Yết Đế bị hồ lô hút lại, thế nhưng là bọn họ rõ ràng không có trả lời, căn bản không có khả năng bị bắt mới đúng. Hai người khẩn trương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba La Tăng Nhất Đế rõ ràng không có trả lời, hắn làm sao cũng bị hút vào đến. Trơ mắt nhìn xem Ba La Tăng Nhất Đế không có mở miệng, cũng bị hút đi. Kim Đầu Nhất Đế sắp sụp đổ. Không quan tâm lớn tiếng nổ hống, phát hiện nội tâm hoảng sợ. Trần Phàm nhún nhún vai. Ta không có nói nhất định phải hô tên hoán họ a. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời trầm mặc xuống. Thế nhưng là ngươi vừa rồi ta chỉ là tùy ý hô hào chơi mà thôi. Kim Đầu Nhất Đế cùng Ngân Đầu Nhất Đế điên. Bọn họ trong lòng run sợ, không dám phát ra một tia thanh âm, không dám làm ra bất kỳ đáp lại nào. Kết quả chỉ là một trận âm mưu. Kia hỏa hồng hồ lô, muốn nhận người liền thu người, căn bản không có hô tên gọi họ hạn chế. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền là đang đùa bỡn bọn họ. A, ta và ngươi liều. Kim Đầu Nhất Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liều lĩnh nhào về phía Trần Phàm. Cùng ngay cùng lúc, trong tay hắn kim quang đại phóng, tựa hồ thôi động cái gì khủng bố bí pháp một dạng. Trần Phàm cười nhạt một tiếng, lập tức đem cựu cựu tán phách hồ lô chuyển hướng đối phương. Coi như ở đây lúc, kim quang bùng lên, ngân quang chợt hiện, kim ngân song sắc quang mang tràn ngập cả thiên không. Đi. Kim Đầu Nhất Đế cùng Ngân Đầu Nhất Đế căn bản không phải liều mạng công kích, hai người liên thủ thả ra mãnh liệt quang mang, quấy nhiễu Trần Phàm ánh mắt, tự thân cũng đã cấp tốc lui lại. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy về Linh Sơn, cầu Phật tổ xuất thủ. Nếu không cái kia ba vị huynh đệ liền chết chắc. Kim Đầu Nhất Đế cùng Ngân Đầu Nhất Đế rất sáng suốt, còn lại ba vị Nhất Đế liên ti phản kháng năng lực đều không có, liền bị đối phương bắt đi. Bọn họ tiếp tục lưu lại, chỉ là không chịu chết mà thôi. Chính xác nhất lựa chọn, hẳn là về đi cầu viện. Hai người dù cho không có nói trước giao lưu, nhưng mấy triệu năm qua ăn ý, để bọn hắn cũng làm ra chính xác lựa chọn. Hai người quay đầu liền chạy, thần tốc thông phát huy đến cực hạn, chỉ cầu có thể đào thoát cái kia đạo nhân áo đen truy kích. Thế nhưng là đã muộn. Trần Phàm mỉm cười lắc đầu, muốn không sai, chỉ là đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội. Cựu cựu tán phách hồ lô hồng quang đại phóng, nhất thời phát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, trong nháy mắt rơi tại trên thân hai người. Kim Đầu Nhất Đế cùng Ngân Đầu Nhất Đế tới lúc gấp rút trốn mau đi. Bỗng nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể lập tức mất đi khống chế, thân hồn vậy mê mẩn mê ngông, linh trí mơ hồ. Một giây sau, một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực truyền đến, hai người liền một chút sức chống đỡ đều không có, trong nháy mắt bị hút vào cựu cựu tán phách hồ lô. Đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trần Phàm cũng là chuẩn thánh, mà Ngũ Phương Nhất Đế lại chỉ là kim tiên điên phong. Dù cho năm người liên thủ cũng có thể cùng Thái Ất kim tiên chống lại, nhưng lại làm sao có thể phản kháng chuẩn thánh? Kim Đầu Nhất Đế cùng Ngân Đầu Nhất Đế trong nháy mắt rơi vào cựu cựu tán phách hồ lô bên trong, nhất thời xuất hiện tại một mảnh kỳ dị không gian bên trong. Đại ca, nhị ca, còn lại ba tên Nhất Đế cũng vây quanh. Quá được rồi, nguyên lai các ngươi cũng chưa chết. Kim Đầu Nhất Đế đại hỉ, cùng lúc cũng không có quên bọn họ tình cảnh, vội vàng ngửa đầu hô to. Yêu đạo sao dám hại chúng ta, mau đưa chúng ta để. Nếu không chờ chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định sẽ báo thù. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, chờ các ngươi có cơ hội rồi nói sau. Trực tiếp lật tay thu hồi cựu cựu tán phách hồ lô. Thôi động pháp lực, cựu cựu tán phách hồ lô bên trong nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cấp tốc luyện hóa Ngũ Phương Nhất Đế. Ngũ Phương Nhất Đế căn bản là không có cách phản kháng, thân thể cấp tốc hóa thành một mảnh nước mù, bị hồ lô hấp thu. Chỉ còn lại có 5 người thần hồn. A, yêu đạo, ngươi cũng dám giết chúng ta? Chờ xem, chờ chúng ta thần hồn chuyển thế về sau, nhất định sẽ bẩm báo Như Lai Phật Tổ, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngũ Phương Nhất Đế thần hồn bi vẫn muốn tuyệt, bọn họ vậy không nghĩ tới Trần Phàm ra tay nhanh như vậy, liền phản ứng thời cơ cũng không cho. Năm người hung dữ bỏ rơi một câu ngoan thoại, liền muốn đầu nhập địa phủ. Thế nhưng là bây giờ, một cỗ càng cường lực hơn sản xuất hàng loạt sinh, trong nháy mắt định trụ năm đạo thần hồn. Đây là cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngũ Phương Nhất Đế khẩn trương. Luân hồi chuyển thế nhưng là thiên địa căn bản tính quy tắc, lại thêm bọn họ tự mình siêu độ, căn bản không có khả năng có sức mạnh có thể ngăn cản bọn họ mới là. Thế nhưng là bây giờ, năm người thần hồn lại triệt để vây khốn tại trong hồ lô, liền đầu thai chuyển thế cũng làm không được. Năm người vạn phần hoảng sợ, phát ra từ linh hồn run rẩy để bọn hắn mơ hồ có chút dự cảm không tốt, phảng phất so chết còn đáng sợ hơn. Cựu cựu tán phách hồ lô, thế nhưng là một kiện cường đại sát phạt linh bảo, luyện hóa linh hồn, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Năm người này thần hồn mới vừa xuất hiện, trong hồ lô nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem năm người thần hồn dung luyện. Đến tận đây, Ngũ Phương Nhất Đế hoàn toàn chết đi, liền thần hồn đều không có thể may mắn còn sống sót, càng không muốn để luân hồi chuyển thế. Cùng ngay cùng lúc, Tây Phương Linh Sơn phía trên, hồn đăng đường bên trong có 5 ngọn trường minh đang dập tắt. Chương 188, Linh Sơn chấn động. Đổi mới nhanh nhất. Tây Phương Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa. Như Lai Phật Tổ ngồi cao đại hùng bảo điện trung ương, tứ đại Bồ Tát phân loại bốn phía, sau đó là thập bát La Hán, 3000 hộ pháp, vạn thiên bị khâu. Như Lai mở tròn mắt, không khỏi cảm thấy một cỗ hoảng hốt. Lúc này, đột nhiên có vị tăng nhân vội vã chạy vào đến. Phật Tổ không tốt, Ngũ Phương Nhất Đế trường minh đang dập tắt. Toàn trường một mảnh xôn xao. A, làm sao có thể? Chư Phật La Hán vừa mới hốt du Ngũ Phương Nhất Đế, đem bọn hắn đưa đến vì tôn ngộ không hộ đạo. Lúc này mới rời đi bao lâu, làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện? Trường minh đang dập tắt, cũng liền đại biểu cho đối phương đã thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là đám người nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông.
Ngũ Phương Yết Đế thực lực bất phàm, mỗi một đều là kim tiên điên phong cao thủ. Liên thủ càng là không kém hơn đồng dạng thái ớt kim tiên. Tam giới bên trong lại có ai dám cùng Phật môn đối nghịch? Lại có ai có thực lực giết bọn hắn? Ngũ Phương Yết Đế thực lực rất mạnh. Nếu không vậy không có tư cách trở thành Tôn Ngộ Không hộ đạo nhân. Nhưng coi như thế, năm người vẫn là chết. Không chỉ là bị giết, thậm chí thần hồn còn bị phá hủy, triệt để mất đến luân hồi chuyển thế khả năng. Đây cũng không phải là giết người. Đây là triệt triệt để không chết không thôi. Sở Hữu Phật Tổ Bồ Tát La Hán cũng chấn kinh, lớn tiếng nghị luận lên. Yên lặng. Như Lai ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lúc này ngậm miệng lại. Đại Hùng Bảo Điện lại một lần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn trong hai mắt ẩn chứa một cỗ đáng sợ phẫn nộ. Phật môn cùng thế lực khắp nơi bất hòa, những năm gần đây chết tăng nhân vậy không ít. Nhưng đều là thân tử thôi, còn có thể tiếp tục luân hồi chuyển thế. Thuận tiện tung hô Phật pháp, lưu lại Phật tên. Bởi vậy, cái này đầy trời chư Phật đều không phải là rất sợ hãi tử vong. Có đôi khi chết, ngược lại còn biết nhân họa đắc phúc, thu hoạch một trận đại công đức. Nhưng Ngũ Phương Yết Đế chết lại khác, năm người đã triệt để thân tử đạo tiêu, liên thân hồn cũng bị phá hủy. Đây là đối Phật môn, đối với hắn Như Lai lớn nhất khiêu khích. Nếu như mỗi địch nhân cũng hạ độc thủ như vậy, cái kia Phật môn còn thế nào chiêu thu đệ tử? Lại có ai còn dám đi ra Linh Sơn truyền bá Phật pháp? Như Lai trong lòng cùng nộ hét lên, lúc này nhắm mắt ngưng thần, thôi toán là ai giết Ngũ Phương Yết Đế, địch nhân cũng dám lần sau độc thủ, nhất định sẽ sử dụng đại thần thông che lấp. Nhưng hắn vậy không thể buông tha, hắn nhất định phải tìm tới đối phương là ai mới được. Như Lai quyết định toàn lực thôi toán địch nhân là người nào. Thế nhưng là một giây sau, hắn lại sửng sốt. Phật Tổ, địch nhân là không đã che lấp thiên cơ, khó mà tìm tới. Quan Thế Âm Bồ Tát phát giác được Như Lai dị dạng, tất cả mọi người là thở dài. Đối phương đã giam triệt để diệt sát Ngũ Phương Yết Đế, lại làm sao có thể không làm phòng bị? Phật môn từ đó muốn bao nhiêu sự tình, có không biết kẻ địch mạnh mẽ ẩn nút, về sau đều phải vạn phần cẩn thận mới được. Liền tại cái này lúc, Như Lai rốt cục mở miệng. Không, ta đã thấy nhân quả chỗ tại. Tất cả mọi người giật mình. Cái gì? Bọn họ vốn cho là rất khó tra ra hung thủ là người nào, kết quả Như Lai nhanh như vậy tìm đến nhân quả, chẳng phải là đã tìm tới hung thủ? Phật Tổ, hung thủ là người nào? Chúng ta cái này đến đem hắn giết, thay Ngũ Phương Yết Đế báo thủ. Quần tình xúc động phẫn nộ, đám người lớn tiếng hò hét muốn báo thủ. Thế nhưng bọn họ lại phát hiện Như Lai sắc mặt vô cùng quái dị. Phật Tổ, phải chăng có vấn đề gì? Như Lai bỗng nhiên thở dài. Cái kia nhân quả cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn có quan hệ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, đây là mỗi Phật môn đệ tử cũng khắc cốt ghi tâm tên. Liên là đối phương phá hư Phật môn kế hoạch, khiến Địa Tàng Vương Bồ Tát nhập chủ địa phủ kế hoạch thất bại, chiếm trước địa phủ thập điện Diêm La. Phật môn vậy mất đến liên tục không ngừng công đức, mất đến vạn thế vĩnh xương thời cơ. Mỗi Phật môn đệ tử đều đúng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là đối phương lại là Thiên Đình tứ ngự, thực lực cao cường, bọn họ vậy không có cơ hội báo thù. Nguyên bản Phật môn còn dự định lợi dụng Tây Du Lượng Kiếp thời cơ, mượn cơ hội đối phó Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn không có động thủ, đối phương cũng đã cưỡi trên đầu. Cái này đáng chết Vân Trung Tử, cũng dám ác độc như vậy. Chúng ta Phật môn đã nhường nhịn hắn, nhưng hắn cũng dám giết Ngũ Phương Yết Đế. Phật Tổ, thù mới hận cũ. Chúng ta cái này đánh lên Thiên Đình, giết Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Như Lai nhẹ nhàng nâng tay. Trong đại điện nhất thời an tĩnh lại. An tâm chớ vội. Tây Du Lượng Kiếp còn cần Thiên Đình tương trợ, trực tiếp đánh đi qua, sợ rằng sẽ cùng Thiên Đình quyết liệt. Tây Du Lượng Kiếp liên quan đến Phật môn đại hưng, dù cho đám người lại thế nào phẫn nộ, cũng không thể ảnh hưởng việc này. Thế nhưng là Phật Tổ, chẳng lẽ lại Ngũ Phương Yết Đế cửu hận cứ như vậy tính toán sao? Đám người bi vẫn khó làm, vẫn không cách nào từ bỏ trong lòng cửu hận. Như Lai khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía một bên Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm đại sĩ, làm phiền ngươi đến cái kia Lăng Tiêu Bảo Điện một chuyến, nhất định muốn tốt tốt chất vấn cái kia Đại Thiên Tôn, hắn đến cùng là dụng ý gì? Tây Du Lượng Kiếp không chỉ là Phật môn đại hưng, nhìn trời đình cũng có được chỗ tốt cực lớn. Nếu không, Ngọc Đế như thế nào lại cam nguyện mất mặt xấu hổ? Đồng ý Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Quan Âm đáp ứng một tiếng, liền lập tức phi thân tiến về Tam Thập Tam Thiên Ngoại. Tam Thập Tam Thiên Ngoại, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế đang cùng đầy trời tiên thần nhóm vào chiều. Ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng ồn ào. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu trắng trực tiếp xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Quan Âm, Ngọc Đế nhíu mày. Đối phương lớn lối như thế, cũng dám mạnh mẽ xông tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Quả thực là không để hắn vào trong mắt. Nhưng ngày sau còn cần cùng Phật môn liên hợp chủ trì Tây Du Lượng Kiếp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhường nhịn. Quan Âm đại sĩ, không biết ngươi vì sao đến ta Thiên Đình? Quan Âm quát lạnh một tiếng. Hừ, bản tọa đương nhiên là có việc tới đây. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn giết Ngũ Phương Yết Đế, liền là đánh Phật môn mặt. Phật môn trừ Như Lai bên ngoài, là thuộc nàng nổi danh nhất. Cái này chẳng phải là vậy đánh nàng mặt? Ngọc Đế có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại Quan Âm là uống nhầm thuốc? Làm sao nóng tính như thế? Hắn vội vàng hỏi lần nữa. Quan Âm đại sĩ, không biết ngươi có chuyện gì? Chư vị tiên ban cũng đều rất không hài lòng. Ngọc Đế thế nhưng là Thiên Đình công chủ, tam giai trên danh nghĩa người thống trị. Dù cho như thế nào đi nữa, cũng không thể như thế bất kính. Chuyện gì? Quan Âm cười lạnh. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thế nhưng là Thiên Đình tứ ngự bên trong, giết Ngũ Phương Yết Đế, đối phương làm sao có thể không biết?
Đại Thiên Tôn cần gì giả ngây giả dại? Cần ta để điểm ngươi một câu sao? Ngũ Phương Yết Đế chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Ngũ Phương Yết Đế chết? Bọn họ năm thế nhưng là Phật môn trung kiên lực lượng, vậy mà bị người giết chết. Tất cả mọi người không thể tin được, Ngũ Phương Yết Đế vậy mà chết. Chắc không được. Quan Âm lớn như vậy tính khí. Thế nhưng là đám người vậy có chút không quá lý giải. Quan Âm đại sĩ, Ngũ Phương Yết Đế chết, Phật môn theo đó tranh thủ thời gian tìm kiếm bọn họ thần hồn chuyển thế mới là. Vì sao đến ta Thiên Đình? Là muốn mượn dùng Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ, vẫn là muốn cho ta mượn Hạo Thiên Kính? Ngọc Đế cau mày một cái, tiện tay lấy ra một tên bảo kính, chính là có được chiếu rõ tam giới, giám sát thiên địa Hạo Thiên Kính. Quan Âm cười lạnh, ha ha, ngươi giả bộ. Ngã Phật Như Lai đã tìm tới giết chết Ngũ Phương Yết Đế hung thủ, chính là cùng ngươi Thiên Đình một vị thần tiên có quan hệ. Chương 189, Quan Âm đã xem thấu chân tướng sự tình. Đổi mới nhanh nhất, Ngọc Hoàng Đại Đế đang cùng quần tiên nghị luận triều chính, Quan Âm lại không quan tâm vọt thẳng tiến vào, còn châm chọc khiêu khích. Cuối cùng, vậy mà chỉ rõ Thiên Đình có người giết Ngũ Phương Yết Đế. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không phải là không có phỏng đoán qua Quan Âm đến mục đích, nhưng nghĩ như thế nào vậy không nghĩ tới, lại là bởi vì cái này. Cái gì? Hung thủ lại là Thiên Đình thần tiên? Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Sở Hữu Tiên Thần cũng vô ý thức lẫn nhau xem tướng lẫn nhau, muốn tìm ra hung thủ là người nào. Lăng Tiêu Bảo Điện nhất thời hỗn loạn lên, đám người lẫn nhau hoài nghi lấy, nhưng vậy không dám tùy ý mở miệng, sợ gây ra phiền toái gì đi ra. Ngọc Đế nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Quan Âm, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Cho dù hắn còn cần tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong mượn nhờ Phật môn lực lượng, nhưng cũng không phải như vậy mặc người được đả lớn tới. A, Ngọc Đế, ngươi không cần trang ngốc mạo xưng lăng, ngươi Thiên Đình người giết Ngũ Phương Yết Đế, chính ngươi lại không biết. Quan Âm cười lạnh một tiếng. Không nói trước Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai có thể thám tính tam giới tin tức, Thiên Đình thế nhưng là có cường đại trận pháp phòng ngự, muốn ra vào nhất định phải trải qua tứ đại thiên môn. Chỉ cần có người ra đến, Ngọc Đế tất nhiên sẽ biết rõ. Huống chi Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thân phận tôn quý, mọi cử động liên lụy rất rộng. Ngọc Đế càng thêm không có khả năng không biết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn giả bộ như cái gì cũng không biết. Quan Âm không khỏi hoài nghi, trong này đến cùng có hay không Ngọc Đế, hoặc là hắn lại đóng vai cái gì nhân vật. Vừa mới toát ra ý nghĩ này, Quan Âm nhịn không được đồng tử co rút nhanh. Là Ngũ Phương Yết Đế thực lực không tầm thường, vốn là Kim Tiên Điên Phong cường giả, gần nhất lại tại cấm đoán bên trong hồi tâm tu luyện, tu vi tiến thêm một tầng. Năm người ngàn vạn năm đến cùng một chỗ phối hợp ăn ý, cùng một chỗ liên thủ, liền bình thường Thái Ất Kim Tiên cũng đánh không lại bọn hắn. Càng không muốn để, vẫn là năm người cũng bị giết chết, liền tin tức đều không có truyền tới. Đây quả thực là thật không thể tin. Phải biết, Như Lai Phật Tổ thần thông cao cường, chỉ cần thần niệm nhất động, liền có thể dò xét vạn lý. Thế nhưng là vẫn không biết Ngũ Phương Yết Đế chết. Vẫn là các đệ tử báo cáo trường mình đang dập tắt, mới biết được việc này. Càng cổ quái là, Như Lai Phật Tổ cũng là nghiêm túc thôi toán một phen, vẫn không có tìm được tình huống cụ thể. Chỉ là thôi toán ra, hung thủ nhân quả hướng tại Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn trên thân. Bản này liền cực kỳ không bình thường. Quan Âm nguyên bản chấn kinh cùng Ngũ Phương Yết Đế thân tử tin tức, bây giờ hơi nhỏ nghĩ một hồi, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Như Lai Phật Tổ cũng không thể trực tiếp thôi toán ra hung thủ, ngược lại muốn nhờ nhân quả chi lực. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn tuy nhiên rất mạnh, nhưng chỉ bằng vào hắn một người, vậy không có khả năng tùy tiện giết chết Ngũ Phương Yết Đế, càng không khả năng xóa đi giết người vết tích. Tất nhiên có một người hỗ trợ che lấp thiên cơ. Quan Âm quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Kính, có chút nheo lại kính mắt. Hạo Thiên Kính có thể giám sát thiên địa, khám phá chốc lát, đương nhiên cũng có thể che lấp thiên cơ. Nghĩ tới đây, Quan Âm rộng mở trong sáng, trong lòng đủ loại nghi vấn cũng đều được đáp án. Chắc không được Ngũ Phương Yết Đế chết liền tin tức đều không có chuyển tới, chắc không được liền Phật Tổ đều không có thể thôi toán ra tình huống cụ thể, chỉ có thể đạt được một tia nhân quả. Chắc không được Thiên Đình vậy mà không có sợ hãi, dám can đảm giết chết Ngũ Phương Yết Đế, chính là bởi vì Hạo Thiên Kính. Ngọc Đế cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn nhất định là cố ý lừa gạt Ngũ Phương Yết Đế, sau đó trực tiếp trở mặt động thủ. Ngũ Phương Yết Đế liều chết chống cự, nhưng như thế nào có thể là hai người đối thủ? Nghĩ hết biện pháp phát ra tin tức cũng không hề dùng, chết tại Hạo Thiên Kính che lấp lại, cho nên mới không cách nào thôi toán tình huống cụ thể. Chỉ có một tia nhân quả lưu lại, mới khiến cho Như Lai Phật Tổ tra được dấu vết để lại. Ngọc Đế tự thân vậy có Hạo Thiên Kính ẩn tàng, là lấy không có đem cái này kẻ cầm đầu bắt tới. Quan Âm càng nghĩ càng rất tán thành, nàng đã biết rõ chân tướng, liên lang Ngọc Đế cùng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn liên thủ giết Ngũ Phương Yết Đế, nàng còn nhớ rõ chính mình mới vừa tới đến về sau, Ngọc Đế liền chủ động xuất ra Hạo Thiên Kính. Mặc dù đối phương biểu thị là muốn trợ giúp tìm kiếm Ngũ Phương Yết Đế, nhưng Quan Âm tâm lý chỉ muốn bật cười. Ngũ Phương Yết Đế đều đã chết, thần hồn câu diệt, lại như thế nào tìm kiếm? Chỉ sợ tìm kiếm là giả, muốn thừa cơ che lấp thiên cơ mới là Ngọc Đế ý đồ chân chính. Đến đây kết thúc, Quan Âm đã biết rõ cả kiện chân tướng sự tình, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem Ngọc Đế. Thẳng đến bây giờ, đối phương còn ý nguyên tại hư ngụy làm bộ phẫn nộ. Ngọc Đế tức giận không thôi, hắn đang cố gắng giữ gìn Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ, ý đồ tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong thu lợi. Kết quả lại có người dám can đảm giết chết Ngũ Phương Yết Đế, phá hư Thiên Đình cùng Linh Sơn quan hệ. Ngọc Đế mặt tâm trầm, trong lòng đã tràn ngập lửa giận. Nếu như chuyện này là thật, hắn tất sẽ nghiêm trị không tha. Quan Âm, ngươi đừng lại thừa nước đục thả câu. Nói thẳng ra hung thủ là người nào? Quan Âm cười lạnh một tiếng, trong nội tâm nàng sớm đã nhận định, việc này là Ngọc Đế cùng Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng một chỗ làm. Lại làm sao có thể cho sắc mặt tốt? Ha ha, ngươi còn hỏi ta? Liên là cái kia Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại một lần vỡ tổ. Cái gì? Lại là hắn? Thế nhưng là cái này sao có thể? Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn là người hiền lành, tính tình ôn hòa, lại là nổi danh Phúc Đức Chân Tiên. Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ giết chết Ngũ Phương Đế? Đám người rất không hiểu. Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn tại Tiên Thần bên trong nhân duyên rất tốt. Mặc kệ là xiển giáo đệ tử vẫn là tiệt giáo môn nhân, cũng rất ưa thích cái tính cách này hiền lành người hiền lành. Đại gia hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vậy mà lại giết Ngũ Phương Đế. Đương nhiên, có người thần sắc khẽ nhúc nhích, nghĩ đến cái gì? Thấp giọng nói ra, cũng không phải là không thể nào. Các ngươi đừng quên, Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng Phật Môn thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Đám người vội vàng hồi tưởng lại. Phật Môn đau khổ bố cục, muốn trưởng khống lục đạo luân hồi. Chính là Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng lúc xuất thủ, chiếm cứ thập điện Diêm La chi vị, phá hư Phật Môn vạn thế vĩnh dương đại kế. Trong đó cừu hận, căn bản không phải từng câu từng chữ liền có thể biểu dương. Ngọc Đế vậy sửng sốt, kinh nghi bất định, cũng vô pháp kết luận việc này chân tướng. Hắn do dự một phen, quay đầu nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch, ngươi đến Diệu Nghiêm cung Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn tới. Việc này chuyện rất quan trọng, nhất định phải tra rõ ràng mới được. Thái Bạch Kim Tinh đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian giá vân bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Quan Âm lại cười lạnh. Đến cùng là người, vẫn là đến xe di ổ cung cấp. Các ngươi đừng nghĩ không chết thừa nhận. Ngọc Đế giận. Quan Âm lặp đi lặp lại nhiều lần trào phúng, đã đột phá hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, quát to. Quan Âm, nơi này chính là Thiên Đình. Ngươi đừng lại lung tung nói xấu ta Thiên Đình trọng thần. Việc này nếu là cùng Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn không quan hệ, đừng trách ta trở mặt. Ta liền muốn tự mình đến Linh Sơn đi một lần nhìn một chút Phật Môn đến cùng còn có hay không quý củ. Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn, thế nhưng là đường đường Thiên Đình tứ ngự bên trong. So Ngũ Phương Ngũ Lao bên trong Như Lai, thân phận cũng cao hơn quý. Quan Âm, chỉ là Phật Môn Bồ Tát mà thôi. Mặc kệ nàng lớn bao nhiêu danh khí, bao nhiêu thực lực, cũng không nên dĩ hạ phạm thượng. Với lại, Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng Ngọc Đế quan hệ nổi bật, có thể nói là Ngọc Hoàng Đại Đế hộ đạo nhân, lại thêm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ba người liên thủ, vừa vặn có thể đối kháng Phật Môn quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế Phật. Ba người bọn họ cùng một chỗ, mới là Thiên Đình chính thức lực lượng. Chương 190, Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn. Đổi mới nhanh nhất. Ngọc Đế nhìn cực kỳ phong ánh sáng, địa vị tôn sùng. Nhưng trên thực tế, hắn trôi qua rất không thoải mái. Chớ nhìn hắn là cao quý Thiên Đình chi chủ, thống lĩnh tam giới, nhưng cái kia là trên danh nghĩa mà thôi. Trên thực tế căn bản cũng không có mấy cái cá nhân chính thức nghe hắn. Giữa thiên địa có 6 tôn thánh nhân, vị nào hắn cũng không thể chơi vào, càng không muốn để quản lý. Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi về sau, ngược lại là không có phản đối Ngọc Đế. Nhưng là, Phật giáo lại kém chút chặn ngang một tay. Nhờ có Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng lúc chiếm cứ thập điện Diêm La. Nếu không, liên địa phủ đều không nghe theo Thiên Đình hàm mệnh. Thiên Đình các vị tiên thần càng là khoa trương. Bọn họ đa số là phong thần thời kỳ bên trên phong thần bảng tiệt giáo xiển giáo đệ tử. Đám người kia tuy nhiên thân thể rơi phong thần bảng, nhận đả thần tiên liên can, nhưng lại ôm chặt thành, căn bản vốn không nghe từ Ngọc Đế mệnh lệnh. Xiển giáo bên trong người càng là rất nhiều nhục thân thành thánh, đả thần tiên hiệu quả yếu hơn. Với lại, hai phe nhân mã phía sau, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai tôn thánh nhân. Ngọc Đế cũng không dám quá cốt roi. Cái này khổ Ngọc Đế. Phong thần bảng rõ ràng là vì bổ khuyết Thiên Đình chống chỗ, hoàn thiện 365 đường chu thiên tiên thần mã thiết lập. Kết quả lại chiêu đi lên một đám chỉ chiếm vị trí, không làm sống đại gia. Ngẫu nhiên mấy cái không có bối cảnh tiên thần, nhưng thực lực lại không đáng giá nhắc tới. Thế là, Ngọc Đế liền lâm vào một cái khốn cảnh. Thật vất vả tuyển nhận đông đảo thủ hạ, lại ẩn ẩn có bị giá không xu thế. Hắn một câu, còn không bằng người ta đồng môn sư huynh dễ dùng. May mắn, Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, làm người hiền lành, là chân chính nguyện ý giúp trợ Ngọc Đế thần tiên. Cũng chính là có hai người hiệp trợ, Ngọc Đế mới ngồi vững vàng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu không, hắn sớm đã bị người giá không. Lần này Tây Du lượng kiếp, Ngọc Đế một mặt là muốn hoàn thành công đức, một phương diện khác chưa chắc không có cho mượn Tôn Ngộ Không cùng Phật Môn chi thủ, đánh cái kia chút không nghe lời thần tiên. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà phát sinh lớn như vậy sự tình. Nếu là Ngũ Phương Đế, thật sự là Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn giết chết, sự tình liền phiền phức. Phật Môn là hắn tiếp xuống đối tượng hợp tác, Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn lại là hắn hộ đạo nhân. Hai phe đều vô pháp vứt bỏ. Sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này? Ngọc Đế dùng lực xoa xoa thái dương, cảm thấy trở nên đau đầu. Trong đại điện, các vị tiên thần cũng đều là thần sắc khác nhau. Có rất khiếp sợ, không nghĩ tới Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn ra tay vậy mà ác như vậy. Có lại câu môi cười lạnh, tựa hồ đang chờ chế giễu. Còn có rất lo lắng, sợ Phật Môn cùng Thiên Đình trở mặt, đến lúc đó kẹp ở giữa, hai mặt khó xử. Đám người thần sắc khác nhau, ai cũng không có mở miệng. Nhưng vụng trộm lại sớm đã các loại truyền âm bay loạn. Quan Âm đứng tại trong đại điện, sắc mặt vậy trầm xuống. Nàng biết rõ Thái Ức cứu Khổ Thiên Tôn đối Ngọc Đế tầm quan trọng, cũng biết thân phận đối phương. Đối mặt Ngọc Đế uy hiếp, cảm nhận được lớn lao áp lực. Nhưng là, giết chết ngũ phương yết đế nhân quả trực chỉ thái ớt cứu khổ thiên tôn thiên tôn. Đây chính là Như Lai Phật Tổ tự mình thôi toán mà ra. Tuyệt đối không sai. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm nhất thời có lực lượng. Ngẩng đầu thẳng tắp nhìn lại lấy Ngọc Đế, không sợ hãi chút nào. Liên tại cái này lúc, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Thái ớt cứu khổ thiên tôn nhất kiến. Theo thủ vệ một trận la lên. Có tao nhã nho nhã nam tử, nhanh chân đi tiến đại điện bên trong. Chúng thần vội vàng cùng nhau thi lễ. Thiên tôn. Thái ớt cứu khổ thiên tôn thực lực cao cường, bản thân lại là xiển giáo vân chúng tử, địa vị tôn sùng. Với lại là người hiền lành, thâm thụ đại gia tôn trọng. Đám người không dám lười biếng. Quan Âm lại trực tiếp bên trên đến cười lạnh. Vân chúng tử, ngươi đến buổi vặn. Ngươi dám giết Phật môn ngũ phương yết đế, ý muốn như thế nào? Thái ớt cứu khổ thiên tôn mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói. Từ hàng sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ngươi ý đổ đến ta đã biết được. Cái kia ngũ phương yết đế cũng không phải là ta giết chết. Vân trung tử cùng từ hàng đạo nhân, nguyên bản đều là xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong. Chỉ là hiện tại, một là thiên đình thái ớt cứu khổ thiên tôn, một là Phật môn quan thế âm Bồ Tát. Sư tình nghĩa huynh đệ không còn, ngược lại cửu thị đối lập. Ta hôm nay vẫn luôn tại thiên đình, chưa hề rời đi qua. Việc này đại thiên tôn cũng có thể làm chứng cho ta, làm sao có thể giết chết ngũ phương yết đế. Ngọc đế gật gật đầu. Hắn căn bản không có thu được các đại thiên cửa xuất nhập báo cáo, nói cách khác thái ớt cứu khổ thiên tôn căn bản cũng không có rời đi. Ha ha. Quan Âm cười lạnh không chỉ. Hắn hiện tại nhận định là thái ớt cứu khổ thiên tôn cùng Ngọc đỉnh liên thủ giết ngũ phương yết đế. Hiện đang tìm Ngọc đế làm chứng, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Ngươi nói không phải ngươi giết, cái kia vì sao thôi toán ra nhân quả cùng ngươi có liên quan. Thái ớt cứu khổ thiên tôn gật gật đầu. Quan Âm, cái kia nhân quả xác thực cùng ta có quan hệ, nhưng là ngũ phương yết đế cũng không phải là ta giết chết. Nghe được đối phương thừa nhận nhân quả, Quan Âm lên cơn giận dữ, lúc này lớn tiếng giận dữ hét: Ngươi thừa nhận nhân quả, lại còn có dám nhận giết người? Chẳng lẽ lại đem chúng ta cũng xem như ngu ngốc sao? Đám người lần nữa nghị luận lên. Giữa thiên địa nhất cử nhất động đều là sẽ sinh ra đủ loại nhân quả. Cứu người như thế, giết người cũng như thế. Nhất là sát thân phần không đồng nhất người, càng biết sinh ra thiên đại nhân quả. Đã nhân quả tại thái ớt cứu khổ thiên tôn trên thân. Như vậy dù cho không phải hắn tự mình động thủ giết người, vậy nhất định kiếp trước liên quan. Thế nhưng là đám người cũng biết, thái ớt cứu khổ thiên tôn làm người chính trực. Đã hắn nói không phải mình giết chết, tất nhiên sẽ không nói láo. Huống chi, hắn liền địa phủ thập điện Diêm La chi vị cũng dám ăn cướp trắng trợn. Chỉ là giết ngũ phương yết đế, không có lý do gì không dám thừa nhận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoang mang không thôi. Không biết vì sao lại dạng này. Ngọc đế vậy như mày, lâm vào hoang mang bên trong. Hắn có thể chứng minh, thái ớt cứu khổ thiên tôn gần nhất căn bản cũng không có rời đi thiên đỉnh. Như thế nào lại sinh ra nhân quả? Thiên tôn, ngươi có phải hay không biết rõ thứ gì? Thái ớt cứu khổ thiên tôn nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái gì? Là ai giết ngũ phương yết đế? Thiên tôn ngươi nhanh nói ra đi. Thái ớt cứu khổ thiên tôn không do dự, lúc này thôi động vô thượng pháp lực. Thiện tay ở giữa không trung vẽ vòng, một mảnh mờ mịt mơ hồ quang ảnh hiện mà ra. Mơ hồ trong đó tựa hồ có vài bóng người, đó là ngũ phương yết đế. Chúng tiên thần lập tức nhận ra cái kia mấy cái thân ảnh. Ngũ phương yết đế chính phi hành tại một chỗ trên mặt biển, không biết muốn đến hướng nơi nào. Bỗng nhiên, mọi người phát hiện khác một thân ảnh. Cái kia đạo nhân áo đen là ai? Chẳng lẽ lại hắn liền là hung thủ? Không được, hình ảnh quá mơ hồ căn bản không nhìn thấy tướng mạo. Căn bản nhìn không ra hắn là ai a. Không thể hiện rõ ràng đi nữa một chút sao? Tiên thần nhóm kích động không thôi cực lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ người áo đen kia tướng mạo. Tuy nhiên lại căn bản là không có cách làm đến. Tâm lý phi thường lo lắng. Thái ớt cứu khổ thiên tôn lắc đầu. Không được, đối phương tựa hồ có phương pháp gì che lấp thiên cơ. Có thể nhìn thấy lúc đó hình ảnh, đã là cực hạn. Quan Âm khẩn trương, thế nhưng là vậy không có biện pháp gì. Chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn kỹ đi qua. Liên tại cái này lúc, hắn chợt phát hiện một cái kinh người sự tình. Nhìn không được kinh hô. A, người này là một tên chuẩn thánh. Chương 191, khác một nhân quả. Đổi mới nhanh nhất. Tuy nhiên hình ảnh rất mơ hồ, thấy không rõ hình dạng. Nhưng mọi người vậy rất nhanh phân biệt ra được. Giết chết Ngũ Phương Yết Đế là một tên chuẩn thánh. Ngũ Phương Yết Đế thế nhưng là Kim Tiên Điên Phong cảnh giới cao thủ, năm người liên thủ liền đồng dạng thái ớt kim tiên cũng không là đối thủ. Thế nhưng là cái kia đạo nhân áo đen lại chỉ là tiện tay xuất ra một hồ lô hình dáng pháp bảo. Tiện tay liền giết chết Ngũ Phương Yết Đế. Hoàn toàn nghiền ép, liền một tia năng lực chống cự đều không có. Loại trình độ này nghiền ép, trừ cái kia pháp bảo bên ngoài, đối phương tu vi tuyệt đối viễn siêu tại Ngũ Phương Yết Đế. Chuẩn thánh. Tất cả mọi người chấn kinh. Chuẩn thánh cũng không phải cái gì rau cải trắng. Tại trong tam giới đều là xếp hàng trên nhân vật, các đại thế lực bên trong đều là đỉnh tiêm cao thủ. Dù cho tại thánh nhân môn hạ, cũng là hiếm có. Dạng này đại nhân vật, vậy mà ra tay giết chết ngũ phương yết đế. Nghĩ như thế nào làm sao cũng thâm ý sâu sắc. Quan Âm cười lạnh. Giết người mặc dù là chuẩn thánh, thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng cái này đã rất. Tam giới bên trong chuẩn thánh cũng liền như vậy mấy vị. Có thể phái ra chuẩn thánh thế lực, càng thêm thưa thớt. Phật môn tự thân cuối cùng không sẽ phái ra chuẩn thánh đến giết chết người một nhà. Nói cách khác, chỉ có huyền môn, còn có hồ lô kia, huyền môn đạo phái, rất nhiều người đều ưa thích dùng hồ lô pháp bảo. Nổi danh nhất liền là Thái Thượng Thánh Nhân Tử Kim Hồng Hồ Lô. Cũng là nói đúng là, cái này cả kiện sự tình, nhất định là huyền môn âm mưu. vì đối phó Phật môn, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều đi ra, chỉ là vì chặn giết Ngũ Phương Yên Đế. Nàng vẫn luôn biết rõ, Huyền môn không muốn để cho Phật môn đại hưng. Tuy nhiên trở ngại thiên đạo vận mệnh, không dám trực tiếp trở mặt ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà trong bóng tối làm cái này một ít động tác. Chuẩn thánh là cái gì? Đây chính là thế lực khắp nơi trụ cột vững vàng, lại lấy ra ám sát Ngũ Phương Yên Đế. Thật sự là thật lớn thủ bút. Nghĩ tới đây, Quan Âm nhìn về phía Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, đừng nghĩ đến đám các ngươi tùy tiện lôi ra đến một cái chuẩn thánh liền muốn tẩy thoát liên quan. Chuyện này tuy nhiên không phải ngươi tự mình động thủ, vậy mà tuyệt đối kiếp trước liên quan. Ngũ Phương Yết Đế chết liền là có ngươi nhân quả. Ngươi nói thế nào? Nhân quả là ở chỗ này, Quan Âm liền gắt gao cắn không hé miệng. Hắn hôm nay nhất định phải lấy lại công đạo. Quan Âm, ngươi không nên gấp gáp, lại nhìn kỹ. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lại chỉ một ngón tay. Đám người nghe vậy, vội vàng lần nữa xem đi qua. Cái này lúc, bọn họ rốt cục thấy rõ. Cái kia đạo nhân áo đen trên thân hiện ra một đạo nhân quả, trực chỉ Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có một đạo nhân quả, mơ hồ trong đó hướng về những phương hướng khác lan tràn mà đến. Đó là cái gì? Vậy mà thật có còn lại nhân quả. Đám người giật mình, đạo nhân áo đen trên thân lại có hai đạo nhân quả, với lại trình độ tương xứng. Nhìn đến đây, đám người cũng đều minh bạch. Ngũ Phương Yết Đế chết cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn không có quan hệ. Hắn cũng chỉ là bị nhân quả liên lụy mà thôi. Có thể hỏi đề, lại lần nữa nổi lên. Cái kia đạo nhân áo đen kết cục là ai? Tại sao lại cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn có nhân quả, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không ít? Một đạo khác nhân quả chỉ hướng lại là phương nào? Đám người càng thêm hoang mang là, cái này đạo nhân áo đen lại là vì sao muốn giết Ngũ Phương Yết Đế? Một cái nghi vấn phun lên tất cả mọi người trong lòng. Nhưng bây giờ đại gia cũng không lo được xử lý cái này chút, mà là cùng nhau nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm, hiện tại chân tướng rõ ràng, Ngũ Phương Yết Đế căn bản không phải Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn giết chết, mà ngươi lại khoa trương cùng cực, mạnh mẽ xông tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngọc Đế nghiêm nghị hét lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm. Đối phương vì một cái căn bản vốn không tồn tại tội danh liền dám mạnh mẽ xông tới Thiên Đình, còn dám tùy ý nói xấu Thiên Đình tứ ngự bên trong. Chuyện này nếu như cứ như vậy tính toán, về sau người nào muốn khi dễ Thiên Đình, chỉ cần tùy ý muốn một cái có lẽ có hoài nghi, liền có thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Thiên Đình còn có cái gì uy nghiêm? Chúng tiên thần sắc mặt vậy cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Quan Âm. Bọn họ tuy nhiên cùng Ngọc Đế không hợp nhau, không nghe từ đối phương mệnh lệnh, nhưng Thiên Đình vinh dự chịu nhục, liền là bọn họ tất cả mọi người chịu nhục. Huống chi, cái này còn liên lụy đến Phật đạo chi tranh, đại gia liền càng không khả năng tùy tiện để qua. Ta chính là Linh Sơn Tứ Đại Bồ Tát bên trong, các ngươi muốn làm gì? Quan Âm cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cố nén trong lòng bối rối, tức giận hét lớn. Sợ đám người thật động thủ, bằng không hắn thực lực mạnh hơn, vậy không thể nào là Thiên Đình chúng thần đối thủ. Từ hàng ngươi tên phản đồ này, làm Phật môn chó săn không tính, còn muốn cắn ngược lại nguyên chủ nhân một ngụm. Ngươi còn dám bắt ngươi Phật môn mệnh lệnh, muốn trị ta đạo môn tội. Thật sự là thật lớn uy phong. Quần thần xúc động phẫn nộ, Sở Hữu cũng căm tức nhìn Quan Âm. Nếu như chuyện này không có cái thuyết pháp, bọn họ không ngại đem Quan Âm lưu lại. Liền ở đây lúc, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên cản ở trước mặt mọi người. Quan Âm, ta hôm nay có thể thả ngươi đi, nhưng là có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng. Lấy thực lực ngươi nhất định có thể phát hiện mặt sau này nhân quả. Thế nhưng là vì cái gì các ngươi hết lần này tới lần khác chạy tới Thiên Đình, thanh sắc câu lệ tìm ta phiền phức. Ta xem, các ngươi Phật môn là muốn cố ý nhục nhã Thiên Đình, đến biểu dương Phật môn uy nghiêm. Là lấy, tự động xem nhẹ cái này chút nhân quả. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm phẫn nộ. Nguyên lai, Phật môn không phải không biết sự tình có vấn đề, mà là cố ý chạy đến Thiên Đình gây chuyện, cố ý nhục nhã bọn họ. Đáng chết Quan Âm, đáng chết Phật môn. Vậy mà bắt ta Thiên Đình đùa nghịch vi phong. Các ngươi Phật môn quả thực là vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy. Nếu như không phải Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn minh xét trận tướng, bọn họ liền sẽ bị Quan Âm lừa gạt đi qua. Đến lúc đó, Thiên Đình cũng không thể không cho Phật môn một cái thuyết pháp. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn tất nhiên sẽ nỗ lực cự đại đại giới. Càng bị ổi là, Phật môn cũng không phải là không biết có vấn đề, liền là cố ý tìm đến sự tình. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn sắc mặt vậy trầm xuống, đột nhiên ngược lại nói lên một chuyện khác. Lấy ngươi loại tâm tính này, tất nhiên không cách nào tam thi hợp nhất, thành tựu chuẩn thánh điên phong. Đám người cùng nhau sững sờ. Bây giờ không phải là yếu vấn trách Quan Âm sao? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn vì sao bây giờ nói về chuẩn thánh điên phong? Với lại, chuẩn thánh điên phong lại cùng tam thi hợp nhất có quan hệ gì? Đám người không tự giác liền bị chuyển di chú ý lực bốn. Chỉ nghe đến Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn nói tiếp dưới đến. Mọi người đều biết, chẳng tam thi là một đầu thành thánh chi đồ. Thế nhưng là các ngươi không biết, tam thi chém hết về sau, chính là chuẩn thánh hậu kỳ, nếu là muốn đột phá đến đỉnh phong, lại nên làm cái gì? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn vẫn nhìn đám người, vậy mà thật tại chỗ giảng đạo. Kết hợp đối phương vừa rồi nói nội dung, đám người nhịn không được suy đoán. Chẳng lẽ lại tam thi hợp nhất? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn mỉm cười gật gật đầu. Chém hết tam thi về sau, lần nữa tam thi hợp nhất có thể thành tựu chuẩn thánh điên phong. Bây giờ, chính là tỉnh táo tức thời, nhìn thấy bản thân ta thời điểm. Chương 192, tìm tới tung tích. Đổi mới nhanh nhất. Đám người nghe như si như say, trong lúc nhất thời cũng quên muốn đối phó Quan Âm. Quan Âm vô ý thức thở phào, vậy đồng dạng bị Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn giảng đạo hấp dẫn chú ý lực. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Quan Âm. Tam thi hợp nhất chính là vì tấn thăng đại la làm cửa hàng. Đại la cảnh giới là vì quá khứ, tương lai, hiện tại, trừ ta duy nhất. Nhưng là, nhiều như vậy chính mình, kết cục cái nào một cái mới thật sự là ta? Quan Âm sửng sốt, không khỏi hồi tưởng lại chính mình tình huống. Hắn nguyên bản chính là xiển giáo từ hàng đạo nhân, về sau quay đầu phía tây là vì Phật môn Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đạo nhân Phật, từ dương truyền âm. Biến hóa không thể bảo là không lớn. Đi qua, hắn vì từ hàng đạo nhân, hiện tại nàng vì Quan Thế Âm Bồ Tát, tương lai là hành quyết minh như lai Phật. Ba cái này chi tượng, đến cùng cái nào một cái mới thật sự là hắn? Quan Âm đã sớm chạm tam thi, cho nên thực lực mới có thể cao cường như vậy. Tấn thăng đến chuẩn thánh cảnh giới về sau, chính là chạm tam thi. Cái gọi là chạm tam thi, chính là chạm đến vô số tự mình, cùng vô số chấp niệm, tam thi tận chạm, trừ ta rõ ràng. Quan Âm đã được chia đầy đủ rõ ràng. Cùng nguyên bản từ hàng đạo nhân một đao chém đứt, liền ngay cả nhìn thấy trước kia sư huynh đệ vậy không nhận. Cho nên mới sẽ đến chất vấn Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, cũng chính là Vân Trung Tử. Một đoạn thời gian rất dài, Quan Âm luôn cảm thấy tu vi tiến độ chậm chạp, thậm chí có chút trì trệ không tiến. Nàng vốn cho là mình tu hành không đủ, đối Phật pháp lĩnh ngộ không sâu dẫn đến. Thế nhưng là bây giờ nghe được Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lời nói, tâm lý lại biến. Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì nàng không chịu thừa nhận chính mình đi qua, cho nên mới không cách nào tỉnh táo tức thời, cho nên tu vi mới có thể trì trệ không tiến. Quan Âm trầm mặc. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiên thần nhóm cũng đều đắm chìm tại tam thi chi pháp bên trong, thật lâu không thể hoàn hồn. Thu giáo. Qua thật lâu, Quan Âm đống nhiên lấy lại tinh thần, hướng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn chấp trưởng túi đầu, quay người phiêu nhiên rời đi. Đám người thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian liền muốn xông lên đến ngăn lại đối phương, thế nhưng lại bị Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn ngăn lại. Đám người vội vàng phàn nàn, ai, Thiên Tôn, ngươi sao có thể để hắn cứ như vậy đi? Tiện nhân kia như thế nói xấu ngươi, liền là đúng ngươi bất kính, nhìn trời đỉnh, đối đạo môn bất kính. Chúng ta cái này cùng một chỗ tiến về Tây Thiên Linh Sơn, tìm Như Lai đòi một lời giải thích. Mọi người lớn tiếng la hét muốn binh phát Linh Sơn, không bị quản xiển giáo, tiệt giáo, trước kia cũng tại Phật môn trong tay bị nhiều thua thiệt, càng là được đào đi rất nhiều sư huynh đệ. Tiên thần nhóm đã sớm sinh lòng oán hận, chỉ là khổ vì không có cơ hội báo thù, vừa vặn có thể mượn cơ hội báo thù. Quân tinh xúc động phẫn nộ, lập tức bắt đầu hướng Ngọc Đế chỉ, yêu cầu binh phát Linh Sơn. Ngọc Đế vậy rất tức giận, huống chi lúc trước hắn cũng đã để qua ngoan thoại, lúc này đáp ứng đám người yêu cầu, chuẩn bị điểm binh khiển tướng, binh phát Linh Sơn. Cái này lúc Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lại ngăn lại đám người, ta đã cho cái kia Quan Âm trả thù. Tất cả mọi người sửng sốt, tâm lý cực kỳ không hiểu. Thiên Tôn, ngươi là trực tiếp đem hắn để, lúc nào cho trả thù? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn mỉm cười, vừa mới ta giảng giải tam thi hợp nhất chi đạo, liền là trả thù. Đám người càng thêm hoang mang không thôi. Giảng đạo rõ ràng là ban ơn, làm sao còn có thể là trả thù? Quan Âm tính cách có rảnh, ngày sau nếu là nàng muốn tam thi hợp nhất, thành tựu chuẩn thánh điên phong vị, tất nhiên sẽ nhớ tới hôm nay lời nói. Đến lúc đó, việc này nhất định sẽ trở thành Quan Âm tâm ma. Tâm ma chưa trừ diệt, nàng còn thế nào tam thi hợp nhất? Còn thế nào thành tựu chuẩn thánh điên phong? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn cũng không phải lấy ơn báo oán ngu xuẩn. Trên mặt lộ ra không tên nụ cười, tựa hồ đã nhìn thấy tương lai cái kia hình ảnh. Đối mặt hùng hổ dọa người Quan Âm, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lấy lui làm tiến, bên ngoài làm người tốt mở miệng giảng giải đại đạo chí lý, trên thực tế lại là bất chi bất giác đúc thành tâm ma. Chúng tiên thần nhẫn không ở lạnh run, vô ý thức lui lại một bước. Thường nhân đều nói Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn là từ bi hiền lành người tốt, nhưng ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ thiết hạ như thế bậy dập. Đây là muốn hủy Quan Âm đạo hạnh a, đơn giản thật đáng sợ. Đám người vội vàng xem kỹ chính mình, nhớ lại có cái gì thời điểm đắc tội qua Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, có phải hay không cũng bị thiết hạ cái gì bậy dập, không biết hiện đang nói xin lỗi còn có kịp hay không. Chúng thần vô cùng cảm thán, quả nhiên không hổ là từ hồng hoang thời kỳ liền trà trộn đại năng, như thế tâm cơ, như thế lòng dạ, quả nhiên là được. Trong lúc bất chi bất giác đem ngươi bán, ngươi vẫn phải cảm tạ hắn, giúp hắn kiếm tiền. Quan Âm vậy mà đến trêu chọc loại này tồn tại, quả thực là tự tìm đường chết. Một bên khác, Quan Âm còn không biết mình đã bị gieo xuống tâm ma, nàng chỉ là cúi đầu, không quan tâm hướng về Linh Sơn phương hướng bay đến. Chẳng lẽ mình thật làm sai sao? Chạm tam thi, chạm đến sở hữu chấp niệm, không phải càng có thể dán vào cùng thiên đạo, có thể thành thánh sao? Cuối cùng tam thi hợp nhất, chẳng phải là lại nhiều vô số chấp niệm? Cái kia còn làm sao dán vào thiên đạo, còn thế nào trí thuần đến đạt đến? Quan Âm không biết nên làm thế nào mới tốt. Với lại, hắn còn có một chuyện phi thường để ý. Phật tổ thôi toán nhân quả thời điểm, cũng không có cùng nàng nói lên, còn có còn lại nhân quả. Chẳng lẽ lại Phật tổ vậy nhìn lầm sao? Vẫn là nói, cũng là cố ý muốn thừa cơ đối phó thiên đình. Trong lúc bất chi bất giác, Quan Âm tâm lý sinh ra vô số tạp niệm. Quan Âm tôn giả. Đông nhiên, nàng tựa hồ nghe được có người đang kêu chính mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời sửng sốt. Phía trước có 18 người mặc tăng bào, tư thái khác nhau tăng nhân chính nhất cất cánh tới. Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc lội hoặc nằm, còn có cầm long phục hổ. Cưới lộc ngồi tượng, tháp tháp cử bát chờ. Tổng cộng 18 tên tăng nhân bay về phía Quan Âm. Thập Bát La Hán. Quan Âm có chút giật mình. Thập Bát La Hán thế nhưng là Phật môn cao cấp tay chân, so Ngũ Phương Yết Đế mạnh gấp bội.
bình thường đều là phân tán ở các nơi, hàng yêu phục ma, tung hô Phật pháp. Lần này cùng lúc đi ra, thật sự là có chút không quá bình thường. Thập Bát La Hán lục tục ngoe ngoe dừng lại, cũng có chút hoang mang xem tại Quan Âm. Quan Âm tôn giả, vừa rồi chúng ta bảo ngươi nhiều lần, ngươi làm sao vẫn luôn không trả lời? Bọn họ từ rất xa địa phương liền phát hiện Quan Âm, thế nhưng là một mực kêu gọi cũng không có trả lời, cũng cảm thấy rất kỳ quái. A, vừa rồi ta tại nghĩ một vài sự việc, cho tới có chút thất thần. Không có gì cùng lắm. Quan Âm tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không muốn để người ta biết hắn vừa rồi suy nghĩ sự tình muốn. Thập Bát La Hán liếc mắt nhìn nhau, càng thêm hoang mang. Đây chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát bên trong, danh tiếng chỉ so với Như Lai Phật tổ kém một kia. Làm sao còn có thất thần thời điểm? Nhưng là đối phương không nguyện ý nhiều lời, bọn họ vậy không có cách nào hỏi nhiều. Quan Âm vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng, các ngươi không phải một mực ở các nơi hàng yêu trừ mà sao? Làm sao lại cùng một chỗ lại tới đây? Hàng Long La Hán đi tới, chắp tay thi lễ. Để cho Quan Âm tôn giả biết rõ. Phật tổ đã mơ hồ suy đoán ra cái kia thần bí chuẩn thánh hành tung. Chúng ta đạt được Phật tổ mệnh lệnh, cố ý chạy đến giúp ngươi chặn giết kẻ này. Chương 193, lại giết 18 La Hán. Đổi mới nhanh nhất. Quan Âm đang giàu không biết nên như thế nào bàn giao. Không nghĩ tới, Phật tổ vậy mà đã tìm tới cái kia giết chết ngũ phương yết đế địch nhân. Đây quả thực là quá được rồi. Cái kia ác tặc ở đâu? Chúng ta nhanh đến, đừng để hắn chạy. Quan Âm một tiếng gầm thét, hỏi rõ ràng phương hướng, trực tiếp mang theo Thập Bát La Hán hướng về Tây Hải bay đến. Nhưng trên thực tế bọn họ suy nghĩ nhiều. Tây Hải chi tân, ác thi Trần Phàm chính rong chơi ở trong nước biển, theo sóng phiêu diêu, giết hết ngũ phương yết đế về sau, hắn chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn tiếp tục lưu tại Tây Hải. Tựa hồ đang đợi cái gì? Ác tặc, ta xem ngươi chạy đi đâu. Đột nhiên, thiên không truyền đến một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, một đạo kinh lôi chém thẳng vào xuống. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Mặt biển nhất thời nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, các loại tôm cá trùng cua bị tạc được thịt nát xương tan, chết một mảnh. Giữa không trung, Trần Phàm khoanh tay thẳng lắc đầu. Không nghĩ tới đường đường Phật môn Bồ Tát cũng sẽ như thế lạm sát kẻ vô tội. Kỳ thực sớm tại Quan Âm cùng Thập Bát La Hán đến thời gian, hắn liền đã phát hiện. Mặt ngoài nhìn xem tại bơi lội chơi đùa, nhưng trên thực tế hắn sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Phàm vậy không nghĩ tới Quan Âm như thế bị ổi, vừa tới đến liền động thủ. Bất quá nghĩ lại, dù sao Tây Phương Nhị Thánh đều là lén lút hàng người, thượng bất tránh hạ tắc loạn, như thế hành vi vậy rất bình thường. Không nghĩ tới, ngươi còn hơi có chút bản sự. Quan Âm mặt âm trầm rơi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phàm, muốn tìm ra vết tích, cha rõ ràng Trần Phàm là ai phái tới. Nhưng nàng xem thật lâu, cũng nhìn không ra. Hơi thở đối phương để nàng rất quen thuộc, cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn có chút tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nàng bây giờ rốt cục có thể xác nhận, chuyện này cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn thật không có quan hệ. Thập Bát La Hán bố trận. Quan Âm bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía thiên không giống to. Trong chốc lát, 18 kim thân La Hán từ trời rơi xuống, phân tán tại Trần Phàm trên dưới trái phải, thập diện bát phương, đem hắn gắt gao bao vây lại. Thập Bát La Hán ở đây, trợ Bồ Tát trảm yêu trừ ma. Ác tặc, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là ngươi hôm nay cũng xong. Chúng ta cái này bắt lại ngươi, mang đến Tây Thiên giao cho Phật tổ. Trần Phàm cười to, chỉ bằng các ngươi. Hàng Long La Hán đột nhiên đứng ra, nhất chỉ Trần Phàm gầm thét. Ác tặc, có chúng ta Thập Bát La Hán tại, há có thể dung ngươi làm càn? Không cần Bồ Tát xuất thủ, chúng ta liền có thể bắt lại ngươi. Còn lại La Hán nhao nhao đốt lên đầu, đi theo lớn tiếng hô quát nói, đối không sai, chúng ta nhất định phải làm bắt lại ngươi, vì Ngũ Phương Yết Đế báo thù. Cùng là Phật môn hộ pháp, Thập Bát La Hán cùng Ngũ Phương Yết Đế quan hệ rất tốt, trước đó cũng là bọn hắn nỗ lực hướng Phật tổ cầu tình. Vậy đừng nghĩ có hảo ý lại ngược lại hại chết Ngũ Phương Yết Đế, càng đáng sợ là Trần Phàm còn đem Ngũ Phương Yết Đế nghiền xương thành tro, đánh hồn phi phách tán, không còn có luân hồi chuyển thế thời cơ. Mạn Thiên Thần Phật cực kỳ tức giận, Phật đạo bất hòa, nhưng cũng rất ít dưới này nặng tay. Bởi vậy đã sớm làm ra quyết định kỹ càng, muốn đem Trần Phàm đem ra công lý. Ai cũng không có hoài nghi qua khả năng này. Thập Bát La Hán đều cho rằng nhất định thắng. Trước mắt cái này thần bí chuẩn thánh chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi. Nhưng Quan Âm lại là tam giới bên trong lão bài cường giả, quả quyết không phải là Quan Âm đối thủ. Huống chi còn có bọn họ Thập Bát La Hán tương trợ. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, liền ngay cả Quan Âm tự thân cũng là như thế. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra: ta khuyên ngươi vẫn là không muốn sai lầm, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng quản ta ra tay quá nặng. Trần Phàm cười: ngươi có thể hộ đến chính mình, có thể hộ đến phía sau ngươi La Hán nhóm sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vô cửu cửu tán phách hồ lô, pháp lực trong nháy mắt bạo phát, nhìn ta tán phách hồng sa. Trong chốc lát, trời hồng, vô tận hồng sa điên cuồng tuôn ra, hóa thành hồng sắc thao thiên cự lãng, tịch cuốn mà ra. Cái gì? Quan Âm bị kinh ngạc, cái kia chút hồng sa, vậy mà cũng làm cho nàng cảm nhận được nguy hiểm chi ý. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Vậy mà như thế khủng bố. Hồng hồ lô, hồng sa, Quan Âm trong đầu trong nháy mắt tránh qua một vòng linh quang. Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, lúc này phóng xuất ra tầng tầng phòng ngự pháp thuật, chuẩn bị ngăn trở hồng sa. Coi như ở đây lúc, cái kia hồng sa chi hải lại đột nhiên nhất chuyển, vậy mà cuốn qua Quan Âm, như là dòng nước lũ, hung manh phóng tới Thập Bát La Hán. Không tốt. Quan Âm sắc mặt đại biến, lúc này trở tay ngăn cản hồng sa chi hải, thế nhưng là đã tới không nổi.
Hồng sa vô cùng vô tận, mặc kệ nàng ngăn trở bao nhiêu, vẫn có vô tận hồng sa trùng kích thập bát la hán. Các vị huynh đệ, đại gia liều. Hàng Long La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này vung ra hai tay. Một đầu thanh sắc cự long chợt hiện ra, cuốn lên cuồng phong, giống giận sông ra đến. Phục Hổ La Hán vậy đồng dạng triệu hồi ra mãnh hổ, bước trên mây theo sát phía sau. Phong tổng long, vân tổng hổ. Long hổ tương hội, phong vân giao tiếp, thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực. Còn lại La Hán vậy không do dự. Thần Lộc Bạch Tượng, Kim Sư Ba Tiêu, còn có các loại bát tạ bù túi, cùng nhau hiển hiện mà ra, ngăn trở đầy trời hồng sa. Thế nhưng, một giây sau, Long hổ sư tượng nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bát tạ bù túi liên tiếp nổ tung. Cái này chút phổ thông bảo vật, lại có thể nào ngăn cản tán phách hồng sa? Không biết tự lượng sức mình. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng lớn tán phách hồng sa. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, cựu cựu tán phách hổ lô bộc phát ra khủng bố hồng quang. Ở đây tất cả mọi người tuôn ra một cỗ tim đập nhanh, chỉ cảm thấy sát ý kinh thiên. Không tốt. Quan Âm mơ hồ có lấy dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian đem hết toàn lực bay về phía thập bát La Hán. Nhưng là đã muộn. Trong chốc lát, từ từ hồng sa dâng trào mà qua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trên bầu trời đã không có thập bát La Hán thân ảnh. Thập bát La Hán chết thảm tại chỗ. Phật môn lần nữa chết 18 tên hộ pháp. Yêu ma, ngươi đến cùng là ai? Quan Âm điên, nàng tự thân xuất mã, đồng thời còn có thập bát La Hán trợ trận. Vậy mà lại bị đối phương phản sát 18 người. Đây quả thực là trần trụi lánh mặt. Thực lực đối phương cũng không có Quan Âm cường đại, thế nhưng là món kia hồng sắc hồ lô, món kia sát ý kinh người pháp bảo. Ngươi cái này yêu ma, dám dùng này tà vật hại người, quả thực là tội ác tại trời. Nghe nói như thế, Ác Thi Trần Phàm nâng cựu cựu tán phách hồ lô cười lạnh. Tà vật, xem ra ngươi còn không có nhận ra ta là ai đi. Quan Âm bỗng nhiên sững sờ. Liên tại cái này lúc, Trần Phàm quay đầu liền chạy. Đáng chết, yêu ma đừng trốn. Quan Âm tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo, thế nhưng là một chút do dự, Trần Phàm cũng sớm đã bay ra mấy vạn dặm. Mặc kệ nàng làm sao truy cũng đuổi không kịp. Quan Âm tâm lý lên cơn giận dữ, gắt gao cắn chặt răng răng. Thế nhưng, trong nội tâm nàng nghi hoặc càng sâu. Trải qua phen này giao thủ nàng đã nhìn ra, cái này thần bí chuẩn thánh liền là một cái ác thi. Nhưng, kết cục là ai ác thi? Cái kia cũng ngập trời sát khí, còn có món kia khủng bố sát phạt chí bảo. Căn bản không phải bình thường chuẩn thánh có khả năng có được. Quái thai. Quan Âm nhíu chặt lông mày, quay đầu ngóng nhìn phương xa. Trong thiên hạ, có thể có như thế ngập trời sát khí, sát ý kinh thiên. Chỉ có một chỗ phù hợp, với lại đối phương vừa vặn liền là một tên chuẩn thánh. Quan Âm nhìn huyết hải phương hướng, hơi nheo mắt lại. Minh Hà lão tổ. Chương 194, đem gây sự tiến hành tới cùng. Đổi mới nhanh nhất. Minh Hà lão tổ, lại gọi Minh Hà giáo tổ. Nghe đồn bản cổ khai thiên tích địa lúc, cuối cùng thân tử hóa thành hồng hoang thế giới. Bất Chu Sơn chính là hắn sống lưng, Thái Âm Thái Dương chính là hắn hai mắt. Cuối cùng một ngụm hô hấp hóa thành giữa thiên địa gió và mây, mà có một đoàn máu đen rơi xuống đất dưới, hóa thành U Minh huyết hải. Sau đó, hồng hoang sinh linh nhao nhao đản sinh linh trí biến hóa. Cái kia U Minh huyết hải bên trong, vậy có một cái sinh linh sinh ra, liền vì Minh Hà lão tổ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Minh Hà cũng là chính tông bản cổ truyền nhân, cùng Tam Thanh, thập nhị tổ vu địa vị giống nhau. Nhưng hắn lại là máu đen biến thành, tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Thị sát thành tính. Minh Hà vừa mới biến hóa về sau, mắt thấy nữ hoa thánh nhân bóp thổ tạo nhân, sáng tạo nhân tộc, thu hoạch được thiên đạo công đức, trực tiếp công đức thành thánh. Thế là hắn liền động tâm, lợi dụng vô tận U Minh huyết hải, sáng tạo ra một cái đặc thù chủng tộc, liền vì Atula. Atula nhất tộc đồng dạng nhận U Minh huyết hải ảnh hưởng, yêu thích sát lục, nhưng lại không loạn sát vô tội. Lục đạo luân hồi thành lập về sau, càng là trở thành tam thiện đạo bên trong. Chỉ là đáng tiếc, Minh Hà lão tổ rõ ràng đã sáng tạo chủng tộc thành công, nhưng căn bản không thể thành thánh. Tại cái này về sau, hắn lại nhìn thấy Tam Thanh phân biệt lập giáo, vậy đồng dạng thu hoạch được công đức thành thánh, liền lại tranh thủ thời gian lập giáo, vừa vặn lấy sở hữu Atula vì giáo đồ, nhưng là vẫn không thể thành thánh. Hắn vốn chính là huyết hải hóa sinh mà ra, thị sát thành tính, là lấy oán khí trung thiên, càng thêm sát khí bức người. Giữa thiên địa, sát khí cùng sát ý cũng cường thịnh như vậy. Quan Âm có thể nghĩ đến chỉ có U Minh huyết hải. Dù cho cái này Tam Thi không phải Minh Hà lão tổ, nhưng vậy nhất định cùng hắn có quan hệ. Minh Hà lão tổ cũng dám phái người đánh giết ta Phật môn đệ tử, quả thực là muốn chết. Quan Âm biến sắc, nhìn xem cái kia dần dần rời xa bóng lưng, ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn được sao? Nếu như cứ như vậy để ngươi chạy ra đến, chẳng phải là vũ nhục ta Quan Thế Âm Bồ Tát uy danh? Túng địa kim quang. Quan Âm bỗng nhiên nhất chỉ dưới chân, nghiêm nghị hét lớn. Trong chốc lát, nàng thân ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang mang bay lượn mà đến. Chăm chú chỉ là trong nháy mắt, liền đuổi kịp một khoảng cách lớn. Phía trước Ác Thi Trần Phàm thấy cảnh này, nhịn không được chửi ầm lên. Đáng chết Quan Thế Âm, ngươi không phải Phật môn đệ tử sao? Dùng như thế nào lên đạo môn thần thông? Túng địa kim quang chính là thiên cương 36 pháp bên trong một môn pháp thuật, có thể ngày đi ngàn vạn dặm, là một môn đỉnh cấp di động thần thông. Trần Phàm cũng sẽ, đối với cái này đương nhiên không xa lạ gì. Ma Quan Âm vốn là xiển giáo từ hàng đạo nhân, đối pháp thuật này cực kỳ hay dùng, chỉ là Trần Phàm không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như vậy không biết xấu hổ, cũng như phản xiển giáo còn cần đạo môn thần thông. Ác tặc, ta muốn dùng cái gì liền dùng cái gì. chỉ cần có thể bắt lại ngươi, liền là chân chính thật là thần thông. Quan Âm là hạ quyết tâm muốn truy sát Trần Phàm, làm sao lại từ bỏ? Với lại Phật môn am hiểu nhất lớn lên liền là múa mép khua môi, Trần Phàm lại làm sao có thể đánh đến qua? Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Trần Phàm tâm lý liền phi thường rõ ràng, chính mình đánh không lại Quan Âm, càng giết không đối phương, còn để lại đến liền là thật muốn chết. Với lại, đây cũng không phải là hắn mục đích, hắn là đi ra gây sự. Gây sự, đương nhiên muốn làm một trận đại sự, cũng không phải tùy tiện giết hai cái người liền muốn kết thúc. Trần Phàm quay đầu nhìn một chút Quan Âm, tâm lý ngăn không được cười lạnh, nhưng trên mặt lại vẫn làm ra một bộ nghẹn vẫn khó nhịn bộ dáng nộ hống. Quan Âm, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục truy ta, nhìn xem là ngươi túng địa kim quang nhanh, vẫn là ta cực phẩm tiên thiên linh bảo nhanh. Trần Phàm trên mặt lộ ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, giống như cực kỳ không cam tâm bộ dáng, chỉ có thể hung dữ chừng một chút Quan Âm, lại vô năng uy lực. Hắn lúc này lần nữa thôi động pháp lực, kích phát cửu cửu tán phách hồ lô chạy trốn. Quan Âm lại không chút nào từ bỏ, tiếp tục sử dụng túng địa kim quang truy kích. Hai người một trước một sau, một đạo hồng quang, một đạo kim quang, lẫn nhau đuổi theo vượt ngang tam giới. Cùng ngày cùng lúc, ở trong thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện công chính có một mặt gương sáng lơ lửng ở giữa không trung, hiện hiện sự tình trải qua. Bệ hạ, cái này Hạo Thiên Kính bên trong hiện hiện nam tử, chính là cái kia giết Ngũ Phương Yết Đế người. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn chỉ vào Hạo Thiên Kính giới thiệu. Thập Bát La Hán đến đây tìm kiếm Quan Âm thời điểm, liền đã bị thiên đình đám người phát giác được. Sau đó Ngọc Đế không nói hai lời, trực tiếp thôi động Hạo Thiên Kính, một mực truy tung Quan Âm. Không nghĩ tới, lại có như thế thu hoạch. Bọn họ không chỉ có nhìn thấy cái kia giết chết Ngũ Phương Yết Đế hung thủ, còn chứng kiến một trận kịch liệt đại chiến. Chỉ là chiến đấu kết quả, làm cho tất cả mọi người cũng chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, Thập Bát La Hán vậy mà đều chết. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, vạn năm khổ tu, nhất triều thành khoảng không, thậm chí liền làm lại thời cơ đều không có. Thiên đình chúng tiên thần sắc mặt cũng rất khó coi. Thập Bát La Hán chính là Phật môn nổi danh hộ pháp, thực lực bất phàm, thậm chí so ở đây một chút tiên thần đều muốn lợi hại. Nhưng bực này nhân vật, nói chết thì chết, sử xuất tất cả vũ liếng đều không có thể ngăn cản cái kia đạo nhân áo đen công kích. Càng hỏng bét là hồn phi phách tán, mất đến chuyển thế trọng tu thời cơ. Thần Phật sở dĩ như vậy hấp dẫn người, trừ vạn tái trường xuân thọ mệnh bên ngoài, liền là điều này. Cho dù là chết, cũng có thể chuyển thế trọng tu, cơ hồ đồng đẳng với bất tử bất diệt. Thế nhưng là hiện tại, thanh danh vang xa Thập Bát La Hán cũng chết. Tất cả mọi người có chút bi thương, âu sầu trong lòng. Cái kia hồng sa kết cục là cái gì? Đơn giản thật đáng sợ. Nhiều như vậy pháp bảo cùng thần thông, rơi tại hồng sa bên trong chẳng những không có ngăn cản mảy may, ngược lại thoáng qua liền bị ma diệt. Thậm chí liền ngay cả Quan Âm cũng chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Hồ lô kia cùng hồng sa, tuyệt đối là tiên thiên linh bảo. Đám người đương nhiên nhớ kỹ, trong chiến đấu rực rỡ hào quang cửu cửu tán phách hồ lô. Không bố như vậy hồng sa đầy trời, nếu như đổi lại bọn họ gặp được cái kia đạo nhân áo đen, vậy hoàn toàn không có lòng tin có thể ngăn trở. Cái này lúc Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn bỗng nhiên thở dài, ai, đây không phải là tiên thiên linh bảo, đó là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người giật mình. Cái gì? Cực phẩm tiên thiên linh bảo? Dạng này chí bảo tam giới bên trong mới có mấy cái, người kia là ai? Tại sao có thể có cực phẩm tiên thiên linh bảo? Mọi người cũng điên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo tại cả tam giới bên trong đều là nhất đẳng bảo vật, bình thường tiên thần liền nghe đều không có nghe qua, càng không muốn để có được. Coi như Ngọc Đế cũng chỉ bất quá có một cái Hạo Thiên Kính mà thôi, một tên lạ lẫm chuẩn thánh lại có cực phẩm tiên thiên linh bảo, với lại Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn vậy mà một chút liền nhận ra. Đám người cùng nhau nhìn về phía Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn, chờ đợi một đáp án. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lại lần nữa thở dài, ai, ta cuối cùng minh bạch, người kia vì sao cùng ta có nhân quả. Cựu cựu tán phách hồ lô, thế nhưng là Hồng Vân bản mệnh pháp bảo, coi như Hồng Vân lại thế nào chuyển thế, lại làm sao có thể quên cái này bảo vật. Chương 195, chân tướng sự tình. Đổi mới nhanh nhất. Ngọc Đế thần sắc hơi động. Vậy mơ hồ đoán được cái gì? Thiên Tôn, cái kia pháp bảo thế nhưng là cựu cựu tán phách hồ lô. Cựu cựu tán phách hồ lô. Các vị tiên thần nhóm lại cùng nhau sững sờ. Trong đó có kiến thức rộng rãi hạ người vậy cấp tốc đoán được chân tướng, nhưng vẫn có rất nhiều người không hiểu. Vậy hạ, Thiên Tôn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao các ngươi đều biết? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn không có giấu giếm, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Không sai, đó chính là cựu cựu tán phách hồ lô. Trong các ngươi có ít người biết rõ, ta kiếp trước chính là Hồng Vân lão tổ. Lời này vừa nói ra, trong đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Có người lắc đầu cảm thán, có người kích động không thôi, còn có lộ ra đáng thương biểu lộ. Hồng Vân lão tổ chính là giữa thiên địa đệ nhất đóa Hồng Vân, đản sinh linh trí mà sinh. Vừa mới xuất thế, liền có đại khí vận, cùng rất nhiều đại năng hạ người giao hảo, cũng được xưng là hồng hoa người hiền lành. Về sau đúng lúc gặp đạo tổ tại Tử Tiêu cung giảng đạo, Hồng Vân lão tổ may mắn được nghe đại đạo, càng là thu hoạch được thành thánh chi cơ, hồng mông tử khí. Đám người nhịn không được kinh hô. Chỉ cần là tu luyện hạng người, mặc kệ nhân tiên thần yêu quỷ ma quái, đều biết hồng mông tử khí cái này chí bảo. Chỉ cần có hồng mông tử khí, liền có thể thành thánh. Không ai từng nghĩ tới, Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn kiếp trước vậy mà vậy có. Thế nhưng, mọi người lại thay đổi kiện hoang mang. Hồng Vân đạo nhân đã có hồng mông tử khí, vì sao không có thành thánh? Thậm chí thân tử chuyển thế, trở thành hôm nay Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn nói tiếp dưới đến, rất nhanh liền nói ra năm đó chân tướng. Đáng tiếc, năm đó tại Tử Tiêu Cung nghe đạo lúc, Hồng Vân lão tổ cùng Côn Bằng chọc nhân quả. Về sau, Côn Bằng vì đạt được Hồng Mông tử khí, liền thiết kế tỉ mỉ mai phục. Hồng Vân không địch lại, thân thể rất nhanh liền bị phá hủy. May mắn Nguyên Thần có thể may mắn còn sống sót, liền tranh thủ thời gian phụ thuộc tại một cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên bỏ chạy. Chính là Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô. Hồng Vân Nguyên Thần đạt được Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô che chở, trực tiếp trốn vào địa phủ, muốn đi vào luân hồi, chuyển thế trọng tu. Chỉ là đáng tiếc, khi tiến vào U Minh Chi địa lúc, lại đột phát ngoài ý muốn, bị người ngăn cản. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn lắc đầu. Tuy nhiên cái kia đã là kiếp trước sự tình, nhưng hắn bây giờ nghĩ lại, vẫn là có chút thổn thức. Cái gì? Cái kia Hồng Vân lão tổ chẳng phải là muốn bị? Chúng tiên thần cùng nhau kinh hô. Bọn họ cũng đều biết, Minh Hà lão tổ cũng là chuẩn thánh, với lại thực lực phi phàm. Hồng Vân thân thể đã hủy, lại có thể nào là đối thủ của hắn? Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn gật gật đầu. Hồng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tế lên Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô kiệt lực ngăn cản. Tự thân thì thừa dịp thời cơ trốn vào luân hồi, mới thành công chuyển thế trọng tu. Đám người thổn thức không thôi. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, tựa như vừa mới nói ra sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là một cái cố sự mà thôi. Thế nhưng là tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, trong đó đối mặt đại phong hiểm, một nước vô ý, Hồng Vân khả năng đã chết, cũng sẽ không có Vân Trung Tử, không có Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Nói cách khác, năm đó cái kia Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô liền còn sống sót ở U Minh huyết hải. Ngọc Đế nhíu mày, điểm ra sự tình quan trọng. Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô mới là cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn liên lụy nhân quả. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn gật gật đầu. Cái kia Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô chính là ta kiếp trước bản mệnh pháp bảo, là nên mới cùng ta có nhân quả. Thế nhưng là lớn nhất nhân quả lại ứng tại U Minh huyết hải bên trong, cũng không biết rằng kết cục là ai đạt được, cầm đến chém mất nhất thi, thành tựu chuẩn thánh. Chân tướng rõ ràng, sở hữu bí mật cùng nhân quả cũng giải thích rõ ràng. Mọi người rốt cuộc minh bạch, chắc không được cái kia đạo nhân áo đen cùng Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn có nhân quả. Nguyên lai đối phương sử dụng pháp bảo chính là Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn kiếp trước bảo vật. Phần này nhân quả không thể bảo là không lớn. Cái kia đạo nhân áo đen tất nhiên liền là Minh Hà lão tổ dưới trướng, nào đó tên đệ tử chém ra ác thi. A Tu La nhất tộc khát máu tàn bạo, giết chóc quanh tay. Vừa vặn cái kia đạo nhân áo đen sát ý kinh thiên, hoàn toàn phù hợp A Tu La tộc người đặc điểm. Chúng tiên thần cùng nhau gật gật đầu, đều cho rằng đây chính là chân tướng sự tình. Với lại mấu chốt nhất một điểm, cái kia chính là Phật môn cùng U Minh huyết hải có thâm cừu đại hận. Phật môn càn rỡ, kém chút chiếm cứ lục đạo luân hồi. Hành sự cực kỳ khoa trương càn rỡ. Địa Tàng Vương Bồ Tát chiếm cứ lục đạo luân hồi không thành về sau, liền đem chủ ý đánh tới Tu La nhất tộc trên thân. Tu La nhất tộc cũng là thiên địa sinh linh, với lại thiện chiến cường đại, chính là nhất đẳng hộ pháp nhân tuyển. Thế là Phật môn liền thường xuyên cưỡng ép độ hóa A Tu La tộc người, mang về Phật môn làm hộ pháp. Minh Hà lão tổ tức giận đến tam thi trực ngày. Hắn sáng tạo A Tu La tộc là vì giúp mình thành thánh. Tuy nhiên cuối cùng không thành công, nhưng vậy xem như chính mình hải tử đối đãi. Kết quả lại bị Phật môn tẩy não mang về đến xem như tay chân. Nếu như không phải đánh không lại Tây Phương Nhị Thánh, Minh Hà có thể đem Linh Sơn cho chìm. Như thế nói đến, cái kia đạo nhân áo đen liền là Minh Hà lão tổ môn hạ. Nếu như là hắn trả thù Phật môn lời nói, hết thảy cũng đương nhiên. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn phi thường bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn đối Phật môn cùng Minh Hà cũng rất chán ghét, ước gì song phương đánh đầu rơi máu chảy. Tuy nhiên lại không muốn liên lụy đến trên người mình. Ước vạn năm không ra Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô đột nhiên xuất hiện, bản thân cái này liền cực kỳ không tầm thường. Cái này nói rõ, Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô cùng hắn ở giữa nhân quả, căn bản là chém không đứt. Mặc kệ là hắn chết chuyển thế trọng tu, vẫn là đã biến thành Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn. Cùng năm đó cái kia Hồng Vân, cùng Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô vẫn có nhân quả, mà nhân quả nhất định phải kết. Nếu không về sau tất nhiên sẽ trở thành trên con đường tu hành trở ngại. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn rất bất đắc dĩ. Cửu Cửu Tán Phách Hồ Lô xuất hiện thời cơ quá không hợp vừa, nhất là Tây Du Lượng kiếp sắp tới. Nói không chừng, ngày sau còn sẽ có càng phiền toái sự tình phát sinh. Khó lòng phòng bị a. Thái Ức Cứu Khổ Thiên Tôn khổ mặt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Thế nhưng là các vị tiên thần nhóm ăn dưa lại ăn say xương ngon lành. Nghe được như thế thiên địa bí văn không nói, còn có thể nhìn thấy Phật môn tai họa, đám người nhao nhao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cả đám đều tụ cùng một chỗ, kích động nghị luận lên. Các ngươi nói, Minh Hà lão tổ cùng Phật môn tranh đấu, cuối cùng ai sẽ thắng a? Có người vừa mới đưa ra nghi vấn. Cựu Tiên Đãng Ma Thiên Tôn thì trực tiếp mở miệng, trợ giúp đám người phân tích ra. Lời này khó mà nói. Nhìn, Phật môn phần thắng càng lớn, nhưng Minh Hà có U Minh huyết hải, ở nơi đó đặc thù địa hình ra chỉ dưới, thực lực cực kỳ cường đại. Với lại luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thủ hạ tứ đại ma vương, Vạn Tiên Á Tu La tộc, còn có huyết hà lớn. Liền xem như Quan Âm cũng không dám tùy tiện tiến vào bốn. Đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Minh Hà huyết thần tử cực kỳ khó chơi, thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng lại giết chi bất tử. Dù cho giết một cái, còn có ước vạn. Chỉ cần còn có một cái may mắn còn sống sót, Minh Hà liền vẫn bất tử. Với lại, hắn còn có thể tiếp tục luyện chế. Trong nháy mắt, lại là ước vạn huyết thần tử chen chúc mà ra. Giết chi không hết, phiền phức vô cùng. Cửu Tiên Đãng Ma Thiên Tôn lại tiếp tục phân tích đến. Phía Tây tuy có hai vị thánh nhân, thế nhưng là không phải đại sự không ra. Chỉ dựa vào Linh Sơn, không khỏi có chút khó giải quyết. Coi như Lai đích thân đến, vậy chỉ cần có phần phí chút sức lực. Chương 196, như thế nào Phật môn đại hưng? Đổi mới nhanh nhất. Phật môn rõ ràng mạnh hơn, nhưng lại cầm Minh Hà lão tổ không thể làm gì. Đây cũng là huyết hải nhiều năm như vậy có thể cùng Phật môn đối kháng căn bản. Có người bỗng nhiên cười lạnh. Hắc hắc, ta mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ hy vọng gõ mõ cầm canh thảm một chút. Chết nhiều mấy cái La Hán hộ pháp, thậm chí là Bồ Tát Phật tổ. Ma vương cũng đều chết quang mới tốt. Chó can chó, một miệng lông. Thiên đình chúng tiên thần bên trong, tuy nhiên có ít người cùng Phật môn thật không minh bạch, nhưng đại đa số đều là xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử. Đối Phật môn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ước gì cái kia chút phản đồ chết quang mới tốt. Thái Ức cứu khổ thiên tôn xem không giới đến. Tuy nhiên hắn vậy rất chán ghét Phật môn cùng Atula, nhưng việc quan hệ bản thân, hắn cũng không có biện pháp như vậy an tâm xem náo nhiệt. Đại thiên tôn, việc này cùng ta có chút nhân quả, ta nhất định phải muốn đi một chuyến. Thái Ức cứu khổ thiên tôn hướng Ngọc Đế cáo biệt một tiếng, lúc này đứng dậy chạy tới Nam Thiên Môn, hướng về hạ giới bay đến. Hắn nhất định phải tra ra chính mình nhân quả, vậy nhất định phải hiểu biết mới được. Nếu không, Tây Du cùng một chỗ, thiên địa lượng kiếp bạo phát, hắn liền chết cũng không biết là thế nào chết. Cùng ngay cùng lúc, Ác Thi Trần Phàm mang theo Quan Âm cấp tốc xuyên qua hơn phân nửa tổ châu, vẫn không có dừng lại. Quan Âm có chút gấp. Trần Phàm là mượn cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể như thế nhanh chóng phi hành, nhưng nàng lại là thôi động quảng đại thần thông, hoàn toàn liền không công bằng. Nếu như lại như thế truy rời đến, nàng pháp lực trước hết nhịn không được. Quan Âm vội vàng không thôi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái này lúc, phía trước hồng quang đông nhiên nhất chuyển, vậy mà hướng về lòng đất bay đến. Nơi đó là U Minh Huyết Hải. Quan Âm biến sắc. Nàng đã sớm đoán được, đối phương cùng U Minh Huyết Hải có quan hệ. Không nghĩ tới lại là thật. Minh Hà lão tổ vậy mà như thế lớn mật, trải qua phái người tàn sát Phật môn đệ tử. Quan Âm giận, trực tiếp mở miệng phá mắng. Ngươi cái này huyết hải rác rưởi. Kết cục là ai ác thi? Phật môn sắp đại hưng, các ngươi huyết hải Atula vậy mà dám can đảm tàn sát Phật môn đệ tử. Quả thực là tự tìm đường chết. Minh Hà lão tổ sáng lập Atula nhất tộc, lại thiết hạ U Minh giáo. Vốn là mục đích không thuần. Atula muốn phát triển, Minh Hà muốn mạnh lên, đều phải thu hoạch được Atula mới được. Thế là, Minh Hà liền đến chỗ cấp đoạt thế gian linh hồn, lớn mạnh bản thân. Nếu như Phật môn chính thức đại hưng, như vậy không chỉ có sẽ đoạt đi nhân gian tín ngưỡng, đầu nhập địa phủ linh hồn, vậy thế tất sẽ càng ngày càng ít. Với lại, coi như Phật môn tín đồ chết, linh hồn đầu nhập địa phủ, vậy tuyệt đối sẽ chuyển ném Phật môn. Liên Huyền không có cửa đâu đệ tử mới, hắn huyết hải Atula đơn giản không phải muốn diệt tuyệt. Minh Hà lão tổ sao có thể ngồi nhìn chính mình lâm vào như thế tuyệt cảnh? Đến lúc đó, nào chỉ là Atula muốn bị Phật môn độ hóa, hắn vậy tự thân khó đảm bảo. Phật môn cùng Minh Hà lão tổ ở giữa cừu hận không đội trời chung, là chân chân chính chính huyết hải thâm cừu. Hữu lễ có theo. Quan Âm trong nháy mắt đoán ra trận tướng, rất tán thành. Sự tình tuyệt đối là dạng này. Đây hết thảy liền là Minh Hà liều chết chống cự. Ha ha. Quan Âm bỗng nhiên cười lạnh. Người Atula còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta cho ngươi biết, mặc kệ là ngươi vẫn là còn lại Atula, vẫn là cái kia Minh Hà, cũng xong. Thiên mệnh ta Phật môn đại hưng. Ác Thi Trần Phạm vậy bỗng nhiên mà cười. Phật môn đại hưng. Thật là dạng này không sai. Thế nhưng là ngươi tựa hồ lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn. Quan Âm sững sờ một cái, có chút không hiểu. Ngươi là ý gì? Ác Thi tiếp tục cười nói. Thiên đạo luân hồi, nhất định Phật môn đại hưng. Là như thế này không sai. Nhưng là các ngươi phải hiểu, thiên đạo nhất định, chỉ là Phật môn đại hưng mà thôi. Nhưng không có nhất định, Phật môn muốn lấy thay mặt sở hữu thế lực, trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Lục đại thánh nhân đã sớm biết thiên địa lại thế. Cũng biết Phật môn sẽ đại hưng. Thế là Tây Phương nhị thánh liền bắt đầu động thủ chân. Đầu tiên là tại Phong Thần Lượng Kiếp, Đao Xiển giáo cùng Tiệt giáo góp tượng. Sau đó lại ý đồ nhập chủ địa phủ, chấp trưởng lục đạo luân hồi. Độ hóa Atula xem như Phật môn hộ pháp, thậm chí còn chiếm theo ngũ phương ngũ lao chi vị, tiến vào thiên đình hệ thống. Quả thực là bốn phía nở hoa, sở hữu thế lực cũng thò một chân vào. Cũng là bởi vì đây mới dẫn tới giữa thiên địa nhiều như vậy đại năng chi sĩ chán ghét. Tiếp xuống Tây Du Lượng Kiếp, Phật môn còn chuẩn bị thu phục yêu tộc, một đường đi lấy kinh một đường thu phục đi qua, thậm chí liền điệu tiên tri tổ chấn nguyên tử cũng không thả qua. Đây cũng không phải là muốn Phật môn đại hưng, mà là muốn thay mặt đạo lấy trời ạ. Nếu quả thật để Phật môn kế hoạch thành công, cái kia lại đem thân hợp thiên đạo đạo tổ cùng chỗ nào? Trần Phàm cười lạnh. Ngươi biết nên như thế nào định nghĩa Phật môn đại hưng sao? Ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần Phật pháp đông độ, chiếm cứ đông thổ phồn hoa việc quan trọng, liền là Phật môn đại hưng? Quan Âm gật gật đầu. Đây cũng là sở hữu Phật môn đệ tử suy nghĩ. Đây là thiên đạo bồi thường phía tây, là Phật môn thời cơ. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường. Các ngươi bọn này con lựa chọn, tất cả đều lầm a. Phật môn đại hưng, thật cần chiếm cứ cả đông thổ sao? Hoặc là nói, Phật môn chỉ cần chiếm cứ một nửa, không, thậm chí chỉ cần 1/3. Cùng cái kia phía tây mảnh đất nghèo nàn so sánh, đã là trọng đại hưng thịnh. Lời này vừa nói ra, Quan Âm nhất thời sửng sốt. Nàng rõ ràng cảm thấy nơi nào có chút không đúng, thế nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Đúng vậy a. Chỉ cần thu hoạch được so phía tây càng thêm khu vực phồn hoa, sắp thực liền là Phật môn đại hưng. Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm Phật tâm bỗng nhiên chấn động. Trên thực tế, như thế nào Phật môn đại hưng, Mạn Thiên Thần Phật cũng không biết rằng. Việc này có lẽ chỉ có thánh nhân mới có thể giải đáp, mà thánh nhân địa vị tôn sùng, không thể nhẹ gặp. Huống chi, ai cũng không nghĩ qua hỏi thăm cụ thể chi tiết. Ác Thi Trần phản miệng lưỡi dẻo quẹo, một phen nói quan âm tâm thần động đãng, trực tiếp bắt đầu hoài nghi, Phật môn đủ loại hành vi có cần thiết hay không? Nếu như không phải cùng lúc cùng nhiều như vậy thế lực thù địch, Phật môn đệ tử lực lượng, như thế nào lại như vậy phân tán? Cho tới tuyển hầu tử hộ pháp cũng ra sức khước tử, cuối cùng lại lôi ra Ngũ Phương Yên Đế, kết quả lại thành vật hy sinh. Thậm chí là Thập Bát La Hán cũng sẽ không chết, Quan Âm chính mình cũng sẽ không bận rộn như vậy, không biết ngày đêm làm việc. Đây hết thảy thật có ý nghĩa sao? Quan Âm lâm vào trong trầm tư. Hậu phương, khoảng cách Quan Âm một khoảng cách vị trí, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn vậy như mày. Trên thực tế, hắn vừa rồi liền đã đuổi theo, chỉ là một mực âm thầm ẩn tàng, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nghe được Trần Phàm bàn luận viển vông, cũng lạ như có điều suy nghĩ. Cái này Ác Thi nói, tựa hồ có chút đạo lý. Một đoàn người toàn đều an tĩnh lại, tiếp tục hướng phía trước bay đến. Không bao lâu, rốt cục đi vào U Minh Huyết Hải phụ cận. Ác Thi Trần Phàm bay đến huyết hải biên giới đứng sừng sững, trực tiếp khiêu khích nói: "Đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát tiễn ta về nhà, đến muốn hay không tiến vào ngồi một chút, uống chén rượu nhạt lại đi." Quan Âm thật sâu nhìn Trần Phàm một chút, sau đó vừa nhìn về phía U Minh Huyết Hải. Quả nhiên, cái kia đạo nhân quả cùng U Minh Huyết Hải quấn quýt lấy nhau. Cái này Ác Thi quả nhiên đến từ nơi đây. Chuyện hôm nay, ta tất làm ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu là gặp lại, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Quan Âm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói nghiêm túc quay người rời đi. U Minh Huyết Hải chính là tam giới bên trong chí âm chí ô chi địa, liền xem như nàng cũng không dám tùy tiện tiến vào. Với lại đã chân tướng, tiếp đó có là cơ hội báo thủ. Chương 197, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn suy đoán. Đổi mới nhanh nhất. Quan Âm bay đầu bước đi, không có chút nào dừng lại. Nàng đã biết rõ chân tướng, như thế nào lại tiếp tục lưu lại bị người bài bố. Nơi đây là U Minh Huyết Hải, là Minh Hà lão tổ địa bàn. Nàng tại ngoại giới cũng đánh không lại Minh Hà lão tổ, hiện tại trong biển máu càng thêm không phải đối phương đối thủ. Minh Hà lão tổ có ước vạn huyết thần tử, dù cho nàng có thể đánh giết một bộ phận, nhưng nơi đây còn có ước vạn tu la, chính là ước vạn huyết thần tử, giết chi không hết, diệt chi không cách nào. Liền xem như Lai Phật tổ đích thân đến, cũng không dám cùng Minh Hà tại huyết hải tranh đấu. Với lại, Quan Âm quay đầu, thật sâu xem Trần Phàm cùng huyết hải một chút. Cái kia xoắn xuýt cùng một chỗ nhân quả vô cùng rõ ràng. Cái này, liền đã đủ. Chỉ đợi nàng trở về Linh Sơn, đem sự tình toàn bộ đỡ ra, lại đến tấn công U Minh huyết hải. Quan Âm ánh mắt vô cùng băng lãnh, phi thân rời đi U Minh huyết hải. Trần Phàm nhịn không được thở phào. Chuyện nhà mình tự mình rõ ràng, hắn liền Minh Hà lão tổ đều không có gặp qua, như thế nào lại là huyết hải người? Bất quá, đây hết thảy tóm lại là thành công. Từ vừa mới bắt đầu, Ác Thi Trần Phàm dự định gây sự bắt đầu, liền đang nghĩ nên như thế nào làm ra một phen đại sự, đồng thời vì chính mình nưu lợi. Bản thể thân thể tại Hoa Quả Sơn, lớn nhất xung đột lợi ích liền là Phật môn. Nhưng hắn vậy rất lo lắng, sợ dẫn xuất phiền phức quá lớn, không chịu được nổi. Kết quả không ngờ rằng, Ngũ Phương Yết Đế đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Lão cựu nhân gặp mặt, Trần Phàm lại thế nào lo lắng, cũng không để ý. Thế là trực tiếp giết 5 người này. Ngay sau đó, thừa dịp Phật môn còn chưa đi vào lúc, liền bắt đầu tính toán nên như thế nào phá cục. Vừa vặn kết hợp cửu cửu tán phách hồ lô một đạo khác nhân quả, nghĩ đến U Minh huyết hải. Bởi vậy, Trần Phàm mới một mực đợi tại Tây Hải không hề rời đi, chính là vì tiến một bước kẻ gây tai họa. Cái nào nghĩ đến, đến lại là Quan Âm cái này tứ đại Bồ Tát bên trong. An ngay nói thật, lúc đó Trần Phàm vậy rất lo lắng. Dù sao, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Quan Âm đều là đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết tồn tại. Cùng đối phương giao thủ, Trần Phàm vậy rất không có lực lượng. Là lấy, lúc này đánh giết Thập Bát La Hán, xoay người chạy. May mắn, cùng hắn kế hoạch một dạng. Quan Âm tự cao tự đại, càng có Thập Bát La Hán tương trợ. Mày may xem thường Trần Phàm. Nhưng, cuối cùng liền là loại này khinh thị, mới khiến cho Trần Phàm nhất cử thành công, cường sát Thập Bát La Hán. Sau đó càng là cực kỳ thuận lợi liền đem Quan Âm dẫn tới U Minh huyết hải. Kẻ gây tai họa. Trần Phàm âm thầm thở phào. Quay đầu nhìn một chút U Minh huyết hải. Trên thực tế hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào U Minh huyết hải. Dù sao hắn nhưng không phải chân chính tu la tộc người, vừa mới chỉ là sử dụng chướng nhãn pháp mà thôi. Thậm chí, liền ngay cả cựu cựu tán phách hồ lô, hắn vậy không dám tùy tiện thôi động. Trên thực tế, Trần Phàm vẫn luôn đang suy nghĩ, hệ thống khen thưởng cho hắn đồ vật kết cục là từ đâu đến. Công pháp còn tốt, có thể dẫn dắt Hoàng Long cảm nộ quán chú học tập. Phổ thông vật phẩm vậy không có gì. Bản đào cũng có thể từ bản đào viên cấy ghép. Nhưng, cựu cựu tán phách hồ lô loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại là từ đâu đến đâu? Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên tên sớm đã biểu dương rõ ràng, đều là giữa thiên địa độc nhất vô nhị, từ khai thiên tích địa lúc thai nghén mà sinh. Năm đó, cựu cựu tán phách hồ lô rơi tại U Minh huyết hải bên trong, bị Minh Hà lão tổ đoạt được. Thế nhưng, hệ thống lại trực tiếp phần thưởng cho hắn, chẳng phải là biến tướng đoạt Minh Hà lão tổ đồ vật. Hoàng Long không dám vương tin. Nhưng nếu thật sự là như thế, vậy hắn tiến vào U Minh huyết hải, việc vui coi như lớn. Nói không chừng Minh Hà sẽ trực tiếp chạy đến tìm hắn liều mạng. Đương nhiên, cuối cùng không có tuyệt đối là Trần Phàm Ác Thi mệnh. Ác Thi có chút thở dài, tối đầu trầm mặc không nói, tựa như tại may mắn trốn qua một kiếp giống như, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm trọng, tập trung tinh thần cảm ứng đến xung quanh. Vừa rồi, hắn bị Quan Âm truy sát, chạy trốn tới nửa đường lúc, liền phát giác được dị dạng. Ban đầu nên tại Thiên Đình một đạo khác nhân quả, chính tại cấp tốc tới gần. Sau đó một mực cùng ở hậu phương, đi theo đi vào U Minh huyết hải. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn. Ác Thi là thoát thân cùng Cựu Cựu tán phách hổ lô hóa sinh mà ra. Là lấy có hai đầu nhân quả. Một cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ, bây giờ lan tràn đến sau lưng U Minh huyết hải. Một cái khác thì là Hồng Vân chuyển thế chi thân, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn. Đối phương vốn nên là tại Thiên Đình mới đúng. Thế nhưng là bây giờ, liền tại phụ cận. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn xác thực lực bất phàm, có thể tùy tiện giấu giếm qua Quan Âm. Nhưng Trần Phàm thế nhưng là Cựu Cựu tán phách hổ lô hóa sinh mà ra. Đối phương lại làm sao có thể giấu giếm được qua hắn? Trần Phàm minh bạch, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn có lẽ là tới đối phó Quan Âm, có lẽ là muốn điều tra Ác Thi thân phận chân chính. Một mực vụng trộm ẩn nút theo sau lưng. Dù cho Trần Phàm cùng Quan Âm mấy lần giao thủ, hắn cũng không có hiện thân. Xem ra toan tính không nhỏ. Trần Phàm cúi đầu, tiếp tục giữ yên lặng, cũng không có điểm ra Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn tồn tại. Đây chính là vị chính thức đại năng tu sĩ, càng là Thiên Đình tứ ngự bên trong, Hồng Vân lão tổ chuyển thế chi thân. Trần Phàm cũng không nói được, đối phương kết cục có thần bí gì thủ đoạn. Lại thêm, Cựu Cựu tán phách hổ lô dù sao cũng là Hồng Vân bản mệnh pháp bảo. Quan hệ mật thiết. Đã đối phương không có chủ động hiện thân, có lẽ có ý nghĩ gì. Trần Phàm cũng không muốn chủ động tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Như vậy, liền trực tiếp làm bộ, làm đối phương không còn tại liền tốt. Hơi trầm ngâm một cái, Trần Phàm cũng không dám nhiều do dự, sợ bị Minh Hà lão tổ phát hiện, hoặc là Quan Âm lần nữa trở về. Hắn lúc này cẩn thận quan sát một chút, dọc theo U Minh huyết hải giới hạn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Hậu phương, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn thần sắc hơi động, mơ hồ phát giác được cái gì. Kẻ này vậy mà không có trực tiếp tiến vào U Minh huyết hải. Phải biết, mặc kệ là Quan Âm vẫn là Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn, tất cả mọi người coi là cỗ này Ác Thi xuất thân từ U Minh huyết hải, chính là Minh Hà nào đó người đệ tử, lấy Cựu Cựu tán phách hổ lô chém ra. Đối phương cũng đúng như bọn họ suy nghĩ, thời khắc nguy cấp, cấp tốc chạy trốn tới huyết hải. Nhưng đối phương vậy mà không có tiến vào U Minh huyết hải. Cái này kỳ quái. Khó nói, kẻ này cũng không phải là U Minh huyết hải người. Nếu không vì sao không tiến vào? Tiến vào U Minh huyết hải, liền là trở lại chính mình địa bàn, còn có Minh Hà lao tổ che chở. Mặc kệ xuất phát từ cái gì cân nhắc, cũng không nên không tiến vào. Trừ phi, đối phương cũng không phải là U Minh huyết hải thành viên, cũng không phải Minh Hà lao tổ đệ tử. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn như mày, nhất thời bình tĩnh lại. Bắt đầu thôi toán đối phương thân phận chân chính. Nhưng là, trước mắt hắn một mảnh hỗn độn, mơ hồ không rõ. Căn bản nhìn không ra đối phương là ai bốn. Thiên cơ lại hỗn loạn như thế, ngay cả ta đều vô pháp thôi toán ra một tia hữu dụng tin tức. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn chấn kinh. Hắn nhưng là Thiên Đình tứ ngự bên trong, tiếp trước chính là Hồng Vân lão tổ. Một thân pháp lực không nói như thế nào cường đại, nhưng cũng là tam giới xưng hùng. Bây giờ, càng không có cách nào thôi toán ra một Ác Thi lai lịch. Nhất là, đối phương còn cùng hắn có nhân quả cực lớn, vẫn không thu hoạch được gì. Đây quả thực là không có khả năng. Hỗn loạn như thế thiên cơ, kẻ này lai lịch bị một vị nào đó đại năng che lấp. Có thể làm đến mức độ như thế, chẳng lẽ là thánh nhân? Chương 198, Phật môn cũng không phải dễ chơi. Đổi mới nhanh nhất. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn biến sắc, lúc này đoán được một cái kinh người đáp án. Ngũ Phương Yết Đế thân tử, Thập Bát La Hán hồn phi phách tán. Đây hết thảy chính là bởi vì một vị nào đó thánh nhân vô cục. Mục đích có lẽ là vì châm ngòi Phật môn cùng U Minh huyết hải. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, chính mình trong lúc bất tri bất giác kinh người tiếp xúc như thế thiên đại âm mưu. Có lẽ, liền hắn tới chỗ này cũng là thánh nhân nhu đồ. Thân là thánh nhân đệ tử, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn vô cùng rõ ràng, thánh nhân vô cùng cường đại, để cho người ta liền muốn cũng không tưởng tượng ra được. Nơi đây không nên ở lâu, việc này vậy không thích hợp lẫn vào dưới đến. Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn vội vàng lắc đầu, quay người rời đi. Việc này đã liên lụy đến thánh nhân tồn tại, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tham gia cùng tiến vào. Thầy Thiên, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ cao tọa Đại Hùng Bảo Điện thượng thủ, bên cạnh thân phân loại lấy các phương Phật Tổ Bồ Tát La Hán, chỉ là tại phía trước vị trí lại khoảng không một mảng lớn. Nơi đó chính là Thập Bát La Hán vị trí cũ chỗ tại. Thế nhưng là bây giờ, Thập Bát La Hán cũng chết. Quan Âm đã trở lại Linh Sơn, chính tại thuật lại sự tình trải qua qua. Phật Tổ, Thập Bát La Hán tìm được ta về sau, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về Tây Hải, ở nơi đó gặp được cái kia ác tặc. Sau đó cái kia ác tặc lại xuất ra Cựu Cựu tán phách hồ lô, giết chết Thập Bát La Hán. Lời này vừa nói ra, đầy trời chư Phật cũng chấn kinh. Cái gì? Cựu Cựu tán phách hồ lô, lại là cái này sát phạt chí bảo? Bọn họ cũng không phải cô lậu quả văn hạng người, thậm chí có rất nhiều cũng từng trải qua thời kỳ đó. Hồng Vân chết thảm, bản mệnh linh bảo Cựu Cựu tán phách hồ lô thất lạc huyết hải. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng bây giờ, nhưng lại một tôn lấy Cựu Cựu tán phách hồ lô chém ra Ác Thi, cùng Phật môn đối nghịch. Chẳng lẽ lại, cái kia Ác Thi đến từ U Minh huyết hải? Đám người lập tức đoán được đáp án này. Quan Âm gật gật đầu. Không sai, ta một mực truy sát cái kia ác tặc đến huyết hải biên giới. Càng thấy rõ hắn cùng huyết hải nhân quả. Chân tướng rõ ràng. Phật môn đám người rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai là Minh Hà ở sau lưng dở trò quỷ, lại là U Minh huyết hải, chắc không được, có như thế ngập trời sát ý. U Minh huyết hải vốn là tam giới chí âm chí ô chi địa. Minh Hà lão tổ tự thân không nói, sáng tạo A-tu-la nhất tộc cũng là giết chóc quen tay. Cái kia ác thi sở tác sở vi, cùng khí tức, cũng cùng A-tu-la cực kỳ tương tự. Như Lai sắc mặt vậy trầm xuống. Hắn tuy nhiên nhìn bề ngoài rất khiếp sợ, nhưng kỳ thật trong nội tâm sớm đã cuồng nộ hét lên. Trên thực tế, hắn vừa mới chính đang suy tính, muốn thôi toán xảy ra chuyện thật giả. Nhưng trước mắt một mảnh hỗn độn, sự tình gì cũng mơ hồ không rõ. Như thế tình huống, tất nhiên có đại năng hạ người hỗ trợ che lấp. Như Lai cao mày nói ra, đã cái kia ác tặc sử dụng là cựu cựu tán phách hồ lô, liền đủ để chứng minh hết thảy. Tất nhiên là xuất thân từ U Minh huyết hải, tất nhiên là Minh Hà lão tổ. Thái Ức cứu khổ thiên tôn không có suy tính ra, Như Lai Phật tổ cũng không có suy tính ra. Cũng cho là có người ở sau lưng che lấp. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Trần Phàm có ngày cơ thạch cùng ẩn thần quyết dạng này chí bảo. Đừng nói là bọn họ, liền ngay cả thánh nhân cũng vô pháp thôi toán. Đáng chết Minh Hà, là muốn cùng ta Phật môn khai chiến sao? Giết tiến huyết hải, vì ngũ phương huyết đế báo thù, vì thập bát la hàn báo thù, giữ gìn Phật môn danh tiếng. Quân tinh xúc động phẫn nộ, Phật môn đệ tử nghe được Như Lai xác nhận bây giờ, nhao nhao lớn tiếng nộ hống thoá mạ. Nếu như nói ngũ phương huyết đế chết, để bọn hắn cảm giác được phẫn nộ đồng tình, nhưng thập bát la hán vậy mà vậy chết, hơn nữa còn phát hiện chân tướng, có người đang cố ý ám sát Phật môn đệ tử, cái kia còn được. Nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng ngày nào bọn họ cũng sẽ lọt vào ám sát. Cái này sao có thể được? Thế là tất cả mọi người nhao nhao giống to, nhất định phải báo thù. Cùng ngày cùng lúc, tâm tình mọi người cũng vô cùng phức tạp. Tên kia ác thi nói ra lời nói, để bọn hắn cũng nhịn không được tự hỏi. Phật môn đại hưng, chân tướng đến cùng như thế nào? Thiên địa này chính là bản cổ đại thần khai ích, sau đó thân hóa vạn vật. Trong đó lớn nhất liền là Tam Thanh. Mà Tam Thanh, chính là đạo môn lãnh tụ. Thậm chí, thánh nhân chi sư, thân hợp thiên đạo hồng quân, cũng là đạo tổ. Năm đó tại Tử Tiêu cung bên trong, hồng quân cố ý nhận lấy Tam Thanh vì đệ tử, lại chỉ làm cho chuẩn đề cùng tiếp dẫn làm ký danh đệ tử. Thân sơ xa gần biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Khai thiên tích địa là đạo môn, thân hợp thiên đạo cũng là đạo môn. Bọn họ Phật môn thật có thể đại hưng sao? Thiên đạo, tại sao lại chế định như thế vận mệnh? Trên thực tế, trong lòng mọi người một mực tràn ngập đủ loại hoài nghi. Chỉ là Phật môn đương hưng, bọn họ trông mong cũng trông mong không nổi, như thế nào lại suy nghĩ nhiều? Với lại, bọn họ vậy không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đi theo Phật môn đại hưng, từ đó thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thế nhưng, ác thi nói ra cái kia lời nói, lại làm cho sở hữu Phật đà cũng dao động, Phật tâm chấn động. Phật môn đại hưng chân tướng kết cục là cái gì? Chẳng lẽ lại, cái gọi là đại hưng, thật chỉ là chiếm cứ một chút so sánh phồn hoa đông thổ chi địa sao? Tuy nhiên chiếm cứ một chút khu vực phồn hoa, vậy so phía tây tốt quá nhiều.